Chương 48, một đầu cũng đừng hỏng chạy. Chương 48, một đầu cũng đừng hỏng chạy. Bằng thành mưa rào xối xả, khu không người ánh nắng tươi sáng. An cướp bọn hắn. Nghe được Lục Viễn lời nói, Thương Điểm Hạ kích động, tiểu đội thành viên biểu lộ không đồng nhất. Cái này không thích hợp đi, an cướp thế nhưng là hành vi phạm tội. Phạm Thủy Giao do dự. Nàng là cái tuân thủ luật pháp người, cùng trước đó Lục Viễn gặp phải Lê Tấn Tuyết tiểu đội một dạng. Giết qua hung thú, nhưng chưa bao giờ giết qua người. Phạm tội. Lục Viễn cười. Nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa, khu không người, huống hồ bọn hắn cướp bóc không phải phạm tội. Lục Viễn hỏi lại. Ta đồng ý Lục Viễn đề nghị, ác nhân còn cần ác nhân mà, các ngươi ai đồng ý ai phản đối? Thương Điểm Hạ nói ra. Ta nghe đội trưởng. Ta cũng giống vậy. Tiểu đội thành viên cấp tốc đạt thành nhất trí, lựa chọn cùng Lục Viễn ăn cướp đám kia ăn cướp. Mấp mô mặt đất, cách đó không xa đầm lầy sú khí vân tiên. Hai phe nhân mã cũng đang khẩn trương giằng co, một tên huyền cương cảnh nhị tinh chức nghiệp giả dáng tươi cười đắc ý giao ra các ngươi trên thân thứ đáng giá, bằng không thì chết. Tống Văn Đào nghiêm nghị nói. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo nghe ngữ khí có chút thân mật, nói lời cũng rất chảnh chứ thanh âm vang lên. Cái kia ăn cướp. Luyện khí cảnh đỉnh phong, thức tỉnh phong thuộc tính em trạch rượu ấp đúng đạo. Bị đánh cướp người, an cướp người, luyện khí cảnh cũng dám đánh cướp đến trên đầu của ta. Tống Văn Đào mắt lộ ra hung quang, đột nhiên cảm nhận được một đạo chướng mắt quang mang. Hiu hiu hiu, bốn cây sáng loáng trường mâu tinh chuẩn bắn về phía Tống Văn Đào tứ chi, đại lượng máu tươi chảy ra, tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời. Giao ra các ngươi trên thân thứ đáng giá, bằng không thì chết. Lục Viễn chậm rãi đi tới, liếc mắt lần thứ nhất an cướp không có kinh nghiệm âm trạch rượu. Đối phó so với ngươi còn mạnh hơn trước nghiệp giả, ngươi muốn trước thể hiện ra mạnh hơn hắn thực lực, dạng này mới có lực uy hiếp, hiểu không? Lục Viễn truyền thụ kinh nghiệm, sau lưng tiên phạt binh sĩ tùy thời chờ lệnh. Âm trạch rượu vào đầu. Đã hiểu, Viễn ca. Theo thực lực mạnh nhất Tống Văn Đào mất đi năng lực chiến đấu, lần này ăn cướp rất là thuận lợi. Bất quá bọn này chức nghiệp giả không có đồ tốt gì, tất cả đều là chút không đáng tiền đồ chơi, ngay cả nhận chữ vật đều không có. Chúng ta cần giao sao? Bị đánh cướp còn nhỏ tâm cẩn thận hỏi. Các ngươi không cần. Lục Viễn khoát tay ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên. Thật kích thích. Lần thứ nhất ăn cướp Khương Điểm Hạ hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, tiểu đội thành viên cũng là biểu lộ dư vị. Viễn ca không phải lần đầu tiên sao? Âm Trạch Diệu hỏi. Lục Viễn nhìn về phía Âm Trạch Diệu lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Nụ cười này để Khương Điểm Hạ cảm thấy da đầu run lên, trên thân xuất hiện nổi da gà. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, đám người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bước trên mây thú hành trình. Vượt qua tòa núi thấp này là một cái sơn cốc, trong sơn cốc sinh hoạt đại lượng bước trên mây thú. Phạm Thủy Giao chỉ vào địa đồ. Giống, gấu giống đinh thái nhức óc. Một đầu cao tới 5 mét, vạm vỡ cự hùng ngăn lại đám người đường đi. Cự hùng toàn thân phát ra hỏa diễm, trong khoảnh khắc phun ra nhiều quả hỏa cầu. Huyền cương cảnh đỉnh phong xích viêm thiên hùng. Phạm Thủy Giao thần sắc căng cứng, sau đó bắt đầu chỉ huy đồng đội tác chiến. Đội trưởng chủ công, Trì Sán hoành phòng thủ, Âm Trạch Diệu trên không trung bày rối, nhớ lấy coi chừng xích viêm thiên hùng hỏa cầu công kích, nó linh kỹ xa nhất khoảng cách không cao hơn 20 mét. Phạm Thủy Giao đâu vào đấy phát ra cái này đến cái khác mệnh lệnh. Lục Viễn ở bên cạnh quan sát, nhìn ra Phạm Thủy Giao rất tỉnh táo, mà chi này 7 người tiểu đội phối hợp coi như ăn ý. 3 tên huyền cương cảnh nhất tinh, 4 tên luyện khí cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả, cùng huyền cương cảnh đỉnh phong xích viêm thiên hùng đánh có đến có về. Lục Viễn ca ca không cần xuất thủ, vừa vặn chúng ta học hỏi kinh nghiệm. Phạm Thủy Giao quay đầu đối với Lục Viễn nói ra. Ân. Lục Viễn làm lên quần chúng ăn dưa. Vũ Đại đỉnh tiêm học phủ tổ kiến tiểu đội rất phổ biến, dù sao nhiều người lực lượng đại, thuộc tính khác nhau chức nghiệp giả phối hợp thỏa đáng điều kiện tiên quyết, thường thường có thể đạt tới 1-1-2 hiệu quả. Khương Điểm Hạ chi tiểu đội này vừa sáng tạo không lâu, cho nên ăn ý không có cao như vậy, dù vậy coi như có thể. Tại ác chiến sau một tiếng, huyền cương cảnh đỉnh phong xích viêm thiên hùng ầm vang ngã xuống đất. A quát, chúng ta vậy mà xử lý loại cảnh giới này hung thú. Thổ thuộc tính, vừa đột phá huyền cương cảnh chỉ sán hoành ngữ khí hưng phấn. Đặt ở trước tiên là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lục Viễn, tiểu đội chúng ta thực lực tạm được. Khương Điểm Hạ biểu lộ đắc ý, san giết xích viêm thiên hùng nàng xuất lực nhiều nhất. Làm sao trong tay linh khí không tiện tay, nếu là tiện tay lời nói 40 phút đồng hồ bên trong liền có thể kết thúc chiến đấu. Không sai. Lục Viễn nói ra. Viễn ca, đơn đấu chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta cùng một chỗ vây công ngươi. Âm Trạch Diệu dần dần đắc ý bình báo. Vây công? Mất mặt hay không, Lục Viễn cùng chúng ta là cùng tuổi, đơn đấu thắng hắn mới tính lợi hại. Khương Điểm Hạ tức giận nói. Đơn đấu ai có thể thắng Viễn ca à, cũng liền đội trưởng có điểm cơ hội, lại nói đoàn đội tác chiến bản thân liền là một loại phương thức chiến đấu. Âm Trạch Diệu nhỏ giọng nói, hắn nhớ kỹ Lục Viễn tại Bằng Thành Đại học không có tổ kiến hoặc gia nhập tiểu đội. Được rồi, đừng ở chỗ này kéo chút có không có, trời lập tức liền đen. Phạm Thủy Giao nhìn về phía Lục Viễn, phát hiện Lục Viễn không có bởi vì Âm Trạch Diệu lời nói sinh khí. Ban đêm bởi vì tầm mắt các loại nhân tố không nên săn giết hung thú, mà bước trên mây thú là có tiếng tốc độ nhanh. Dựa theo Phạm Thủy Giao mạch suy nghĩ, tốt nhất ban ngày săn giết bước trên mây thú. Hồng Diệp Thành bên ngoài khu không người bốn mùa như mùa xuân, giải quyết xích viêm thiên hùng sau mọi người đi tới một chỗ ngoài sơn cốc. Trong sơn cốc sinh hoạt đại lượng giống như dương phi dương, giống như châu không phải châu hung thú. Bọn chúng phía sau lưng mọc ra hai đôi cánh thịt, thỉnh thoảng kích động xua đuổi thường lưng, ngẫu nhiên mở ra tràn đầy răng sắc bén miệng rộng ngáp. Đây chính là bước trên mây thú, bọn chúng không biết bay nhưng tốc độ cực nhanh. Phạm Thủy Giao nhìn về phía trong sơn cốc bước trên mây thú, nói ít có 200-300 đầu. Trong đó cảnh giới phổ biến tại huyền cương cảnh tam tinh hoặc tứ tinh. Đây cũng quá nhiều, chúng ta đánh không lại a. Âm Trạch Diệu hạ giọng. 200-300 đầu huyền cương cảnh bước trên mây thú, bọn hắn tiểu đội hết thể liền 7 người. Cho dù tăng thêm Lục Viễn cũng mới 4 tên huyền cương cảnh chức nghiệp giả, làm sao cùng bước trên mây đàn thú đánh? chúng ta muốn ở chỗ này chờ lâu mấy ngày. Phạm Thủy Giao chế định kế hoạch. Huyền cương cảnh hung thú thuộc về nửa mở trí trạng thái, có trí thông minh nhưng không cao. Phạm Thủy Giao kế hoạch là phong thuộc tính âm trạch rượu trước hấp dẫn một nhóm bước trên mây thú, giải quyết một nhóm lại đi hấp dẫn. Đây là ổn thỏa nhất cũng là phương pháp an toàn nhất. Không cần phiền toái như vậy. Lục Viễn nói ra. Lục Viễn ca ca có ý tứ là. Phạm Thủy Giao cùng tiểu đội thành viên nhìn về phía Lục Viễn. Lấy tiền liền muốn làm việc, cái này 200-300 đầu bước trên mây thú giao cho ta đến xử lý, luyện chế thượng phẩm linh khí cần bước trên mây đầu thú xương càng nhiều càng tốt. Lục Viễn hỏi thăm Khương Điểm Hạ. Không sai, loại hung thú này xương đầu rất cứng rắn, thích hợp dùng để tan vào kiếm thể. Khương Điểm Hạ nói ra. Nghe nói như thế Lục Viễn đứng lên, đeo nhẫn chứa vật lấp lóe chướng mắt qua mang. Dầm dầm, Cửu Thiên Danh Quỷ Ngẫu binh đoàn chống rông giáng lâm, tại bảy đại thai ách xuất lĩnh dưới sông vào sơn cốc. Vậy chúng nó một đầu cũng đừng hòng chạy. Chương 49, gặp lại thú triều chương 49, gặp lại thú triều sơn cốc hoàng không, đủ để dung nạp 200-300 đầu huyền cường cảnh bước trên mây thú. Khi Lục Viễn đem 9.000 tên quỷ ngẫu binh sĩ triệu hoán đi ra, sơn cốc lít nha lít nhít đứng đấy đều là người, bước trên mây thú tóc gáy dựng lên. Chiến đấu lập tức khai hỏa, chuẩn xác mà nói là một trận đơn phương tàn sát. Đầy trời tơ hồng từ Lục Viễn ngón tay bung ra, trên không trung đón gió nhảy múa, nhìn Cương Điểm Hạ bọn người gọi thẳng ưu nhã. Viễn ca chân năng đồng thời điều khiển hơn vạn tên quỷ ngẫu binh đoàn a. Âm Trạch Diệu trừng to mắt. Hơn vạn tên huyền cương cảnh tam tinh quái vật, cái này ai có thể chịu nổi? Nhớ tới vừa mới săn giết huyền cương cảnh đỉnh phong Xích Viêm Thiên Hùng, hắn có chút tung bay, công bố bọn hắn tiểu đội hợp lực có thể đánh bại Lục Viễn. Âm Trạch Diệu xấu hổ không thôi. Lấy Lục Viễn thực lực đến xem, sợ là bọn hắn tiểu đội thành viên tập thể đột phá đến huyền cương cảnh cũng đánh không lại. Hắc Trường Trực Phạm Thủy Giao đôi mắt đẹp lấp lóe. Đây chính là cả nước thi võ đệ nhất thực lực sao? Phạm Thủy Giao biểu lộ phức tạp. Khi Lục Viễn đưa ra một người giải quyết trong sơn cốc bước trên mây thú, Phạm Thủy Giao phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nơi này có thể có 200-300 đầu, lại cảnh giới tại huyền cương cảnh tam tinh hoặc tứ tinh bước trên mây thú. Dưới cái nhìn của nàng huyền cương cảnh tam tinh Lục Viễn mạnh hơn, cho ăn bể bụng cũng có thể đối mặt 30-40 đầu bước trên mây thú. Đội trưởng nửa tháng sau muốn cùng loại biến thái này võ đài. Nghĩ tới đây, Phạm Thủy Giao không khỏi đau lòng lên Khương Điểm Hạ. Tàn sát vẫn còn tiếp tục. Phanh phanh phanh, đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa đánh tới, đối mặt bọn này bước trên mây thú, vạn cốt binh đoàn cưỡi khô lâu chiến mã khởi xướng công kích. Trong chốc lát sơn cốc tiếng kêu rên liên hồi, bước trên mây thú bị giẫm đạp máu thịt bè bét tử thương hơn phân nửa. Kim qua binh đoàn cầm trong tay trường kiếm, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm vào bước trên mây thú chí mạng bộ vị. Bọn hắn kiếm pháp tinh diệu, khí chàng toàn bộ triển khai, từng cái đều có vạn phù bất đương chỉ dũng. Thiên phạt binh đoàn, huyết lục binh đoàn, vĩnh lịch binh đoàn, mỗi cái binh đoàn mỗi người quản lý chức vụ của mình phát huy tự thân năng khiếu, bảy đại thai ách phân biệt đứng tại bảy cái phương vị khác nhau, phòng ngừa bước trên mây thú chạy trốn. Đầy trời huyết vũ rơi xuống, nhìn xem tự biết không địch lại ý đồ chạy trối chết bước trên mây thú, Lục Viễn ngón tay nhảy lên, muốn chạy. Sơn cốc bị bóng ma bao phủ, hơn ngàn tên liệt phong binh sĩ lạnh nhạt nhìn chăm chú muốn chạy bước trên mây thú. Bước trên mây thú tốc độ nhanh, tốc độ bọn họ càng nhanh. So với mặt khác ủy ngẫu binh đoàn, liệt phong binh đoàn phương thức chiến đấu tàn nhẫn, học tập thai hướng ách gió một dạng rất thích đem địch nhân mở ngược bộ bụng, cũng hoặc cổ bẻ xuống đem đầu làm cầu để đá. Giải quyết. Lục Viễn bay người nhìn về phía Khương Điểm Hạ bọn người. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc bất quá 5 phút đồng hồ, 200-300 đầu huyền cường cảnh bước trên mây thú một đầu đều không có chạy mất, toàn diện chết tại quỷ ngẫu binh đoàn trong tay. Huyết lục binh đoàn ngay tại thu thập bước trên mây đầu thú sọ, đem đầu lâu chồng chất tại Khương Điểm Hạ bên cạnh. Không không cần làm phiền Viễn ca, chính chúng ta thu thập là được. Lấy lại tinh thần Phạm Thủy Giao nói ra. Quá tàn bạo. Lục Viễn đem chiến đấu biến thành một loại nghệ thuật, giết chóc nghệ thuật. 200-300 đầu bước trên mây thú, tại Lục Viễn quỷ ngẫu binh đoàn quả thực là không có chống nổi 5 phút đồng hồ, ngươi dám tin? Nếu là bọn hắn tiểu đội thành viên đánh chết nói, tối thiểu hơn một tuần lễ cốc vu, mà lại là một nhóm giết. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Âm Trạch Diệu vào đầu, hắn coi là muốn tại khu không người đợi cái 3-4 ngày đâu. Mà tiểu đội thành viên nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt tràn ngập kính sợ. Khương Điểm Hạ nội tâm ngũ vị tạp trần. Lục Viễn ngươi mạnh như vậy, nửa tháng sau ta làm sao đánh với ngươi? Khương Điểm Hạ miết miệng. Nàng sở dĩ tìm Lục Viễn, đồng thời lấy một viên siêu phàm cảnh ma hạch làm thù lao. Một là muốn mượn cơ hội nhìn xem Lục Viễn thực lực tăng lên tới cái tình trạng gì, hai viên kia siêu phàm cảnh ma hạch là phụ thân cho nàng. Thân là Hoa Hạ đỉnh tiêm gia tộc trưởng Khương Chiến Thiên, đối với Lục Viễn rất là yêu thích. Khương Chiến Thiên biết, lôi kéo Lục Viễn loại cấp bậc này tiên tài muốn tiến hành theo chất lượng, không có khả năng nóng nổi. Cho nên dặn dò nữ nhi Khương Điểm Hạ cùng Lục Viễn giữ gìn mối quan hệ, có thời gian tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Ngươi không phải lập tức luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí? Lục Viễn nói ra. Luyện chế một kiện lượng thân định chế thượng phẩm linh khí đại giới cực cao, cũng chỉ có đến từ đỉnh tiêm gia tộc Khương Điểm Hạ có thể định chế lên. Vậy cũng đánh không lại ngươi. Khương Điểm Hạ lắc đầu, cũng may nàng rốt cục có một kiện tiện tay thượng phẩm linh khí. Viễn ca hành hung đội trưởng thời điểm, ta nhất định phải toàn bộ hành trình bay xuống lặp đi lặp lại quan sát. Âm Trạch Diệu ngữ khí chờ mong. Ha ha, có tin ta hay không trước hành hung một trận ngươi? Khương Điểm Hạ cười lạnh. Đội trưởng ta sai rồi. Âm Trạch Diệu rụt rụt đầu. Viên mãn hoàn thành săn giết bước trên mây thú nhiệm vụ, một đoàn người nghỉ ngơi một lát quyết định trở về Hồng Diệp Thành. Trên đường lại gặp được hai nhóm ăn cướp cảnh giới cao nhất tại Huyền Cương cảnh tứ tinh. Lần này không cần Lục Viễn xuất thủ, Khương Điểm Hạ vỗ vỗ bộ ngực. Ta đến. 4 giờ chiều, Phạm Thủy Giao xem xét địa đồ, phát hiện bọn hắn khoảng cách Hồng Diệp Thành còn có 2 cây số. Phanh, phanh phanh, mặt đất có quy luật chấn động, một cỗ ngập trời yêu khí xông thẳng lên trời. Thú phong thuộc tính, phụ trách khảo sát bốn phía có hay không hung thú âm trạch rượu vòng trở lại. sắc mặt hắn trắng bệnh hai chân như nhũ ra, nói chuyện lắp bắp. Thú triều. Lục Viễn biểu lộ ngưng trọng, trên bầu trời xoay quanh trên trăm tên liệt phong binh sĩ. Nghe được hai chữ này, Khương Điểm Hạ biến sắc. Có thú triều công kích Hồng Diệp Thành. Như loại này quy mô thú triều cũng không phải thi võ loại kia tiểu đả tiểu nháo, mà là hội tụ hơn ban đầu, thậm chí nhiều hơn hung thú. Càng mấu chốt chính là Hồng Diệp Thành lọt vào thú triều công kích, bọn hắn làm sao trở về Hoa Hạ? Nếu như đường vòng lời nói, mang ý nghĩa bọn hắn muốn bao nhiêu đi đến trăm cây số, tiến về một tòa khác có được truyền tống trận pháp biên tái thành thị. Hồng Diệp Thành, cửa thành mở rộng. Đứng vững, nhất định đừng cho hung thú xuống tới. Hồng Diệp Thành cao nhất tướng lĩnh, thức tỉnh lôi thuộc tính, thần thông cảnh đỉnh phong Khang Trấn Bang khàn cả giọng, lớn tiếng chỉ huy binh sĩ ngăn cản thú triều. Mây đen bao phủ, trước mắt ô áp áp một mảnh tất cả đều là hung thú. Huyền cương cảnh tứ tinh sừng tê thú, huyền cương cảnh lục tinh trắng mũi tượng, huyền cương cảnh đỉnh phong thần phong gấu. Bọn chúng con ngươi bị huyết sắc bao phủ, phát ra phẫn nộ thú giống, nội điên bình thường phóng tới Hồng Diệp Thành tường thành. Ngoa tạo, thật nhiều hung thú. Khoảng cách thú triều hơn ngàn mét xa vị trí, Lục Viễn mắt thấy trận này công phòng chiến. Hung thú công, chú đóng ở Hồng Diệp Thành Hoa Hạ quan binh thủ. Thấy cảnh này Âm Trạch Diệu lau cái chán mồ hôi, may mắn hắn biết bay sớm phát hiện thú triều. Nếu không càng đi về phía trước tiểu đội muốn bị thú triều xé thành mảnh nhỏ. Làm sao bây giờ, là quấn đường xa đi mặt khác biên tái thành thị, vẫn là chờ đợi thú triều kết thúc? Âm Trạch Diệu hỏi. Vạn vạn nhất Hồng Diệp Thành thất thủ, thú triều kết thúc chúng ta cũng không dùng đến truyền thống trận pháp. Hắc Trường Trực Phạm Thủy giao âm thanh run rẩy. Hồng Diệp Thành đóng quân đều là Hoa Hạ quân binh, có thể khoảng cách Hồng Diệp Thành hậu phương thành thị ở hơn 4 triệu cư dân. Hồng Diệp Thành thất thủ mang ý nghĩa thú triều sẽ tuân hướng hậu phương thành thị, tùy ý đổ sát tay không tấc sắt cư dân. Vì cái gì không mở ra phòng ngự trận pháp chờ cứu viện? Tiểu đội một tên thành viên nghi hoặc. Mỗi cái biên tái thành thị đều phân phối phòng ngự trận pháp, dùng cái này để ngăn cản hung thú tiến công. Trái lại Hồng Diệp Thành cửa thành mở rộng, cao nhất tướng lĩnh chỉ huy binh sĩ chủ động ứng chiến. Chỉ có một khả năng. Trầm mặc hồi lâu, Lục Viễn nhìn về phía ô áp áp một mảnh phía trước. Chủ động ứng chiến là bởi vì đây chỉ là đợt thứ nhất thú triều, phía sau còn có đợt thứ hai thậm chí đợt thứ ba. Lục Viễn con mắt nhắm lại. Cho nên Hồng Diệp Thành cao nhất tướng lĩnh không muốn sớm mở ra phòng ngự trận pháp, mà là chuẩn bị lưu đến sống còn thời khắc mở ra. Chương 50, một người có thể chống đỡ vạn quân. Chương 50, một người có thể chống đỡ vạn quân phòng ngự trận pháp, một loại chuyên môn dùng để bảo hộ thành thị trận pháp. Loại trận pháp này phí tổn đắt đỏ, sửa chữa chi phí càng là giá trên trời số lượng. Nghe được Lục Viễn lời nói, Khương Điểm Hạ bọn người minh bạch vì cái gì không mở ra phòng ngự trận pháp nguyên nhân. Đây chỉ là đợt thứ nhất thú triều, phía sau còn có đợt thứ hai thậm chí đợt thứ ba. Các ngươi trốn ở chỗ này đừng có chạy lung tung, hoặc là trốn đến chỗ xa hơn. Lục Viễn dặn dò. Vậy còn ngươi, Viễn ca? Âm Trạch Diệu hỏi. Ta. Lục Viễn lấy ra một viên ma hạch đặt ở lòng bàn tay, để tùy thời bổ sung linh lực. Ta từ phía sau đánh lén thú triều. Lục Viễn ánh mắt hưng phấn, chân đạp phong phi đến không trung biến mất không thấy gì nữa. Cái này tiểu đội 7 người lâm vào thật lâu trầm mặc, không nghĩ tới Lục Viễn lá gan lớn như vậy, một người đi đánh lén thú triều. Chúng ta cũng đi hỗ trợ, Hồng Diệp Thành không có khả năng thất thủ, hậu phương thành thị thế nhưng là sinh hoạt 4 triệu cư dân. Khương Điểm Hạ ngữ khí kiên quyết. Khương gia là quân nhân thế gia, gia tộc nhiều vị trưởng bối tham quân nhập ngũ. Bọn hắn có sống sót, nhưng càng chết nhiều hơn ở trên chiến trường. Ta đồng ý đội trưởng ý kiến, có thể ra một phần lực là một phần. Phạm Thủy Giao nói ra. Lên lên lên. Tiểu đội 7 người cấp tốc đạt thành nhất trí. Cùng Lục Viễn khác biệt, bọn hắn vòng qua thú triều đi vào Hồng Diệp Thành, lựa chọn cùng Hồng Diệp Thành binh sĩ cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Xông lên a. Làm chết bọn xuất sinh này, coi là linh khí khôi phục tiến hóa thành hung thú liền có thể muốn làm gì thì làm. Xuất sinh trung quy là xuất sinh. Hồng Diệp Thành tuyệt đối không có khả năng thất thủ, cả nhà của ta già trẻ đều sinh hoạt tại hậu phương thành thị. Không chỉ có là Khương Điểm Hạ, lấy săn giết hung thú mà sống chức nghiệp giả nhau nhau gia nhập trận này công phòng chiến. Mấy đạo thiên lôi rơi xuống, cao nhất tướng lĩnh Khang Trấn Bang đưa tay tiêu diệt mấy chục con huyền cương cảnh hung thú. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều chức nghiệp giả gia nhập chiến trường, Khang Trấn Bang vui mừng không thôi. "Tốt, mấy thú triều kết thúc ta mời các ngươi uống rượu." Không hổ là Ma Đô đại học sinh, phối hợp thật xinh đẹp, lại đem huyền cương cảnh bắt hung đại địa gấu đánh thành trọng thương. Khang Trấn Bang nhìn về phía Khương Điểm Hạ bảy người tiểu đội tán dương. Bảy người này chỉ có 3 người là huyền cương cảnh chức nghiệp giả, hiện ra thực lực lại tại huyền cương cảnh đỉnh phong. Nhận ra bọn hắn là Ma Đô đại học sinh, là bởi vì có 3 người mặc Ma Đô đại học đồng phục. "Cứu viện lúc nào đến?" Khang Trấn Bang hỏi thăm phụ tá. 40 phút đồng hồ. Phụ tá cho ra thời gian chính xác. Lâu như vậy? Khang Trấn Bang cho mày. Đây là một lần có tổ chức có dự mưu thú triều, An Nhân Thành, Long Bối Thành, nhiều cái biên phòng thành thị đều gặp được thú triều tiến công. Phụ tá giải thích nói. Thượng cấp ngay tại nắm chặt thời gian phái binh cứu viện, phân tích lần này thú triều chủ yếu tiến công thành thị, mà truyền tống trận pháp duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống 50 người 40 phút đồng hồ liền 40 phút đồng hồ. Nhớ kỹ, không đến cuối cùng một khắc nghiêm cấm mở ra phòng ngự trận pháp. Đưa tay ở giữa lần nữa quanh sát nhiều mặt hung thú, Khang Trấn Bang biểu lộ nghiêm túc. Chúng ta có thể chết, nhưng Hồng Diệp Thành nhất định phải giữ vững. Chính như Lục Viễn sai như thế. Đây là một lần có tổ chức có dự mưu thú triều, Khang Trấn Bang hoài nghi xa không chỉ một đợt thú triều, cho nên lựa chọn chủ động mở rộng cửa thành ứng chiến. Mẹ đợt thứ hai nhanh như vậy liền đến. Nhìn về phía trước ô áp áp một mảnh thân ảnh, Khang Trấn Bang ra mặt run rẩy. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Phốc phốc, một đầu huyền cương cảnh tam tinh lôi ương bị phong mở ngược một bụng, trung điệp quẳng xuống đất mất đi hô hấp. Đứng tại phong trên bờ vai Lục Viễn ở trên cao nhìn xuống. Thú triều tự nhiên là có hung thú bay. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít đến không hết hung thú, Lục Viễn triệu hồi ra 9 đại quỷ ngẫu binh đoàn cùng 7 đại thái ách. Thân ở không trung chỉ cần cảnh giác hung thú bay liền có thể, phía dưới hung thú không có khả năng làm bị thương chính mình, dù sao linh kỹ có cực hạn khoảng cách. Phong cùng liệt không binh đoàn phụ trách bảo vệ mình, Lục Viễn chuyên tâm điều khiển bát đại quỷ ngẫu binh đoàn, lục đại thái ách đối với thú triều khởi xướng tiến công. Phanh phanh phanh, trải qua nhiều lần hấp thu, thực lực cường đại nhất thân cao đạt tới 100 mét nuốt tinh binh sĩ phát ra gầm thét. Xuất hiện trong nháy mắt không chỉ dọa thú triều nhảy một cái, cũng dọa Hồng Diệp Thành binh sĩ nhảy một cái. Đây là hung thú gì, làm sao cao như vậy hùng tráng như vậy? Khang Chấn Bang biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng coi là thân kinh bách chiến, đối khác biệt chủng tộc hung thú hơi có nghe thấy. Giống nuốt tinh binh sĩ loại này huyền cương cảnh tam tinh, khí thế cùng cảm giác gáp bách tại thần thông cảnh hung thú chưa từng nghe thấy. Không đối, trong thú triều Hồng. Khang Chấn Bang không xác định nói. Hắn nhìn thấy thú triều hậu phương lớn không hiểu thấu đánh nhau. Viễn ca quỷ ngẫu đại quân tới. Phạm Thủy Giao mừng rỡ. Hung thú thực sự nhiều lắm, căn bản giết không hết. Phạm Thủy Giao cái chán nhỏ xuống mồ hôi, nàng là phụ trợ chức nghiệp giả, có thể giúp đồng đội khôi phục linh lực cùng nhanh chóng chữa thương. Làm sao giết hết một đầu còn có một đầu, cái này khiến Phạm Thủy Giao có chút tuyệt vọng. Nhìn thấy thú triều hậu phương gây nên kịch liệt bạo động, tiểu đội thành viên biết Lục Viễn xuất thủ. Viễn ca. Khang Chấn Bang nghe được Phạm Thủy Giao lời nói như có điều suy nghĩ. Thú triều không có khả năng nội chiến, nói cách khác có người chạy đến thú triều phía sau làm đánh lén. Kim thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ chiến hống dung trời, một thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ minh hoa nở rộ, thủy thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ xương thác nước giải kích. 7 cái thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ quần ma loạn vũ. Kim chỉ hai ách phệ quân phát ra một tiếng chiến hống, 9,000 tên quỷ ngẫu binh sĩ chiến ý tiêu thăng, lực lượng, tốc độ tăng vọt. Từng đóa màu sáng minh hoa nở rộ, tản ra chí mạng khí độc, người được khí độc hung thú tứ chi như nhũn ra nằm rạp trên mặt đất không ngừng rãy rủa. Thiên hỏa giáng lâm, băng xương ngưng tụ thác nước đánh tới hướng dày đặc thú triều. Chân đạp phong Lục Viễn lạnh nhạt nhìn chăm chú lên một màn này, thông qua hung thú máu tươi cùng ma hạch liên tục không ngừng khôi phục linh lực. Công kích. Lục Viễn một bên điều khiển 7 đại hai ách điên cuồng thi triển linh kỹ, một bên điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn tập hợp đủ khởi xướng công kích. Đất rung núi chuyển, hai mặt giáp công bên dưới thú triều lâm vào mộng bức trạng thái. Bọn chúng không biết là tiếp tục tiến công Hồng Diệp Thành, hay là quay đầu công kích gần hơn bạn tên quỷ ngẫu binh đoàn. Lục Viễn, trong miệng các ngươi Viễn ca có phải hay không Lục Viễn? Khang Chấn Bang nghĩ tới. Thú triều không có nội chiến, mà là có người điều khiển quái vật từ phía sau khởi xướng đánh lén. Có thể gây nên như vậy bạo động trước nghiệp giả, trước đó Khang Chấn Bang sẽ chỉ cho rằng là ám thuộc tính trước nghiệp giả. Nhưng bây giờ nhiều một cái, đó chính là quỷ ngẫu sư. Ở đâu, là Lục Viễn. Khương Điểm Hạ gật đầu xác nhận Khang Chấn Bang phỏng đoán. Huyền cương cảnh tam tinh quỷ ngẫu sư. Khang Chấn Bang nhìn xem hàng ngàn hàng vạn quỷ ngẫu binh đoàn. Một người có thể chống đỡ vạn quân. Khang Chấn Bang nghĩ đến đối với đẳng cấp cao ám thuộc tính chức nghiệp giả đánh giá. Hiện tại xem ra câu nói này càng thích hợp dùng để hình dung Lục Viễn. Dù là tại hai mặt giáp công tình huống dưới, thú triều cấp tốc điều chỉnh xong, phân ra 1/3 hung thú đối phó quỷ ngẫu binh đoàn. Cái này không thể nghi ngờ đại giảm bớt Hồng Diệp Thành quân coi giữ áp lực. Xử lý hắn, đập chết hắn cho ta. Nghe được thú triều có bao nhiêu con hung thú miệng nói tiếng người, Lục Viễn vang lên bên thái lão sư Đường Cảnh Huy lời nói. Giống có tổ chức có kỷ luật thú triều, bình thường đều là thần thông cảnh hung thú tiến hành chỉ huy, loại hung thú này trí thông minh cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cho nên tan rã thú triều phương thức tốt nhất chính là xử lý những cái kia chỉ huy hung thú, kể từ đó thú triều tựa như con rồi không đầu như thế, biến thành chỉ có được giết chóc bản năng không có đầu óc xuất sinh. Thần thông cảnh hung thú. Lục Viễn ánh mắt khóa chặt tại miệng nói tiếng người thiên sát ma lang trên thân. Dầm dầm, trên chiến trường tác chiến thất đại quỷ ngẫu binh đoàn biến mất không thấy gì nữa, tới đối ứng 7 đại thai ách thực lực tăng gọn. Một tiếng thanh thúy vượng gáy vang lên, phong chi thai ách phong thi triển địa giai cao cấp linh kỹ gió nổi mây phun. Hỏa chi thai ách đỏ xương cốt lơi lỏng gân cốt, mặc trên người mang chiến giáp càng trướng mắt. Huyết chi thai ách huyết đổ xoay tròn trong tay răng cưa liên lưới lao. Trước tiên đem thần thông cảnh hung thú làm thịt. Lục Viễn làm rõ mạch suy nghĩ. Những thần thông này cảnh hung thú vừa chết, thú triều sẽ tự sụp đổ. Chương 51, thần thông cảnh hung thú liền cái này. Chương 51, thần thông cảnh hung thú liền cái này. Hồng Diệp Thành bên ngoài, binh sĩ đối với thú triều nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không lui lại nửa bước. Giết hắn, đem nhân tộc kia giết. Lục Viễn nhìn xem đầu kia miệng nói tiếng người, tức hồn hển tiên sát ma lang. Công kích Hồng Diệp Thành thú triều đứt chừng hơn ban đầu, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đầu thần thông cảnh hung thú. Căn cứ Lục Viễn phán đoán, những thần thông này cảnh hung thú không có ra tay với hắn, là bởi vì không dám rời đi vị trí chỗ ở bọn chúng, một khi rời đi thú triều liền sẽ mất khống chế. Lấy thực lực mình có thể săn giết thần thông cảnh hung thú sao? Lục Viễn quyết định thử một chút. 7 đại thai ách hấp thu riêng phần mình thống lĩnh hơn ngàn tên quỷ ngẫu binh đoàn, thực lực tiến thêm một bước. Mỗi cái thai ách sau khi hấp thu đạt được khác biệt trình độ tiến hóa, huyết chi thai ách huyết đồ trong tay răng cưa liên lưới đao chiếu sáng rạng rỡ, phong chi thai ách phong thi triển linh kỹ uy lực tăng cường, hỏa chi thai ách đỏ xương cốt khôi giáp phát ra chướng mắt quang mang. Giết! Tiến hóa 7 đại thai ách phóng hướng thiên sát ma lang. Mà đầu này thiên sát ma lang là thần thông cảnh nhị tinh. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên sát ma lang nói chuyện mồm miệng rõ ràng, mắt sói gắt gao nhìn chằm chằm không trung Lục Viễn. Nó tuyệt đối không nghĩ tới Lục Viễn dám một mình đánh lén thú triều, lại lực phá hoại kinh người, triệt để xáo trộn yêu vương kế hoạch của đại nhân. Địa giai trung cấp linh kỹ bóng đen ma cầu hưu lưu lưu, trên trăm cái bóng bàn lớn nhỏ ma cầu từ trên trời sát ma lang trong miệng phun ra, mục tiêu trực chỉ Lục Viễn. Lục Viễn thấy thế điều khiển thổ chi thai ách trướng sắt đỗng nhiên nhảy một cái, màu vàng đất khôi giáp như ẩn như hiện, nhẹ nhõm ngăn cản ma cầu công kích. Một tiếng phẫn nộ sói mắt quanh quẩn, thiên sát ma lang nhe răng trợn mắt. Huyền cương cảnh tam tinh ngăn cản nó thần thông cảnh thi triển địa giai trung cấp linh kỹ, đồng thời một chút việc đều không có. Người trước mắt tộc tiểu tử đến tuột cùng là ai, điều khiển là quái vật gì? Cùng tiến lên. Lục Viễn đầu ngón tay nhanh chóng nhảy lên. Hơn ngàn tên vạn cốt binh đoàn cùng thiên phạt binh đoàn mở đường, thay bảy đại thai ách ngăn cản trung quanh hung thú. Bảy đại thai ách phân biệt thi triển địa giai cao cấp linh kỹ. Lần thứ nhất cùng thần thông cảnh hung thú chiến đấu, Lục Viễn sử xuất tất cả bộ liếng, liên tiếp thi triển nhiều cái quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ chớ chú quỷ ngẫu, huyền giai trung cấp linh kỹ thiên đồng quỷ ngẫu, địa giai cao cấp linh kỹ áp chế quỷ ngẫu. Nhìn xem phô thiên cái địa linh kỹ, thiên sát ma lang lộ ra nhân tính hóa sợ hãi biểu lộ, bắt lấy bên cạnh hung thú ngăn tại trước mặt. Đối với nó loại này khai linh trí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa xưng là yêu tộc hung thú tới nói, đẳng cấp thấp hung thú tính mệnh như là cỏ rác. Dù vậy thiên sát ma lang vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, ngưng tụ linh lực hình thành bình chướng màu đen bao phủ thân thể. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Nhìn về phía bị vây ngay cả cặn cũng không còn thiên sát ma lang, Lục Viễn trong đầu xuất hiện một câu. Đơn giản như vậy, chết, thần thông cảnh nhị tinh thiên sát ma lang cứ như vậy chết tại Lục Viễn trong tay. Nơi xa mắt thấy hết thảy khang trấn bang biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Coi như Lục Viễn là cả nước thi võ thứ nhất, hoa hạ thiên tài đứng đầu, chiến lược này không khỏi quá kinh khủng như vậy. Đây chính là thần thông cảnh nhị tinh thiên sát ma lang, cao Lục Viễn một cái đại cảnh giới, chọn vẹn 9 cái tiểu cảnh giới tồn tại. Ngoa tào. Cương Điểm hạ tiểu đội thành viên âm trạch rượu kìm lòng không được cảm thán lên tiếng. Đợi đến nửa tháng sau thi đấu, đội trưởng nếu là cùng Lục Viễn võ đài, hắn nhất định đem đội trưởng bị đánh tơi bởi hình ảnh ghi chép lại. Âm trạch rượu không quên sơ tâm. Thiên sát ma lang sau khi chết, thú triều gây nên kịch liệt bạo động, một phần nhỏ huyền cương cảnh hung thú ánh mắt thanh tịnh quay đầu thoát ly đội ngũ. Lục Viễn đưa ánh mắt chuyển rời đến con thứ hai thần thông cảnh trên thân hung thú. Lần này là thần thông cảnh tam tinh U Minh báo. Báo giống vang lên, U Minh báo nhìn xem nguyên địa bốc hơi thiên sát ma lang, do dự một chút lần nữa phát ra báo giống. Rút lui. Còn như vậy bị hai mặt giáp công xuống dưới, bọn chúng đều sẽ chết. Thần thông cảnh phía dưới hung thú chết thì đã chết, có thể thần thông cảnh trở lên hung thú là tôn quý yêu tộc, bọn chúng mới là yêu tộc xâm lấn hoa hạ quân chủ lực. Tại nhiều mặt yêu tộc từng tiếng trong tiếng hô, thú triều chạy tứ tán. Kết thúc. Khang Trấn Bang thở phào một hơi. Đợt thứ nhất thú triều bị đánh lui, vậy liền không có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà vẩy vào phương xa Lục Viễn trên thân. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Lục Viễn, Khang Trấn Bang trên mặt tươi cười. Hảo tiểu tử, thật là lợi hại, ngăn cản thú triều phát huy tác dụng so ta môn thần thông này cảnh đỉnh phong võ giả còn lớn hơn. Khang Trấn Bang nói ra. Hắn thực sự nói thật, dù sao lôi thuộc tính chức nghiệp giả cũng không giống như quỷ ngẫu sư, hơi một tí triệu hoán hơn bạn tên quỷ ngẫu binh đoàn tác chiến. Lục Viễn cười cười. Trên thực tế hắn cũng không có bao nhiêu linh lực chữa bị, hấp thu máu tươi cùng ma hạch khôi phục linh lực mặc dù nhanh, có thể thi triển linh kỹ số lượng cùng đẳng cấp bảy ở nơi này. Thành công đánh lui thú triều, Hồng Diệp thành binh sĩ thở hổn hển ngồi tại nguyên chỗ, có dứt khoát nằm. Đã nghiền, một trận đánh thật đã nghiền a. Chúng ta không có cô phụ sau lưng 4 triệu cư dân tín nhiệm, đem Hồng Diệp thành thủ xuống. Ai, lão lưu chết, mắt của ta trợn trợn nhìn xem hắn bị một con hung thú nuốt vào trong bụng. Binh sĩ lẫn nhau dựa sát vào nhau nhìn qua trời chiều, có thở dài là chết đi chiến hữu khổ sở, có may mắn sống tiếp được. Nhưng càng nhiều là hưng phấn cùng kích động. Phanh phanh phanh, nhìn xem bảy đại thai ách, cùng hơn 100 mét cao nuốt tinh binh sĩ, chú đóng ở Hồng Diệp thành binh sĩ ánh mắt đặt ở bọn chúng trước mặt trên người thiếu niên. Là hắn điều khiển hơn bạn tên quái vật đem thú triều làm gà chó không yên. Không sai, hắn là Lục Viễn, năm nay thi võ cả nước thứ nhất, ta nghỉ ngơi khi về nhà muội muội mỗi ngày nhắc lên Lục Viễn, nghe lô thai ta nhanh lên kén. Người đây coi là tốt, muội muội ta cùng tỷ tỷ, thậm chí mẹ của ta đều là Lục Viễn fan hâm mộ. Nhìn qua vừa trưởng thành thức tỉnh không đến 2 tháng, cảnh giới đột phá đến huyền cương cảnh tam tinh Lục Viễn. Các binh sĩ ánh mắt tôn kính. Bọn hắn so Lục Viễn tuổi tác lớn một chút, phổ biến tại 22, 23 tuổi tả hữu. Lục Viễn, không biết là ai hô một cú họng, ngay sau đó phô thiên cái địa thành âm đánh tới. Lục Viễn, Lục Viễn. Nhìn xem binh sĩ cùng kêu lên hô hào Lục Viễn mỉm cười ra hiệu, thuận tiện cho mấy tên binh sĩ ký tên. Bọn hắn nói mình muội muội, tỷ tỷ là mẹ của mình phấn. Ca ca ta cũng là. Một tên binh lính nói ra. Ca của ngươi cũng là mẹ ta phấn. Lục Viễn mặt người, bị câu nói này làm mơ hồ. Được rồi, đừng quên chúng ta bây giờ ở vào biên cảnh. Hồng Diệp thành cao nhất tướng lĩnh Khang Trấn Bang nghiêm túc nói, sau đó phát ra nhiều đạo quân làm cho. Đem thương binh cấp tốc đưa đến hậu phương thành thị y địa viện cứu rút, vẫn bảo tồn năng lực tác chiến binh sĩ nhanh chóng hấp thu yêu tinh khôi phục linh lực. 20 phút sau viện binh liền sẽ đổi tới, cứ việc ta cho là thú triều sẽ không lại xuất hiện, nhưng tuyệt đối không có khả năng phớt lờ, phòng ngự trận pháp mở ra Hồng Diệp thành nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài. Sau khi nói xong Khang Trấn Bang đối với hỗ trợ chống cự thú triều chức nghiệp giả bái. Đa tạ các vị xuất thủ tương trợ, chờ ta nghỉ ngơi xin mời chư vị uống rượu, mà khác đừng quên đăng ký săn giết hung thú cảnh giới, phía quan vương sẽ đem yêu tinh đưa đến trong nhà các ngươi. Hoa hạ sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào chống cự yêu ma hữu nghĩa chi sĩ. Nghe nói như thế hỗ trợ chống cự thú triều các chức nghiệp giả con mắt sáng tỏ, dù sao bọn hắn đa số lấy săn giết hung thú mà sống, buôn bán yêu tinh là bọn hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Khang trưởng quan, nếu thú triều bị đánh lui, chúng ta cũng nên đi. Lục Viễn đối với Khang Trấn Bang nói ra. Ân, có thời gian tìm ta uống rượu. Khang Trấn Bang không có quá nhiều giữ lại, hắn bệ bộn nhiều việc. Lục Viễn những ngày đến từ Ngũ Đại đỉnh Tiêm học phủ học sinh cũng rất bận rộn. Bằng thành đại học, độc lập khu biệt thự. Lục Viễn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Cương Điểm hạ bọn hắn trực tiếp gây truyền tống trận pháp trở lại Ma Đô, không cùng chính mình đến bằng thành đại học. Bất quá không bao lâu liền sẽ tại lần nữa gặp mặt, nhất là Cương Điểm hạ. thiên hình làm cho. Lục Viễn nhớ tới lão sư giảng thuật cái này thượng phẩm linh khí hiệu quả, lần nữa trở về buồn tẻ không thú vị sinh hoạt. Tu luyện, sau đó chế tác quỷ ngẫu binh sĩ chờ đợi nửa tháng sau thi đấu bắt đầu. Chương 52, không phải, hắn dựa vào cái gì a chương 52, không phải, hắn dựa vào cái gì a thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt nửa tháng trôi qua. Mỗi năm một lần ngũ đại đỉnh tiêm học phụ thi đấu chính thức mở ra. Bằng thành đại học náo nhiệt lên, khắp nơi có thể thấy được mặc không cùng trưởng phục học sinh. Buổi sáng 8 điểm, Lục Viễn đi theo Đường Cảnh Huy đi vào đại nhất phân tổ thao trường. Đủ để dung nạp trên vạn người thao trường xuất hiện hơn ngàn cái lôi đài, đợi chút nữa đại nhất phân tổ học sinh sẽ tại nơi này rút thăm, sau đó trải qua nhiều vòng đào thải lựa chọn bên trong cuối cùng quán quân. Hoa, rất đẹp, hắn chính là thân thành đại học tất vệ chi đi, dáng dấp thật rất đẹp a. Một tên tuổi chừng chừng 20, người mặc màu trắng đồng phục, mày rậm mắt to người trẻ tuổi xuất hiện. Tất vệ chi, thân thành đại học người thứ nhất, phong thuộc tính thần thông cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả. Lục Viễn nhìn về phía dẫn phát bạo động tất vệ chi. Hắn thân cao 185 cm, tướng mạo thuộc về loại kia tiêu chuẩn xoái ca, mày rậm mắt to một thân chính khí. Sau đó Lâm An Đại học Đại học 54 người thứ nhất Lã Tử Xuyên, Ma Đô Đại học người thứ nhất Đào Tử tiếp nhận ngay cả đăng tràng. Bọn hắn có thụ chú mục, có riêng phần mình đại học người thứ nhất danh hiệu. Chỉ là đến phiên Đế Đô Đại học thời điểm, các học sinh ánh mắt không có nhìn về phía Đại học 54 trận doanh, mà là Đại học 53. Lục Dạ Ly, có người lớn tiếng nói, "Lục Viễn, không nên hô Đế Đô Đại học cái nào đó sinh viên 54 sao, làm sao hô Đại học 53 lão tỷ danh tự?" Lục Dạ Ly hôm nay ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, mặc màu trắng in hoa váy liền áo phối hợp màu đen giày da nhỏ, một cái nhăn mày một nụ cười đều hấp dẫn chung quanh nam sinh ánh mắt. Nữ sinh bóc người đẹp nhan trị cao, vô luận phối hợp cái gì quần áo cũng đẹp. Lục Dạ Ly chính là loại này nữ sinh, có thể khống chế bất luận cái gì phong cách quần áo. "Tỷ tỷ ngươi không đơn giản, từ khi nàng thi được Đế Đô Đại học, Đế Đô Đại học gắt gao để ép tứ đại đỉnh tiêm học phủ một đầu." Đường Cảnh Huy nói ra. "Ân." Lục Viễn nhìn về phía Đường Cảnh Huy, lời này lão tỷ chưa bao giờ từng nói với hắn. Đoạn thời gian trước Đế Đô Đại học Đại học 54, thức tỉnh kim, đất, lửa ba thuộc tính, thần thông cảnh đỉnh phong Phí Minh Vũ cùng Lục Dạ Ly luận bàn. Đường Cảnh Huy giơ ra bốn cái ngón tay. "4 giây." Phí Minh Vũ chỉ kiên trì 4 giây liền thua. "Nhanh như vậy?" Lục Viễn nói ra. Hắn nhớ kỹ lão tỷ là thời gian thuộc tính, thần thông cảnh thất tinh chức nghiệp giả. Đi theo Lục Dạ Ly sau lưng có 5 tên nữ sinh, các nàng từng cái tướng mạo xinh đẹp, khí chất không giống nhau. Thức tỉnh nghề nghiệp hoặc là thời gian thuộc tính, hoặc là thuộc tính không gian. Các nàng là Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên, thì ngươi là đội trưởng. Đường Cảnh Huy tựa hồ hiểu rõ vô cùng Lục Dạ Ly cùng nàng tiểu đội, tinh chuẩn nói ra tiểu đội thành viên danh tự. Nói Lục Viễn cảm thụ đa đạo nóng bỏng ánh mắt. "Ngươi chính là Lục Viễn đi, dáng dấp rất đẹp trai thôi mặc chỉ đen." Cách ăn mặc thời thượng hướng Hân Nghiên đi tới, không nói hai lời đưa tay vuốt ve Lục Viễn bụng dưới. Cơ bụng luyện cũng không tệ đâu. Thuộc tính không gian, thần thông cảnh ngũ tinh chức nghiệp giả. Lục Viễn nhìn về phía đùa giỡn mình hướng Hân Nghiên, nàng là lao tỷ đội viên một trong. "Hướng Hân Nghiên, ngươi có thể hay không đừng nhìn thấy soái ca liền phát lãng a?" Một tên khác mặc tơ trắng, khuôn mặt nhục đô đô có chút đáng yêu nữ sinh liếc mắt. "Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ thi đấu muốn tổ chức 2 ngày, nghe nói Lục Viễn ngươi ở là độc lập biệt thự, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ngủ a?" Nữ sinh nói ra. "Lục Viễn, vị tỷ tỷ này, ngươi chỉ cùng một chỗ ngủ là ở tại biệt thự, hay là ngủ ở trên một cái giường?" Lục Viễn hỏi. "Nhìn ngươi lạc ai nha, chớ cùng ta đoạt Lục Viễn." Lục Viễn giới thiệu một chút, "Ta gọi Trác Ngộng Trạch là tỷ ngươi đồng đội, ban đêm ta mời ngươi ăn sống hảo." "Nhiều lắm nhiều lắm." Mùi thơm nước mũi, Lục Viễn có chút chịu không được. Lục Dạ Ly tiểu đội hết thảy 6 người, trừ nàng 4 tên đội viên vây quanh chính mình. Vừa mới bắt đầu ngôn ngữ đùa giỡn, phía sau trực tiếp vào tay mở sờ. "Vị tỷ tỷ này, sờ có thể, nhưng không nên quá phận." Lục Viễn đối vừa mới tự giới thiệu tên là Trác Ngộng Trạch nữ sinh nói ra. "Nàng là thời gian thuộc tính, thần thông cảnh ngũ tinh chức nghiệp giả. Có muốn hay không ban đêm chúng ta đi ngươi biệt thự lúc ngủ, ta thi triển thời gian đình chỉ linh kỹ a?" Trác Ngộng Trạch dí dỏm đối với Lục Viễn trước mắt. "Lục Viễn, khá lắm, những này Lục Dạ Ly tiểu đội đội viên đều cùng Lục Dạ Ly học xấu, tất cả đều là tài xế giả. Sợ là những video kia xem không ít, thời gian đình chỉ hệ liệt đều tới." Nhìn thấy Lục Viễn bị mỹ nữ vây quanh, trung quanh học sinh người tròn váng. "Không phải hắn dựa vào cái gì, ta dáng dấp không thể so với Lục Viễn xấu a?" Lục Viễn đã dáng dấp đẹp trai, hay là bằng thành đại học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tương lai càng là tòa này đỉnh tiêm học phủ khiêm cầm, không riêng gì tướng mạo nguyên nhân. "A a a, so giết ta còn khó chịu hơn." Đa đạo hâm mộ ghen ghét ánh mắt hội tụ tại Lục Viễn trên thân, nhất là vây quanh Lục Viễn mỹ nữ từng cái là cực phẩm, lại đều là Đế Đô đại học nhân vật có mặt mũi. "Các ngươi đang làm gì, hại không xấu hổ?" Lục Dạ Ly chứng chạc đàng hoàng đi tới. "4 tên đội viên túi đầu. Cho ta đằng cái không, ta cũng sờ sờ Lục Viễn cơ bụng." Lục Dạ Ly nói ra. 4 tên đội viên không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí dự phán đến đội trưởng sẽ nói câu nói này. "Mọi người tại đây, tại bằng thành đại học có nhớ ta hay không a?" Lục Dạ Ly mặt cười như hoa, nắm Lục Viễn cánh tay giống như tình lữ. "Ha ha, không có." Lục Viễn cười lạnh. "Thử, thật là một cái không có tình cảm nam nhân." Lục Dạ Ly bĩu môi, một bộ người ta thương tâm bộ dáng. "Bất quá so với làm tổn thương ta tâm, có một người nam nhân tâm bị ngươi thương cảm đấu." Lục Dạ Ly nói ra. "Ai?" Lục Viễn kinh ngạc, chính mình là trai thẳng chỉ thương lòng của nữ nhân. "Sợ vô xá, gia hỏa này điên rồi, vậy mà bái Trác Thụy Phong tên biến thái kia vi sư, dòng giá bị đánh một tháng thiên lôi." Lục Dạ Ly tại Lục Viễn bên thai lẩm bẩm. Trác Thụy Phong là ai Lục Viễn không rõ ràng, nhưng biết được Sở Vô Xá bị đánh một tháng tiên lôi, Lục Viễn nhíu mày. Sở Vô Xá thức tỉnh bốn thuộc tính bên trong có lôi thuộc tính, bị thiên lôi bổ là một loại cực kỳ thống khổ phương thức tu luyện. Loại phương thức này có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng mỗi một phần một giây như là gặp cực hình, sống không bằng chết cực hình. Phổ thông lôi thuộc tính huyền cương cảnh chức nghiệp giả nhiều nhất kiên trì 3 ngày, Sở Vô Xá lăng là bị đánh một tháng. Ngươi cẩn thận một chút, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, ngươi sớm đã bị Sở Vô Xá chém thành muôn mảnh. Lục Dạ Ly cười trên nỗi đau của người khác. Lão Đăng, cũng chính là Đế Đô Đại học hiệu trưởng, bao quát nhiều vị minh chủ, trưởng lão đều rất chờ mong Lục Viễn cùng Sở Vô Xá một trận chiến. Cho dù là nàng cũng nghĩ nhìn xem trải qua một tháng thời gian đại học khổ tu, hai người ai mạnh hơn. Nói ai đến ai, cảm nhận được phía sau địch ý Lục Viễn quay đầu nhìn lại. Người mặc màu đen vàng đồng phục Sở Vô Xá lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lục Viễn. Một tháng không thấy hắn gầy rất nhiều, con mắt vằn vện tia máu, mi tâm hoa văn lam hồng giao nhau lôi đỉnh ký hiệu. Huyền cương cảnh nhị tinh. Lục Viễn xem xét Sở Vô Xá cảnh giới. Huyền cương cảnh tam tinh. Sở Vô Xá xem thường. Vì đánh bại ngươi, ta thế nhưng là cố ý chuẩn bị không ít át chủ bài. Sở Vô Xá dáng tươi cười cứng ngắc, cái trán lôi đỉnh ký hiệu biến thành huyết sắc. Có thể xác định hắn cái thứ tư thuộc tính là máu, đây là lá bài tẩy của hắn, ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ không cần thi triển. Đường Cảnh Huy uống vào trà sữa. Hắn bị Lục Viễn mang lệnh, từ thích uống trà biến thành uống trà sữa. Về phần hắn trong miệng Lục Viễn át chủ bài, chỉ là hắn triệt để hoàn thiện Quỷ Ngẫu sư chuyên môn linh kỹ. Địa giai cao cấp linh kỹ Thận Lâu Quỷ Ngẫu. Chương 53, địa giai cao cấp linh kỹ Thận Lâu Quỷ Ngẫu chương 53, địa giai cao cấp linh kỹ Thận Lâu Quỷ Ngẫu Đường Cảnh Huy, bằng thành thậm chí hoa hạ xuất sắc nhất đạo sư, không, có cái thứ hai. Hắn dạy dỗ học sinh đều là trở nên nổi bật, từng cái thanh danh truyền xa. Vô luận là trước mắt đảm nhiệm Liệt Phong Minh trưởng lão vị trí phó tinh tiết, cũng hoặc là trước đó không lâu trở thành thi võ cả nước đệ nhất Lục Viễn. Không chỉ có như vậy, Đường Cảnh Huy đối với tất cả nghề nghiệp rõ như lòng bàn tay, cùng tất cả hung thú nhược điểm, nghiễm nhiên là một vị hành tẩu bách khoa toàn thư. Nửa tháng trước hắn triệt để hoàn thiện Quỷ Ngẫu sư chuyên môn địa giai cao cấp linh kỹ Thận Lâu Quỷ Ngẫu. Lục Viễn bỏ ra thời gian nửa tháng học tập, bây giờ thuần thục nắm giữ cái này linh kỹ. Lấy ngươi thực lực trước mắt, chỉ có cùng Sở Vô Xá võ đài mới có thể buộc ngươi thi triển. Đường Cảnh Huy uống sạch trong tay trà sữa, thiện tay ném vào thùng rác. Lục Viễn gật đầu. Hắn từ trước tới giờ không sẽ khinh thị bất kỳ một vị đối thủ nào, dù là luyện khí cảnh chức nghiệp giả. Cái này đã là đối với mình tôn trọng, cũng là đối với đối thủ tôn trọng. Thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, Lục Viễn ngưng tụ một tên thân thể, trên mặt hoa văn vô số vòng xoáy màu đen quỷ ngẫu. Thật lâu quỷ ngẫu địa giai cao cấp linh kỹ mâu nghĩ mục tiêu, phòng chế ra giống nhau thuộc tính nghề nghiệp quỷ ngẫu, mục tiêu số lượng cùng thực lực căn cứ người sử dụng cảnh giới tăng lên, trước mắt số lượng, ba hải thị thật lâu. Thi triển linh kỹ tạo thành khủng bố thiên địa dị tượng, linh kỹ uy lực không thay đổi. Đi chú, muốn chiến thắng ta, trước cùng ngươi chính mình đánh một trận đi. Lần nữa thu hoạch được một cái địa giai cao cấp linh kỹ. Lục Viễn rất hài lòng Thận Lâu Quỷ Ngẫu hiệu quả, nhất là Hải Thị Thận Lâu. Chỉ cần mình nguyện ý, thi triển hoàng giai linh kỹ đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, cho người ta một loại thiên giai linh kỹ ảo giác, rất thích hợp đến dùng để dọa người mà lại một hù một cái chuẩn. Mâu nghĩ cũng không tệ, dưới cảnh giới giống nhau, Lục Viễn có thể mâu nghĩ ra mục tiêu 100 thực lực, tựa như ghi chú nói như vậy. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đại bị còn chưa bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều học sinh, đạo sư đi vào bằng thành đại học. Tòa này có được 3.8 vạn công cảnh, quy mô có thể so với một cái thành nhỏ thị trường học càng náo nhiệt. Sở Vô Xá đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Lục Viễn, tại phía sau hắn xuất hiện một tên giữ lại đầu trọc, vạm vỡ trắng hán. Trắng hán tuổi chừng hơn 40 tuổi, biểu lộ ngoan lệ, phát hiện Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy đôi thầy trò này đi tới. "Đường Cảnh Huy, ngươi còn chưa có chết à?" Trắng hán nói ra. Nghe nói như thế Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo. "Trác Thủy Phong, ngươi còn không có vào ngục giam ta sao có thể chết đâu?" Đường Cảnh Huy ngữ khí bình tĩnh. "Trác Thủy Phong." Lục Viễn đối với danh tự này có ấn tượng, lão tỷ xưng hô hắn là biến thái, mà Sở Vô Xá bái hắn làm thầy, nghĩ đến người này tại Đế Đô Đại học là một vị xuất sắc đạo sư. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Đường Cảnh Huy cùng Trác Thụy Phong bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là lĩnh vực cảnh cường giả, một hỏa một lôi phát ra khí thế lâm nhân. Bầu không khí trở nên ngột ngạt ngưng trọng lên. Trung quanh học sinh cùng đạo sư thấy cảnh này, nhất là Đế Đô Đại học đạo sư nhao nhao lắc đầu. Hai người bọn hắn lại bắt đầu. "Đường Cảnh Huy, ta sẽ ở năm nay đại bị chứng minh ngươi dạy học lý niệm là sai, Sở Vô Xá đánh bại Lục Viễn chính là tốt nhất ví dụ." Đầu chọc bóng lưỡng Trác Thụy Phong nghiêm nghị nói. Buồn cười, ai thua ai thắng cũng không phải người động động mồm mép liền có thể quyết định. Ngày thường nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, cảm xúc ổn định Đường Cảnh Huy đối mặt Trác Thụy Phong thanh âm để cao mấy cái để xì bèn. Hai người phát sinh cái vã kịch liệt. Có trò hay nhìn. Lục Dạ Ly nghe vị lại tới, cánh tay khoác lên Lục Viễn trên bờ vai. Lao sư cùng hắn có thủ. Lục Viễn hỏi. Ấn đâu, hai người dạy học lý niệm hoàn toàn trái ngược, hàng năm đại bị đụng phải đều sẽ cãi nhau. Lục Dạ Ly say sưa ngon lành xem kịch. Trác Thụy Phong tôn sùng không ngừng nghiền ép học sinh cực hạn, từ đó đại lượng dạy dỗ một nhóm lại một nhóm máu lạnh, chỉ biết là chiến đấu cỗ máy chiến tranh. Về phần lao sư của ngươi Đường Cảnh Huy, hắn tôn sùng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho là muốn đem học sinh xem như chính mình hài tử bồi dưỡng, chỉ dẫn hắn đi đến chính xác con đường. Lục Dạ Ly lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Đúng rồi, Trác Thụy Phong dạy học sinh 10 cái có 9 cái tinh thần thất thường, tâm lý nhận bị thương nghiêm trọng, Đường Cảnh Huy cảm thấy hắn đây là đang giết người nhiều lần tiến hành báo cáo. Sau đó thì sao? Lục Viễn hỏi. Đế Đô Đại học thay Trác Thụy Phong ra tiền bồi thường. Về sau muốn bái Trác Thụy Phong vi sư nhất định phải ký hợp đồng nội dung đại khái là Trác Thụy Phong giáo của ngươi tàn phế, thậm chí dạy chết đều là hợp pháp. Chuyện này tại 3 năm trước đây nguyên náo xôn xao, Lục Dạ Ly ấn tượng rất sâu. Hai vị đến từ đỉnh tiêm học phủ, địa vị có thể so với phó hiệu trưởng số một đạo sư nhao nhao túi bụi, doa đến bốn phía học sinh đại khí không dám thở. Yêu ma xâm lấn Hoa Hạ tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng bồi dưỡng đại lượng cỗ máy chiến tranh, dạy phế mấy cái học sinh rất bình thường, bọn hắn chịu không được áp lực những người khác có thể đứng vững, tỉ như Sở Vô Xá liền kiên trì một tháng thiên lôi tu luyện. Trác Thụy Phong nhìn thẳng Đường Cảnh Huy, ý đồ chứng minh chính mình không sai. Trên thế giới có mấy cái giống Sở Vô Xá dạng này ý chí kiên định hải tử, như ngươi loại này dạy học chính là tại giết người, cùng khai linh chi yêu tộc đem thần thông cảnh phía dưới hung thú xem như xuất sinh đối đãi không có khác nhau. Đường Cảnh Huy phản bác. Hừ, ngu muội vô tri. Trác Thụy Phong hừ lạnh một tiếng. Hừ, cuồng vọng tự đại. Đường Cảnh Huy sắc mặt đỏ bừng. Hắn thật lâu không có nổi giận nhìn thấy Trác Thụy Phong, nghĩ đến những cái kia bị dạy phế học sinh liền đề khí. Học sinh ở giữa dương cung bạc kiếm, lão sư ở giữa mùi thuốc nổ cũng rất đậm thôi. Một tên thanh âm lười biếng xuất hiện, người mặc thuần trắng phục sức, Phán Quyết Điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng cười ha hả nói ra. Nhìn thấy Thẩm Đoạn Hồng, ở đây vô luận học sinh hay là đạo sư biểu lộ cung kính. Tham kiến Thẩm điện chủ. Không cần câu thúc, hôm nay các ngươi mới là nhân vật chính, ta cùng bốn vị minh chủ là của chúng. Thẩm Đoạn Hồng dáng tươi cười hòa ái, ánh mắt dừng lại tại Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trên thân. Năm nay ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đại bị, tổng cộng có bốn vị minh chủ cùng hắn cùng nhau có mặt. Tứ minh theo thứ tự là Lôi Đình Minh, Liệt Phong Minh, Xích Diễm Minh cùng Mộc Hành Minh, lại thêm hắn vị này Phán Quyết Điện điện chủ có thể nói mặt bài mười phần. Mặt khác Tam Minh đại trưởng lão thay thế Minh chủ có mặt, bảy Minh một điện số một cùng nhân vật số hai tề tụ bằng thành đại học. Chúc các ngươi phát huy ra sắc. Thẩm Đoạn Hồng liếc nhìn ở đây học sinh, đang làm việc nhân viên dẫn dắt xuống tới đến khách quý ghế. Điện chủ các Minh chủ ngồi xuống, năm vị hiệu trưởng liên tiếp tọa hạ chờ đợi đại bị bắt đầu. Đường Cảnh Huy gắt gao nhìn chằm chằm Trác Thụy Phong, mùi thuốc nổ lần nữa tràn ngập ở trong không khí. Lục Viễn nhìn về phía Sở Vô Xá. Đại bị không giống thi võ, chỉ có quán quân mới có thể tùy ý lựa chọn một chỗ đại học bảo khố chọn lựa thượng phẩm linh khí. Cái này ý vị chỉ có thể có một người thu hoạch được cái quyền lợi này. Lục Viễn muốn Đế Đô Đại học bảo khố thượng phẩm linh khí thiên hình làm cho, Sở Vô Xá, Khương Điểm Hạ cũng phân biệt có mình muốn thượng phẩm linh khí. Đại nhất phân tổ chuẩn bị sẵn sàng, đại học năm 2 phân tổ chuẩn bị sẵn sàng, lớn 3 phần tổ chuẩn bị sẵn sàng. Phanh, nặng nề tiếng chuông vang lên, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ tất cả học sinh thở sâu. Quán quân chỉ có 4 người, nhưng mỗi cái trường học chính sách không giống với. Thí dụ như Đế Đô Đại học học sinh, bọn hắn 3 tháng tiến hành một lần bình xét cấp bậc, thông qua bình xét cấp bậc quyết định thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Lần này bình xét cấp bậc cùng đại bị khóa lại cùng một chỗ. Đạo sư sẽ thông qua học sinh tại lôi đài biểu hiện tiến hành phán đoán. Mặt khác 4 trường đại học cũng kém không nhiều, chỉ là bình xét cấp bậc hình thức không giống với thôi. Ta tuyên bố đại bị chính thức bắt đầu, đại nhất phân tổ dẫn đầu rút thăm. Phía chủ sự, Bằng Thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên thanh âm vang dội. Lục Viễn đi hướng rút thăm dương. Vòng thứ nhất bao quát sau đó nhiều vòng rút thăm đều là ngẫu nhiên, cái này cũng liền ý vị hắn có khả năng sớm cùng Sở Vô Xá gặp nhau. Chương 54, nhẹ nhõm tấn cấp bắt cường chương 54, nhẹ nhõm tấn cấp bắt cường 888 hào lôi đài, Thích Nha phủ, Đế Đô đại học. Thủy thuộc tính luyện khí cảnh bát tinh Lục Viễn nhìn xem rút thăm đối thủ tin tức. Vũ đại đỉnh tiêm học phủ hàng năm chiêu sinh danh ngạch số lượng không đồng nhất, giống Bằng Thành đại học năm nay chiêu sinh 4000 tên tân sinh. Mặt khác tứ đại đỉnh tiêm học phủ thì tại 2000, 3000 người không đợi. Chỉ là đại nhất phân tổ liền có kém không nhiều hơn 12000 tên học sinh tham gia, nhiều người như vậy rút đến Sở Vô Xá sát suất quá thấp. Mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Lục Viễn thầm nghĩ, hắn đáp ứng lao tỷ xế chiều đi ăn hải sản tự phục vụ. Phía bên mình nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cũng không biết lớn 3 phần tổ Lục Dạ Ly có thể hay không nhanh lên. Đại nhất phân tổ rút thăm kết thúc, đang lúc hiệu trưởng Lao Khải Nguyên tuyên bố đại học năm 2 rút thăm lúc. Khu khu, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, ta giảng hai câu. Ba ba ba, lặng ngắt như tờ thao trường, một tên nhuộm lông tím người trẻ tuổi vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý lực. Tiểu Lao A, các ngươi Bằng Thành đại học hoàn cảnh vẫn là không sai nhỏ, đáng giá khen ngợi. Người trẻ tuổi đối với Lao Khải Nguyên nói ra. Chính là nhà ăn có thể hay không lại cải tiến, làm cơm khó ăn một, tốt như vậy hải sản đơn giản uống công. Tiểu Lao, người này vậy mà hô Bằng Thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên Tiểu Lao. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ học sinh tập thể mộng bức thêm chấn kinh, não hải không hẹn mà cùng xuất hiện một câu. Hắn ai vậy? Lục Viễn khỏe miệng co giật, nhìn xem từ lông trắng biến thành lông tím Hàn Tuấn Thần. Con hàng này lại nổi điên. Lục Viễn đầu đen rau muống. Một tháng không thấy Hàn Tuấn Thần từ luyện khí cảnh bắt tinh đột phá đến huyền cương cảnh. Nhìn về phía chứng trạc đàng hoàng, giống như lãnh đạo nói chuyện Hàn Tuấn Thần, hiệu trưởng Lao Khải Nguyên phổi sắp tức nổ tung. Tổng minh chủ cũng không dám gọi ta tiểu lao, ngươi so tổng minh chủ còn trâu. Phanh phanh, Lao Khải Nguyên cho Hàn Tuấn Thần hai cái hạt rẻ. Chờ một chút, ngươi trước đừng đập ta. Hàn Tuấn Thần thở sâu. Ta tuyên bố chuyện gì, ta là ngu ngốc. Ta là đại ngu ngốc. Hàn Tuấn Thần lớn tiếng nói. Thao trường học sinh. Không phải hắn có bị bệnh không? Ha ha ha, hắn tuyệt đối có bệnh, mà lại được rất nghiêm trọng bệnh tâm thần. Chết cười ta người anh em này ra mặt thật dày, trước công chúng ngay trước hơn 4 vạn người nói mình là ngu ngốc, mà lại rất đắc ý bộ dáng. Toàn bộ thao trường cười vang, trong không khí tràn đầy vui sướng bầu không khí. Khách quý ghế. Nhìn xem giả ngây giả dại Hàn Tuấn Thần, bốn vị hiệu trưởng cùng minh chủ, cùng Phán Quyết Điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng cùng một số nhỏ trưởng lão mặt không biểu tình. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn chăm chú Hàn Tuấn Thần tay phải đeo vòng tay. Lao Khải Nguyên, ngươi mới thu đồ đệ không tệ a, đặt biểu diễn tiết mục đầu. Đế Đô đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông thoải mái cười to. Hắn biết Hàn Tuấn Thần làm như thế nguyên nhân, có thể cũng không ảnh hưởng hắn chế giễu Lao Khải Nguyên. Lao Khải Nguyên khỏe miệng co giật, một cước đem Hàn Tuấn Thần đạp đến trên hàng rào. Lần thi đấu này ngươi nếu là không có đoạt giải quán quân, lúc nào đột phá đến huyền cương cảnh tam tinh, lúc nào rời đi trụ sở. lại đạp ta Hàn Tuấn Thần biểu lộ ủy khuất, vỗ vỗ cái mông đứng lên. Một trận hoan thanh tiếu ngữ qua đi, đại học năm 2, đại học năm 3, đại học năm 4 phân tổ rút thăm bình thường cử hành. Bọn hắn muốn đi trước mặt khác thao trường võ đài. 888 hào lôi đài, Lục Viễn nhìn về phía trước mắt đến từ Đế Đô Đại học Thích Nhã phủ. Mỗi cái lôi đài đều có pháp tắc cảnh đạo sư đảm nhiệm trọng tài, học sinh có thể thỏa thích xuất thủ, không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến đối phương hoặc làm bị thương chính mình. Ngươi tốt, Lục Viễn. Mặc hắc kim đồng phục, ngực in Đế Đô Đại học bốn chữ Thích Nhã phủ nói ra. Nàng làn da trắng nõn, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, rất phù hợp Lục Viễn đối với thủy thuộc tính chức nghiệp giả ấn tượng. Xin mời. Lục Viễn gọi ra huyết chi thai ách huyết đồ, ra hiệu Thích Nhã phủ tùy thời có thể lấy xuất thủ. Thích Nhã phủ lắc đầu. Ta đánh không lại ngươi. Thích Nhã phủ nói ra. Nói đùa, luyện khí cảnh bắt tinh nàng làm sao cùng huyền cương cảnh tam tinh Lục Viễn đánh? Khi biết được đối thủ mình là Lục Viễn lúc, Thích Nhã phủ liền quyết định mở bày. Lục Viễn, chúng ta thêm cái phương thức liên lạc thôi. Ngươi thích gì loại hình nữ sinh? Đáng yêu ngọt ngào hay là mạnh mẽ? Thích Nhã phủ hỏi. Lục Viễn, ta thân cao 165 cm, tính cách có thể ngọt có thể muối, biết làm cơm. Ba vòng vâng Thích Nhã phủ tiến hành tự giới thiệu, không biết coi là tại ra mắt. Phanh, huyết đồ chớp mắt xuất hiện tại Thích Nhã phủ sau lưng, trực tiếp đem nàng xách xuống lôi đài. Ngươi quá nhỏ, hài tử về sau khả năng phát dục không tốt. Lục Viễn lắc đầu. Đứng tại giữa lôi đài đạo sư dở khóc dở cười. Lục Viễn thắng. Nửa giờ, lần nữa rút thăm Lục Viễn đi vào 777 hào lôi đài. Lần này đối mặt y nguyên đến từ Đế Đô Đại học, tên là Từ Tử Xuyên học sinh. Hắn là luyện khí cảnh đỉnh phong, hỏa thuộc tính chức nghiệp giả. Chính mình xuống dưới hay là ta đến? Lục Viễn ngáp một cái. Đại nhất phân tổ đột phá đến huyền cương cảnh học sinh không đến 10 người, hắn cảnh giới cao nhất huyền cương cảnh tam tinh, thứ yếu chính là huyền cương cảnh nhị tinh sở vô xá. Những người khác vừa đột phá huyền cương cảnh không lâu. Viễn ca, Đế Đô Đại học là căn cứ bình xét cấp bậc thu hoạch được tài nguyên tu luyện, ta có thể nhận thua, nhưng ngươi có thể hay không để cho ta phơi bày một ít vừa học huyền giai linh kỹ? Từ Tử Xuyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi, hỏa khắc kim, ngươi cùng nó đánh. Lục Viễn gọi ra một tên kim qua binh sĩ, điều khiển kim qua binh sĩ cùng Từ Tử Xuyên chiến đấu. 2 phút rơi sau, Từ Tử Xuyên vừa lòng thỏa ý nhấc tay đầu hàng. Tà châu không châu, tại Lục Viễn trong tay kiên trì trọn vẹn 2 phút rưỡi. Từ Tử Xuyên hưng phấn la to. Khách quý ghế, bốn vị minh chủ cùng phán quyết điện chủ nói chuyện phiếm. Không có ý nghĩa. Xích Diễm Minh chủ Viêm Phần Nhạc nói ra, vô luận là đại nhất phân tổ hay là mặt khác 3 cái phân tổ đều không có cái gì đặc sắc quyết đấu. Ngày thứ nhất là dạng này, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều. Ngồi tại chính giữa trên ghế Thẩm Đoạn Hồng nói ra, ngày đầu tiên thi đấu lựa chọn ra Bắc Cường, đệ nhị thiên tài là Tiết Mục Các Trảo. Bọn hắn trọng điểm đặt ở đại nhất phân tổ phía trên, mặt khác phân tổ sớm tại năm ngoái liền nhìn qua. Đại nhất phân tổ khác biệt, võ khảo là võ khảo, võ đài là võ đài, không thể đánh đồng. Thời gian đi vào buổi chiều. Lục Viễn, chúc mừng ngươi trở thành đại nhất phân tổ Bắc Cường tuyển thủ, ngày mai đến rút thăm. Lôi đài đạo sư nói ra, buồn thể nhàm chán một ngày. Lục Viễn hài lòng rỗi lưng một cái. Xác thực. Đạo sư đồng ý nói. Không có cách nào, Lục Viễn tại đại nhất phân tổ cơ hội là vô địch tồn tại. Cùng hắn đánh học sinh đều không có đột phá đến huyền cương cảnh, đột phá huyền cương cảnh học sinh một cái không có rút đến. Đạo sư, 7 người khác là ai? Lục Viễn hỏi. Sở Vô Xá, Khương Điểm Hạ, Hàn Tuấn Thần đạo sư hồi ức danh sách, trừ 3 người này tăng thêm Lục Viễn, còn lại 4 người đều là cả nước võ khảo xếp hạng top 10. Biết. Lục Viễn đi xuống lôi đài. Bát Cường danh sách cùng lão sư dự đoán giống nhau như lúc, cũng không biết ngày mai sẽ rút đến ai. Lục Viễn, đừng phất lờ, Sở Vô Xá giống như ngươi đều là miểu sát đối thủ. Thân là bằng thành đại học đạo sư nhắc nhở. Lục Viễn tốt xấu cùng đối thủ trò chuyện 2 câu, sau đó để đối thủ lựa chọn chính mình xuống lôi đài vẫn là hắn độc thủ. Sở Vô Xá không giống mới, gặp được đối thủ toàn bộ đả thương, nhiều lần đều là đạo sư kịp thời xuất thủ tránh cho xuất hiện trọng thương, thậm chí tử vong tình huống. Ngày mai có trò hay để nhìn. Đạo sư nghĩ đến, hắn quyết định xin mời khi Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trọng tài, khoảng cách gần quan sát 2 người này võ đài. Chương 55, các ngươi đùa giỡn ta liền đùa giỡn nàng. Chương 55, các ngươi đùa giỡn ta liền đùa giỡn nàng. Lúc chạm vào tối, trời chiều kết thúc. Bát Cường, chờ đợi đã lâu, Đường Cảnh Huy hỏi. Đạt được Lục Viễn khẳng định, Đường Cảnh Huy biểu lộ không có ngoài ý muốn. Trừ phi sớm cùng Sở Vô Xá đụng phải, nếu không đại nhất phân tổ Lục Viễn không có đối thủ. Lão sư, phó hiệu trưởng bọn họ giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Lục Viễn nhìn về phía 3 vị phó hiệu trưởng, bọn hắn biểu lộ nghiêm trọng, ánh mắt đặt ở mặt khác phân tổ thời gian thực phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn. Đương nhiên khẩn trương, đối với các học sinh tới nói, thi đấu có thể thu hoạch được học phần cùng tương ứng tài nguyên tu luyện. Đường Cảnh Huy nâng đỡ màu đen khung kính mắt. Đối với phó hiệu trưởng cùng hiệu trưởng tới nói, thi đấu quyết định thất minh nhất điện tương lai đối với trường học đầu tư cường độ. Đầu tư cường độ. Lục Viễn nhìn về phía lão sư. Đơn giản tới nói thất minh nhất điện là người đầu tư, bọn hắn đại biểu cho Hoa Hạ, 5 chỗ đỉnh tiêm đại học là bị đầu tư xí nghiệp. Đường Cảnh Huy cử đi cái hình tượng ví dụ. Trường học nào bồi dưỡng được học sinh chỉnh thể chất lượng cao, thất minh nhất điện liền sẽ đầu tư trường học nào. Thí dụ như Bằng Thành đại học phía sau có Liệt Phong Minh duy trì, nhưng cũng không có nghĩa là mặt khác Minh không có khả năng ủng hộ Bằng Thành đại học. Những năm này bởi vì tỷ tỷ ngươi, Đế Đô đại học thi đấu nhất định được 1 cái quán quân, thậm chí 2 cái, Liệt Phong Minh đối với Bằng Thành đại học càng bất mãn. Nói đến đây Đường Cảnh Huy biểu lộ nghiêm túc. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, rất có thể Bằng Thành đại học sẽ bị gạt ra ngũ đại đỉnh tiêm học phủ. Nghiêm trọng như vậy, Lục Viễn có chút lý giải phó hiệu trưởng bọn họ, bao quát hiệu trưởng khẩn trương như vậy nguyên nhân. Với ngươi không quan hệ, dù là Bằng Thành đại học giải tán, ngươi vẫn là bị phong thưởng bánh trái thơm ngon. kết thúc rồi. Một cỗ tiểu hương gió đánh tới, Lục Dạ Ly không biết lúc nào xuất hiện tại Lục Viễn bên người. Cùng với nàng cùng nhau còn có 5 vị tiểu đội đội viên. "Ân, kết thúc." Lục Viễn nói ra. Nhìn Lục Dạ Ly dáng vẻ, nàng hẳn là cũng tấn cấp bát cường. Vận khí không tốt rút đến duyệt dao, không phải vậy tiểu đội 6 người đều có thể tấn cấp bát cường. Lúc trước đùa giỡn Lục Viễn, vào tay vớt ve cơ bụng hướng Hân Nghiên ngự khí tiến tới. "Lục Viễn, nói cách khác Lao tỷ cùng với nàng tiểu đội 5 người tấn cấp bát cường, bên trong một cái gặp được đồng đội không có đánh qua lọt vào đạo thải. Ông thật có lỗi." Một đạo nghe nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm vang lên. Lục Viễn nhìn về phía người nói chuyện. Nàng tuổi chừng 21-22, thân cao 170 cm, tóc ngắn, tướng mạo thanh thuần, con mắt rất lớn nháy đứng lên bố linh bố linh. Thuộc tính không gian, thần thông cảnh thất tinh. Lục Viễn xem xét nữ nhân thức tỉnh thuộc tính cùng cảnh giới, nàng cảnh giới cùng Lục Dạ Ly giống nhau. "Duyệt giao không có trách ngươi ý tứ rồi, đơn thuần cảm thấy vận khí ta không tốt mà thôi." Hướng Hân Nghiên giải thích nói, sợ Kha Duyệt giao suy nghĩ nhiều. A Kha Duyệt giao gật đầu. Lao tỷ còn có loại này sợ hãi xã hội đội biên, xem ra không hoàn toàn là tài xế giả. Lục Viễn nghĩ đến, đại nhất đến đại học năm 4 tất cả phân tổ bắt cường sinh ra, đào thải học sinh không có lập tức trở về trường học. Tuân theo đến đều tới ý nghĩ, bọn hắn lựa chọn tại bằng thành đợi 2 ngày coi như du lịch, thuận tiện quan sát ngày mai bắt cường thi đấu. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ lướt qua. Lục Viễn nhìn về phía thẹn thùng không thôi, không dám nhìn thẳng chính mình con mắt Kha Duyệt Dao. "Đi đi đi, đi ăn hải sản tự phục vụ, nhanh nói chết ta." Lục Dạ Ly thúc giục nói. Nàng tìm tới người một nhà đồng đều 800 hải sản tự phục vụ, tất cả hải sản đều là hiện giết hiện trường chế tác. Cá hồi, lông tinh ban, ốc châu tôm hùm lớn cái gì cần có đều có. Người ta muốn cùng Lục Viễn ngồi một chiếc xe. Hướng Hân Nghiên nói ra. "Ngươi cũng xứng." Lục Viễn nhìn ta chằm chằm tơ trắng nhìn rất lâu, hắn thích ta chắc mộng trạch không cam lòng yếu thế. Đi hải sản sảnh tiệc đứng có đoạn khoảng cách, Lục Dạ Ly đánh 2 chiếc xe riêng. 4 tên đội viên vì ai cùng Lục Viễn ngồi một chiếc xe triển khai kịch liệt thảo luận. "Xoa, cái này cũng bị phát hiện." Lục Viễn khẽ miệng co giật, hắn đều là trong lúc lơ đãng liếc một chút chắc mộng trạch tơ trắng. Mà Lục Dạ Ly 5 tên đội viên, trừ Kha Duyệt giao bên ngoài tất cả đều là tài xế giả. Lái xe một cái so một cái trượt, tốc độ xe quá nhanh đến mức Lục Viễn không có chú ý, lốp xe ấn liền ép trên mặt. Cuối cùng Lục Viễn, Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt giao một cái xe, 4 người khác một cái xe. 2 chiếc xe riêng hướng hải sản tiệc đứng xuất phát. Duyệt giao tả ngươi là thần thông cảnh thất tinh, Lục Dạ Ly cũng là thần thông cảnh thất tinh, dựa vào cái gì nàng khi đội trưởng? Lục Viễn quay kính xe xuống thông khí, thuận tiện thưởng thức ven đường phong cảnh. "A." Nghe được Lục Viễn lời nói, Kha Duyệt giao ngẩn người. Bởi vì Dạ Ly tả lợi hại. Kha Duyệt giao nhỏ giọng nói ra. "Lục Viễn, ra lại ngứa ngay đúng không?" Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lục Dạ Ly liếc mắt. Lục Dạ Ly mỗi ngày trong nhà hết ăn lại nằm, liền biết nằm trên ghế salon nhìn máu chó tình yêu kịch, còn có Lục Viễn thỏa thích đậu đen rau muống. "Duyệt giao tả, dù sao ta là không thể tiếp nhận loại người này khi đội trưởng cùng với nàng đánh một chầu, đều là thần thông cảnh thất tinh ai sợ ai à?" Lục Viễn ồn ào. "Ta đánh không lại đội trưởng." Kha Duyệt giao chi tiết đạo. "Ha ha, buổi tối chờ lấy." Lục Dạ Ly nhìn về phía chân ngòi ly gián, điên cuồng bạo chính mình hắc liệu Lục Viễn. Mặc dù bằng thành đại học cho học sinh an bài ký túc xá cùng khách sạn, nhưng Lục Dạ Ly quyết định tại Lục Viễn biệt thự ở một đêm. "Đó là của ta biệt thự, không để cho ngươi tiến đến là được rồi." Lục Viễn nói ra. Cãi nhau mười mấy phút đi qua, đám người đến hải sản sảnh tự đứng. Khi khách nhân nhìn thấy Lục Viễn bên người vây quanh 6 tên khí chất không giống nhau, nhan trị đều là đỉnh cấp mỹ nữ sau, hâm mộ ánh mắt ghen tị đúng hẹn mà tới. Hắn thận có thể chịu được sao? "Mẹ nó, ta thận tốt có thể hay không để cho ta gánh chịu phần này thống khổ? Anh em, mở ban dạy một chút ta làm sao tán gái đi, ta nguyện ý ra giá trên trời học phí." Khiêm tốn một chút. Tại 6 tên mỹ nữ bao vây bên dưới, Lục Viễn tùy tiện tìm cái vị trí hưởng thụ đế vương giống như đãi ngộ. "Đến, ta cho ngươi ăn mặc chỉ đen." Ngự tỷ khí chất kéo căng, Hướng Hân Nghiên đem lột tốt tôm hùm đặt ở Lục Viễn bên miệng. "Hướng Hân Nghiên, ngươi đừng phát sóng, ta tới đốt Lục Viễn." Mặc tơ trắng, đôi chân dài hút con ngươi chắc ngậm chạch tranh thủ tình cảm. "Từng cái đến đừng nóng đội." Lục Viễn nói ra. Mặc nhìn Lục Dạ Ly cười cười không nói lời nào. Ăn uống no đủ sau, tứ nữ lại bắt đầu đùa giỡn với Lục Viễn. Dù là Thu Danh Sơn tài xế giả Lục Viễn cũng có chút khó mà chống đỡ, dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Có ngôn ngữ đùa giỡn co vào tay mò được, cũng có một bên ngôn ngữ đùa giỡn một bên vào tay mò được. "Nếu như ta không có đoán sai, Duyệt giao tả là các ngươi đoàn sủng đi." Lục Viễn nói ra. Đột nhiên bị Cổn Kha Duyệt giao ngẩng đầu, nàng một mực tại chăm chú ăn cơm, không có tham dự đùa giỡn Lục Viễn trong hàng ngũ. "Thật thông minh, Duyệt giao là đội ngũ chúng ta tuổi tác nhỏ nhất người. Thế nào rồi, 4 người không thỏa mãn được ngươi, muốn 5 người cùng tiến lên mới được a?" Trác Ngộng trách hỏi. "Không có gì, các ngươi nếu như lại đùa giỡn, đừng trách ta đùa giỡn Duyệt giao tả." Lục Viễn đứng lên ngồi tại Kha Duyệt giao bên cạnh. "Nghe nói như thế Kha Duyệt giao, tứ nữ, khá lắm, đặt vây mị cứu triệu đúng không?" Chương 56, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Chương 56, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Hải sản sảnh tiệc đứng người đến người đi, có khách thưởng thức đầu bếp hiện trường chế tác cá hồi. Nghe được Lục Viễn lời nói, tứ nữ im lặng. "Chúng ta lại đùa giỡn ngươi, ngươi liền đùa giỡn đoàn sủng Kha Duyệt giao." Lục Viễn là thế nào dạy mặt nói ra khỏi miệng, mấu chốt các nàng thật đúng là lo lắng Lục Viễn làm như vậy. Dù sao Kha Duyệt giao là có tiếng sợ hãi xã hội. "Cắt, thân ở trong phúc không biết phúc." Trác Mộng Trạch nói ra. Các nàng tiểu đội thành viên tình cảm vô cùng tốt, Lục Viễn là đội trưởng Lục Dạ Ly đệ đệ. Thật vất vả gặp một lần đương nhiên muốn trêu đùa một chút, ai biết Lục Viễn tinh chuẩn tìm tới các nàng chỗ yếu hại. "Đều đừng làm rộn, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai top 8 thi đấu." Lục Dạ Ly chặn lại nói, nàng không quan trọng, chủ yếu là Lục Viễn. Ngày mai Lục Viễn nhất định cùng Sở Vô Xá có một trận ác chiến, người nào thắng ai tại Ngũ Đại Đỉnh Tiêm Học Phủ bảo khố lựa chọn một kiện thượng phẩm linh khí. Ăn uống no đủ đám người trở lại bằng thành đại học. Lục Dạ Ly 6 người đều là tại Lục Viễn ở lại độc lập biệt thự ở một đêm, đối với cái này Lục Viễn biểu thị hoan nghênh. Độc lập biệt thự phòng trống rất nhiều, đầy đủ các nàng một người một gian phòng ngủ. Các loại đánh xong lại thu thập người. Ban đêm Lục Dạ Ly không có rảnh vào Lục Viễn, nàng cũng rất chờ mong Lục Viễn cùng Sở Vô Xá cuối cùng ai thua ai thắng. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào thao trường, Ngũ Đại Đỉnh Tiêm Học Phủ top 8 thi đấu đúng hạn bắt đầu. Đại học 5-4 tổ ai sẽ đoạt được quán quân? Ta xem trọng Đế Đô Đại học Phí Minh Vũ, hôm qua hắn phát huy quá mạnh, cho ta một loại pháp tắc cảnh cường giả cảm giác quen thuộc. Đại học 5-2 tổ cũng rất đặc sắc, còn có đại nhất tổ, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá một đường hát vang tiến mạnh không có gặp được đối thủ. Thao trường tụ tập đại lượng 5 chỗ đỉnh tiêm học phủ học sinh. Bọn hắn đã bị đào thải, nhưng cũng không ảnh hưởng đến xem náo nhiệt. Thảo luận đề rất nhiều, thí dụ như đại nhất, đại học 5-2 cùng đại học 5-4 tổ ai sẽ thu hoạch được quán quân. Duy chỉ có đại tam không ai nhắc lên. Không hắn, Lục Dạ Ly quá mạnh mạnh đến làm cho người giận sôi. Mà Lục Dạ Ly liên tục đoạt được 2 quan, không có gì bất ngờ xảy ra năm nay là thứ 3 quan. Khách quý ghế, phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng cùng 4 vị minh chủ ngồi xuống. Tham kiến Thẩm điện chủ, tham kiến 4 vị minh chủ. Thao trường học sinh chăm miệng một lời. Thẩm Đoạn Hồng mỉm cười cùng các học sinh lên tiếng chào, đối với bên cạnh bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên gật đầu. Đại nhất tổ dẫn đầu rút thăm. Lao Khải Nguyên nói ra, hiện trường học sinh, đạo sư cùng khách quý tịch minh chủ, các trưởng lão nhìn về phía thao trường phía trước. Lục Viễn có thụ chú mục, thứ yếu chính là người mặc hắc kim đồng phục Sở Vô Xá, cùng Thương Điểm Hạ. A quát, rốt cục bắt đầu Lục Viễn có thể hay không sớm cùng Sở Vô Xá gặp được. 1/7 xác suất, chỉ có thể nói có cơ hội nhưng không lớn. Hôm qua lôi đài Lục Viễn cùng Sở Vô Xá thực lực bán hết hàng dẫn trước, đoán chừng đại nhất tổ quán quân tại hai người bọn hắn ở giữa sinh ra. Học sinh nghị luận ầm ĩ, nhất là hôm qua cùng Lục Viễn cùng Sở Vô Xá giao thủ người. Khi thấy hai người này danh tự, bọn hắn liền biết xong con bê. Lục Viễn dẫn đầu rút ra đối thủ. Một hào lôi đài, các nạp bình, Lâm An đại học. Phong thuộc tính huyền cương cảnh nhất tinh thi vo cả nước thứ 5 Cát Ngạn Bình. Lục Viễn nhớ kỹ người này, biết được đối thủ mình là Lục Viễn, Cát Ngạn Bình sắc mặt khó coi. Người cùng Lục Viễn đều là huyền cương cảnh chức nghiệp giả, có cơ hội chiến thắng hắn. Cát Ngạn Bình đạo sư không ngừng ủng hộ động viên. Ta cố gắng. Cát Ngạn Bình suy nghĩ đợi chút nữa phải đánh thế nào. Thi vo cả nước thứ 4 bạn tử thần. Sở Vô Xá mắt nhìn trong tay tờ giấy, mà không biểu tình đi đến lôi đài. Không phải Lục Viễn là được. Khương Điểm Hạ nhẹ nhàng thở ra, đối thủ của nàng là thi vo cả nước thứ 6 Hầu Hạo Yên. Trên lôi đài, Lục Viễn nhìn về phía đối diện biểu lộ có chút khẩn trương Cát Ngạn Bình. Bắt đầu. Đảm nhiệm trọng tài đạo sư nói ra. Khi bắt đầu hai chữ vang lên, Cát Ngạn Bình bay đến không trung cùng Lục Viễn kéo dài khoảng cách. Huyền giai cao cấp linh kỹ khí hình xoắn ốc huyền giai cao cấp linh kỹ mê hoặc chi phong Cát Ngạn Bình một hơi thi triển hai cái huyền giai linh kỹ, ý đồ tốc chiến tốc thắng. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, thổi chung quanh lôi đài học sinh ngã trái ngã phải. Lục Viễn thấy thế gọi ra gió hai hướng ánh gió, điều khiển gió thi triển địa giai cao cấp linh kỹ xoắn ốc mặc gió đâm. Nhưng mà không đợi linh kỹ thi triển đi ra, đạo sư kịp thời xuất thủ tiến hành ngăn cản. Người thua. Huyền giai cao cấp linh kỹ làm sao cùng địa giai cao cấp linh kỹ so? Cho dù là hai cái cũng không được. Cát Ngạn Bình dáng tươi cười đắng chát, biết hắn cùng Lục Viễn thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như không phải đạo sư xuất thủ ngăn cản, hắn hiện tại cũng không phải là đang yên đang lành đứng đấy, mà là nằm trên mặt đất biến thành một bộ thi thể. Vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Trung quanh lôi đài khoảng cách gần quan sát học sinh mắt trợn tròn. Bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy đạo sư tuyên bố Lục Viễn chiến thắng. Cho đến tận này có người bước ra Lục Viễn đồng thời điều khiển 10 tên trở lên quái vật sao? Đám người nghĩ đến, cho dù là phong thuộc tính, đột phá đến huyền cương cảnh Cát Ngạn Bình cũng bất quá là bị Lục Viễn miểu sát, lại chỉ điều khiển một tên đặc thù quái vật. Phanh, đang lúc đám người vừa kịp phản ứng, nghe được một tiếng trùng điệp ngã xuống mặt đất ngột ngạt tiếng vang. Cùng Sở Vô Xá võ đài cả nước thi võ thứ 4, huyền cương cảnh nhất tinh vạn tử thần che ngực biểu lộ thống khổ. Sở Vô Xá thắng. Đạo sư tuyên bố. Đồng dạng cũng là miểu sát. Đạt được thắng lợi Sở Vô Xá vô hỉ vô bi, nhìn về phía một hào lôi đài Lục Viễn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem nhẹ nhóm thủ thắng hai người lâm vào thật lâu trầm mặc. Phải biết đại học 5-2, đại tam, đại học 5-4 phân tổ rút thăm còn không có kết thúc, hai người trong cùng một lúc xác định tấn cấp tứ cường. Tốc độ này không khỏi quá nhanh. Cần bổ sung linh lực sao? Phụ trợ nghề nghiệp đạo sư hỏi thăm Lục Viễn. Mỗi tên tuyển thủ lên đài trước đó đều muốn bảo đảm có được sung túc linh lực cùng tốt nhất trạng thái thân thể. Tấn cấp tứ cường Lục Viễn lập tức liền muốn chuẩn bị xuống một vòng. Không cần. Lục Viễn lắc đầu, bốn người khác còn muốn đánh một hồi. Những thời giờ này đầy đủ hắn đem linh lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Liên nhìn tứ cường rút đến người nào, Đường Cảnh Huy đi tới nói ra. Căn cứ phán đoán của hắn, tứ cường sát suất lớn là Lục Viễn, Sở Vô Xá, Khương Điểm Hạ cùng Hàn Tuấn Thần. Ba người trước rất dễ đoán, trước đó bọn hắn ôm đồm thi võ cả nước ba vị trí đầu. Nhưng Hàn Tuấn Thần không giống với, hắn mỗi lần đều là gian nan chiến thắng đối thủ. Rút đến ai cũng đi. Lục Viễn nhìn về phía Đế Đô Đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông, nghĩ đến trong miệng lao sư thượng phẩm linh khí thiên hình làm cho. Có được cái này thượng phẩm linh khí, hắn điều khiển mỗi tên quái vật đều có được cùng chính mình giống nhau linh lực dự trữ. Ai nha, như thế nào là Lục Viễn? Vì cái gì không phải cái kia nhiễm lông tím ra hỏa? Khương Điểm Hạ phàn nàn nói. Không sai, nàng tứ cường đối thủ là Lục Viễn. Sở Vô Xá thì cùng Hàn Tuấn Tần đánh một trận, dùng cái này quyết định ai đến tấn cấp trận chung kết. Mở ghi chép không có. vây xem Khương Điểm Hạ tiểu đội thành viên nói ra. Tại ghi chép, tại ghi chép. Âm Trạch Diệu cầm điện thoại di động lên nhắm ngay Lục Viễn, chờ mong đợi lát nữa Lục Viễn hành hung đội trưởng hình ảnh. Đáng tiếc Sở Vô Xá không có tại tứ cường gặp được Lục Viễn. Lúc trước bởi vì dạy học lý niệm không hợp, cùng Đường Cảnh Huy nhau nhau túi bụi chát thụy phong tiết hận nói. Hắn càng hy vọng Sở Vô Xá tại tứ cường đánh bại Lục Viễn. Ngươi thật sự cho rằng Hàn Tuấn Thần là quả hờ mềm? Đường Cảnh Huy cười lạnh. Có ý tứ gì? Chát Thụy Phong nhíu mày. Ta cho ngươi biết, tại ta phán đoán chung Hàn Tuấn Thần tại trong bốn người này thực lực không thể khinh thường, Sở Vô Xá không nhất định có thể thắng hắn. Đường Cảnh Huy con mắt chết xạ ra một đạo tinh quang. Đánh giám, Sở Vô Xá là bốn thuộc tính, huyền cương cảnh nhị tinh chức nghiệp giả, Hàn Tuấn Thần vừa đột phá huyền cương cảnh không lâu, ngươi nói cho ta biết Sở Vô Xá tại sao thua? Dựa mắt mà đợi đi. Đường Cảnh Huy lười nhác tranh luận. Tiểu tử này có vấn đề. Chát Thụy Phong nhìn về phía Hàn Tuấn Thần, biết Đường Cảnh Huy không phải một cái nói mạnh miệng người. Nhưng để Chát Thụy Phong cảm thấy nghi ngờ là, lĩnh vực cảnh hắn vậy mà nhìn không ra Hàn Tuấn Thần đến cùng nơi nào có vấn đề. Chương 57, xem là kiếm của ngươi cứng rắn vẫn là của ta quyền đầu cứng. Chương 57, xem là kiếm của ngươi cứng rắn vẫn là của ta quyền đầu cứng. Bằng thành đại học, đại nhất phân tổ thao trường, tứ cường tuyển thủ sinh ra. Kết quả rút thăm sinh ra, hơn bạn tên vây xem học sinh nhìn về phía màn hình lớn. Bằng thành đại học Lục Viễn VS Ma Đô đại học Khương Điểm Hạ, bằng thành đại học Hàn Tuấn Thần VS Đế Đô đại học Sở Không Tha Ngũ Đại Đỉnh Tiêm học phụ thi đấu, tứ cường có 2 người đến từ bằng thành đại học. Khương Điểm Hạ tốt xấu cả nước thi võ thứ 3, cùng Lục Viễn có lẽ có đánh, Hàn Tuấn Thần thật là xui xẻo quất chúng Sở Vô Xá. Ta cược một cây lạt điều Lục Viễn doanh, trận chung kết là Lục Viễn cùng Sở Vô Xá tranh đoạt quán quân. Một cây lạt điều làm sao đủ, để cho người khác nhìn thấy coi là không đánh cược nổi, ta cược 5 bao lạt điều. Nóng bức, ánh nắng độc ác. Thao trưởng vây xem học sinh chờ mong tứ cường thi đấu bắt đầu. Không ít đạo sư cũng nhao nhao đứng tại bên cạnh lôi đài bên cạnh, muốn nhìn một chút năm nay đại nhất phân tổ tình hình chiến đấu như thế nào. Khách quý ghế, năm vị hiệu trưởng biểu lộ không đồng nhất. Ngũ đại đỉnh tiêm học phụ thi đấu, tứ cường không có ai ai xấu hổ. Thân thành cùng Lâm An đại học hiệu trưởng sắc mặt có chút khó coi, dư quang liếc nhìn duy trì nhà mình trường học minh chủ hoặc đại trưởng lão. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít không hài lòng lắm, nhưng trở ngại trường hợp không nói gì thêm. Tuổi trẻ thật tốt, một cỗ thanh xuân rào rạt khí tức đập vào mặt. Lôi đình minh minh chủ Sở Vĩnh Thịnh cảm thán nói, nhất là nhìn xem đám hài tử này liễu dĩu thảo luận, cảm giác hắn đều trẻ ra. Mà Lôi Đình Minh đầu tư là Đế Đô đại học. Lục Dạ Ly giữ chắc một cái quán quân, đại học năm 4 Phí Minh Vũ cũng có rất lớn hy vọng đoạt giải quán quân. Thất Minh Nhất Điện đầu tư đỉnh tiêm học phụ không phải là không có nguyên nhân, liền lấy Đế Đô đại học tới nói. Ưu tú học sinh sau khi tốt nghiệp, Đế Đô đại học sẽ đề cử học sinh gia nhập Lôi Đình Minh, dùng cái này để mở rộng Lôi Đình Minh thực lực tổng hợp. Nhìn xem bốn vị này trước đây không lâu tham gia thi võ tuyển thủ phát huy như thế nào. Phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Lục Viễn, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần lẫn nhau không biết, đánh trước đó không có gì tốt nói chuyện. Khương Điểm Hạ chủ động tìm tới Lục Viễn. Viễn ca ủng hộ, hành hung đội trưởng. Mở ra thu hình lại Khương Điểm Hạ đội viên Âm Trạch Diệu cho Lục Viễn góp phần trợ uy. Khương Điểm Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Âm Trạch Diệu. Lục Viễn hành hung ta, ta xuống đài hành hung ngươi. Khương Điểm Hạ nói ra. Âm Trạch Diệu rụt rụt đầu, đưa di động nâng cao hơn. Nhìn xem điên cuồng yếu thế Khương Điểm Hạ, Lục Viễn không có phớt lờ. Nàng thế nhưng là vừa mới đạt được một kiện chuyên môn thượng phẩm linh khí, đối đãi nàng không có khả năng giống đối đãi phía trước đối thủ như thế. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ song song đi đến lôi đài. Đứng ở trung ương đạo sư gật đầu, ra hiệu đếm ngược 30 giây sau chính thức bắt đầu. Phanh, La Lệ cách ăn mặc, khuôn mặt đẹp đẽ Khương Điểm Hạ biểu lộ nghiêm trọng, từ nhận chữ vật lấy ra một thanh đen kịt trọng kiếm. Mãi mãi nói qua, dù cho là kẻ yếu chi kiếm, cũng muốn tại không thể có thể đánh bại trên người đối thủ cạo xuống một khối vết đục. Khương Điểm Hạ chiến ý mãnh liệt, quyết định dốc hết toàn lực cùng Lục Viễn đánh một trận. Trong tay nàng đen kịt trọng kiếm tên là Cự Hộp, thượng phẩm linh khí, dài 1.8m, nặng ngàn cân. Cùng nói là kiếm không bằng nói là một thanh cực lớn. Cự Hộp là Khương Điểm Hạ hao phí đại giới to lớn đạt được, trong đó bao quát thi võ ban thưởng cái tiêu kiện thượng phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh bảo, cùng luyện chế cự hộp cần tất cả vật liệu. Đứa nhỏ này nhìn về phía Khương Điểm Hạ trong tay cự hộp, Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão Liêu Chí Viễn dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này mặc dù là SSS cấp thiên phú, nhưng là kim thuộc tính chức nghiệp giả khác loại. Liêu Chí Viễn nói ra, kim thuộc tính chức nghiệp giả tính cách trầm ổn tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng hốt lại am hiểu dùng kiếm. Kiếm là bách binh chi quân, lấy linh động, nhẹ nhàng linh hoạt chứ danh. Trái lại Khương Điểm Hạ quá bưu hãn, thật không thể thanh kiếm xem như lao dùng. Dầm dầm, nhìn xem quyết định cùng chính mình hảo hảo đánh một trận Khương Điểm Hạ, Lục Viễn đưa tay triệu hoán hơn ngàn tên trọng tịch binh đoàn. Làn da hiện lên màu vàng đất, thân cao 2m khôi ngô hùng tráng trọng tịch binh đoàn vừa hiện thân, liền gây nên học sinh cùng đạo sư chú ý hơn ngàn tên huyền cương cảnh tam tinh quái vật. Xoa, Khương Điểm Hạ làm sao cùng Lục Viễn đánh, chỉ là quần đầu nàng liền chịu không được. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng, đại nhất phân tổ có hơn 1.2 vạn tên học sinh, giống như Lục Viễn một người là có thể đem 12.000 người cho thu thập. Đừng nói nữa, lại nói ta phá phòng. Sinh viên năm nhất tâm tình ngũ vị tạp trần. Cho đến tận này đột phá huyền cương cảnh sinh viên năm nhất không cao hơn 10 người, Lục Viễn điều khiển quái vật từng cái tại huyền cương cảnh tam tinh. Bằng vào hơn bạn tên huyền cương cảnh tam tinh quái vật, Lục Viễn thật đúng là có thể lấy một địch bạn, đồng thời rất nhẹ nhàng không tốn sức chút nào. Để học sinh cảm thấy kỳ quái là, trọng tịch binh đoàn vừa được triệu hoán đi ra tập thể biến mất không thấy gì nữa. Trên lôi đài, hấp thu trọng tịch binh đoàn thổ chi thai ách trướng sắt đăng tràng. Đến, nhìn xem là của ngươi kiếm cứng rắn vẫn là của ta quyền đầu cứng. Màu đỏ dây dài vung ra, Lục Viễn điều khiển trướng sắt phát ra một tiếng chiến hống. Chiến đấu hết sức căng thẳng. mang theo thượng phẩm linh khí cự đích Khương Điểm hạ xuất thủ trước. Huyền giai trung cấp linh kỹ dũng mãnh chiến ý, huyền giai cao cấp linh kỹ tảng sáng một kích to lớn bóng dáng bao phủ lôi đài, Khương Điểm hạ đẳng không mà lên, hai tay nắm chặt cự hộp bổ về phía Lục Viễn. Điều khiển chướng sắt Lục Viễn không chút hoang mang, hào quang màu vàng đất bao trùm chướng sắt nắm đấm, quả quyết lựa chọn cứng đối cứng. Phanh, lôi đài sàn nhà xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, lực lượng cường đại phát ra ba động để chúng quanh học sinh vô ý thức đưa tay tránh né. Mặc dù bọn hắn biết lôi đài là đặc thù vật liệu chế tạo thành, không cách nào làm bị thương người đứng xem. Có thể nguồn lực lượng này thực sự quá ngang ngược. Ngoa tạo, cái này mẹ hắn là huyền cương cảnh chức nghiệp giả thi triển linh kỹ uy lực. Làm ta sợ muốn chết, ta vừa rồi kém chút cho là mình muốn gửi. Học sinh sắc mặt trắng bệnh, nhất là chung quanh lôi đài học sinh. Võ đài liền võ đài, đừng ngộ thương bọn hắn bọn này quần chúng ăn dưa a. Trên lôi đài, Khương Điểm hạ cùng Lục Viễn điều khiển thổ chi thai ách chướng sắt đánh đuổi. Không có cái gì hoa lệ chiêu thức, gặp mặt kho kho chính là làm. Khương Điểm hạ mang theo đen kịt trọng kiếm hung hăng đánh tới hướng chướng sắt, chướng sắt vung vẩy nắm đấm phát ra lăng lệ tiếng xé gió. Nhìn sảng khoái, quên quên đến thịt khoái cảm để cho người ta nhìn ăn no thỏa mãn, đánh bảo thị giác lực kéo căng. Đánh lấy Khương Điểm hạ có chút thở, mồ hôi thuận lông mi nhỏ xuống. Một chiêu phân thắng thua. Khương Điểm hạ đề nghị. Nàng rõ ràng Lục Viễn không có sự xuất toàn lực, thất đại thai ách chỉ phái ra một tên thai ách cùng với nàng đánh. Bất quá để Khương Điểm hạ vui vẻ là, nàng đánh sớm rồi. Tốt. Lục Viễn đáp ứng. Hắn đánh cũng rất thoải mái. Khương Điểm hạ đã rất mạnh mẽ, cùng hấp thu hơn ngàn tên trọng tịch binh đoàn trướng sắt đánh có đến có về. Đồng dạng là đột phá đến huyền cương cảnh cắt nạn bình, một chiêu trực tiếp bị phòng chi thai ách phòng đánh bại. Kết thúc. Quan sát đường cảnh huy lắc đầu. Va chạm lần nữa sau, kết lực Khương Điểm hạ ngồi liệt trên mặt đất, ngay cả cầm kiếm khí lực đều không có. Thổ chi thai ách trướng sắt ngẩng đầu đỡ ngực. Lục Viễn thắng, tấn cấp trận chung kết. Đạo sư lớn tiếng tuyên bố. Ba ba ba, vỗ tay đánh tới. Tại người xem trong mắt, Lục Viễn cùng Khương Điểm hạ thực lực mặc dù có khoảng cách, nhưng lại cống hiến ra cho đến tận này đặc sắc nhất tỷ thí. Khương Điểm hạ không hổ là cả nước thi võ thứ ba, vậy mà bước Lục Viễn tế ra sau khi tiến hóa thổ chi thai ách chướng sát. Lão sư, Lục Viễn tiếp nhận đường cảnh huy trong tay ướp lạnh nước ô mai, ngồi trên ghế xem kịch vui đi. Đường cảnh huy nói ra, hắn có mãnh liệt dự cảm, Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần ở giữa tỷ thí không có đơn giản như vậy. Coi chừng Hàn Tuấn Thần, hắn không thích hợp. Đầu chọc bóng lưỡng, khuôn mặt hung ác chát thụy phong đối với Sở Vô Xá dặn dò. Sở Vô Xá nhìn về phía nhuộm lông tím, điên điên cùng khủng Hàn Tuấn Thần. Trong vòng 10 chiêu hắn thất bại. Sở Vô Xá lòng tin 10 phần. Chương 58, một quyền này xuyên qua tinh thần chương 58, một quyền này xuyên qua tinh thần màn hình lớn, Bàng Thành Đại học Hàn Tuấn Thần VS Đế Đô Đại học Sở Vô Xá đặc biệt chói mắt. Đối với cuộc tỷ thí này, học sinh cùng nhiều vị đạo sư không làm sao có hứng nổi. 20 chiêu. Nhiều nhất 20 chiêu Hàn Tuấn Thần thua không nghi ngờ. Tranh thủ thời gian kết thúc, ta chờ nhìn Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trận chiến cuối cùng đâu. Không có ý nghĩa, nếu như không phải Bằng Thành Đại học hiệu trưởng thu Hàn Tuấn Thần làm đồ đệ, ta cũng không biết hắn là ai. Khách quý chỗ ngồi lấy 4 vị minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ, cùng đám hiệu trưởng bọn họ nâng lên tinh thần. Bọn hắn không chỉ có chú ý đại nhất phân tổ, còn tại chú ý mặt khác phân tổ tình huống. Biết được Hàn Tuấn Thần cùng Sở Vô Xá sắp đánh, Xích Diễm Minh minh chủ Viêm Phần Nhạc con ngươi phát ra ánh lửa. Hai người này ai sẽ thắng? Viêm Phần Nhạc trầm giọng nói. Đại nhất phân tổ hắn đối với 4 người cảm thấy hứng thú. Theo thứ tự là Lục Viễn, Sở Vô Xá, Hàn Tuấn Thần cùng Khương Điểm Hạ. Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ thắng bại đã phân. Đồng thời Lục Viễn thắng được phi thường nhẹ nhõm. Khó nói, hai người đều là huyền cương cảnh chức nghiệp giả, chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Đế Đô Đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông tập trung tinh thần. Chỉ có một số nhỏ người biết Hàn Tuấn Thần tình huống đặc thủ, nếu không Lao Khải Nguyên cũng sẽ không thu hắn làm đồ. Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh mười ngón giao thoa, nhìn về phía mình nhi tử Sở Vô Xá. Mặc dù hắn mặt ngoài đối với Sở Vô Xá mặc không quan tâm, có thể nào có lao tử không ái nhi con. Sở Vô Xá tại Đế Đô Đại học nhất cử nhất động Sở Vĩnh Thịnh đều như lòng bàn tay. Đừng để ta thất vọng. Sở Vĩnh Thịnh khuôn mặt mặt sẹo nhúc nhích, để hắn nhìn có chút dữ tợn. Trận này có cái gì để mắt, không có ý nghĩa. Khương Điểm Hạ bưng sữa chua hoa quả bớt ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. Nàng bèn bèn kiệt lực mà thôi, nghỉ ngơi một lát liền tốt, sữa chua hoa quả bớt là nhìn Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trận chung kết chuẩn bị. Cho ta đến một khối. Lục Viễn nói ra. Ê! Khương Điểm Hạ đem vô dụng cây tăm đưa tới. Lục Viễn. Nhìn xem tràn đầy một hộp sữa chua hoa quả bớt bị Lục Viễn trong nháy mắt ăn sạch, Khương Điểm Hạ khí quay hàm nâng lên đến. Không để ý tới ngươi. Khương Điểm Hạ đưa lưng về phía Lục Viễn. Mùi vị không tệ. Lục Viễn bắt chéo hai chân ngồi trên đế, nhìn về phía lôi đài hai người. Dáng người gầy yếu, con mắt vằn vện kia máu Sở Vô Xá biểu lộ lạnh nhạt, chỗ mi tâm màu đỏ lôi đỉnh ký hiệu chú mục. Đối thủ của hắn, nhuộm lông tím Hàn Tuấn Thần lạc ác lời, đối với quần chúng ăn dưa liên tiếp phát ra linh hồn khảo vấn. Không thể nào không thể nào, sẽ không thực sự có người uống tảo phớ ngọt đi. Ta thích ăn rau thơm, không thích ăn rau thơm không cho phép nhìn ta võ đài. Lục Viễn, khá lắm, hai câu nói trực tiếp để hiện trường sôi trào. Tảo phớ ngọt phái cùng tảo phớ mặn phái nhao nhao túi bụi, thích ăn rau thơm cùng không thích ăn rau thơm cũng líu lo không ngừng tranh luận. Anh em, đánh nhau cái gì quá thô lỗ, chúng ta đã kéo vải quyết thắng thua như thế nào? Hàn Tuấn Thần nhìn về phía Sở Vô Xá. Bắt đầu. Đếm ngược kết thúc, đạo sư ra lệnh một tiếng. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn. Mấy đạo màu tím lôi cắt từ Sở Vô Xá lòng bàn tay vung ra, tốc độ ánh sáng bắn về phía mặt đối lập Hàn Tuấn Thần. Hàn Tuấn Thần không còn cười toét toét, đưa tay ngưng tụ một khối tấm chắn màu vàng, đều ngăn cản màu tím lôi cắt. To lớn tiếng nổ mạnh vang lên, phát hiện Hàn Tuấn Thần bình yên vô sự, Sở Vô Xá biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Lão sư nói không sai, cái này gọi là Hàn Tuấn Thần giá hỏa không đơn giản, có chút đồ vật ta. Nhìn xem Hàn Tuấn Thần cùng Sở Vô Xá đối banh linh kỹ không rơi vào thế hạ phòng, Khương Điểm Hạ thả ra trong tay vừa mua dâu tây bánh ngọt. Lục Viễn toàn thần chăm chú nhìn chằm chằm trên trận thế cục. Phanh phanh phanh, Hàn Tuấn Thần tay không tấc sắt, toàn thân phát ra chướng mắt hào quang màu vàng. Sở Vô Xá tử lôi vật banh, liên tiếp thi triển cái này đến cái khác lôi thuộc tính linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ sấm sét vang dội huyền giai cao cấp linh kỹ lôi bạo thất tình. Đối mặt Sở Vô Xá mãnh liệt thế công, Hàn Tuấn Thần không cam lòng yếu thế thi triển linh kỹ phản kích. Giang giác, nhiều cái huyền giai, thậm chí địa giai linh kỹ để lôi đài kịch liệt lay động, phương viên trăm mét tràn ngập kim thuộc tính cùng lôi thuộc tính khí tức. Quan chiến học sinh, quan chiến đạo sư, tình huống như thế nào? Cái này gọi là Hàn Tuấn Thần, hư hư thực thực có bệnh tâm thần giá hỏa vậy mà cùng Sở Vô Xá có lực đánh một trận. Nhìn về phía đánh bất phân thắng bại hai người, Lục Viễn trong đầu mô phỏng cùng hai người quá trình chiến đấu, đều tại dấu rốt. Đường Cảnh Huy nói ra, vô luận là Hàn Tuấn Thần cũng hoặc là Sở Vô Xá, mục tiêu của bọn hắn là đoạt giải quán quân. Mà đoạt giải quán quân trên đường trở ngại lớn nhất trừ trước mặt đối thủ, còn có Lục Viễn. Cho nên hai người đều không muốn bại lộ át chủ bài, muốn tại trận chung kết đánh Lục Viễn một cái xuất kỳ bất ý. Lần nữa đối banh linh kỹ, Sở Vô Xá ra mặt run rẩy. Hắn vốn cho rằng lần thi đấu này đối thủ chỉ có Lục Viễn một người, ai có thể nghĩ đột nhiên tung ra cái Hàn Tuấn Thần. Ngươi thành công chọc giận ta. Sở Vô Xá khuôn mặt bặm mẹo, chủ động bộc lộ ra hắn cái thứ tư thuộc tính. Địa giai trung cấp linh kỹ huyết ảnh liệt không. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ lôi đài quyết tán, mùi máu tươi để chúng quanh học sinh liên tiếp nhíu mày. Sở Vô Xá biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhiều đạo huyết ảnh. Phốc phốc, nắm chặt trong tay huyết nhận, Sở Vô Xá đâm vào Hàn Tuấn Thần bụng dưới. Hắn lúc nào tiếp cận Hàn Tuấn Thần? Đám người kinh hãi. Sở Vô Xá cũng không có thi triển phong thuộc tính linh kỹ, mà tại trong nháy mắt nào đó đám người cảm giác trời xanh mây trắng biến thành huyết tiên huyết vân. Ong ong ong, bụng dưới bị đâm trúng Hàn Tuấn Thần cấp tốc làm ra phản ứng, đeo vòng tay bốn đầu hung thú, trong đó một đầu phát ra hào quang màu nhũ bạch. Đầu gối bỗng nhiên phát lực. Sở Vô Xá nhanh lùi lại, che ngực khỏe miệng chảy ra máu tươi. Hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, thậm chí giữa lôi đài đạo sư đều hoảng hốt một chút. Thủ chính, ngươi đi làm trọng tài. Bang Thanh Đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên nói ra. Hắn lo lắng pháp tắc cảnh đạo sư không cách nào làm ra phán đoán chính xác, tùy tiện xuất thủ đánh gãy hai người tỷ thí. Nghe nói như thế, phó hiệu trưởng Trạm thủ chính đứng dậy bay đến lôi đài. Ngươi xuống dưới, ta tới canh chừng lấy. Trạm thủ chính hai tay ôm vai. Tốt thật mạnh. Khương Điểm Hạ nuốt ngụm nước bọt, đổi mới đối với Hàn Tuấn Thần nhận biết. Hắn mạnh như vậy thì võ tại sao là cả nước thứ 101, không nên xông cả nước top 10 thậm chí 5 vị trí đầu sao? Khương Điểm Hạ biểu lộ nghi hoặc. Không rõ ràng. Lục Viễn lắc đầu. Máu tươi thuận vết thương chảy ra, Hàn Tuấn Thần bưng bít lấy bụng dưới thời khắc chú ý đối diện Sở Vô Xá. Sở Vô Xá đồng dạng không dễ chịu, ngực truyền ra đau từng cơn để hắn hô hấp khó khăn. Nhìn thấy Sở Vô Xá thi triển linh kỹ, huyết thuộc tính ba chữ tại thao trường vang lên. Huyết thuộc tính, Sở Vô Xá cái thứ tư thuộc tính là huyết thuộc tính. Lôi, gió, đất, máu, bốn cái thuộc tính có ba cái là hy hữu thuộc tính, mặt khác huyết thuộc tính thức tỉnh xác suất là 1/3. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, bộc lộ ra huyết thuộc tính Sở Vô Xá không do dự nữa. Huyết vụ tràn ngập bao phủ toàn bộ lôi đài, một cỗ dọa người khí tức truyền ra. Chiêu này là cho Lục Viễn chuẩn bị trước đó để cho ngươi trước hưởng thụ một chút. Sở Vô Xá ngữ khí lạnh nhạt. Tại Hàn Tuấn Thần thị giác bên trong, Sở Vô Xá thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, không cách nào thông qua thanh âm phán đoán vị trí của hắn. Đúng vậy, ta chiêu này cũng là cho Lục Viễn chuẩn bị. Hàn Tuấn Thần vuốt ve vòng tay, một đầu lông tóc toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo như sư lại đầu có hai sừng linh thú lơ lửng Hàn Tuấn Thần đỉnh đầu. Linh thú xuất hiện huyết vụ nhanh chóng quyết tán, Hàn Tuấn Thần tay trái gắt gao bắt lấy cánh tay phải bắt đầu tụ lực. Một quyền này Hàn Tuấn Thần con ngươi mở rộng, xuyên qua tinh thần. Chương 59, tháng thảm chương 59, tháng thảm huyết vụ tràn ngập lôi đài, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Một tiếng thanh thúy êm tai thú giống vang lên, hai cỗ ngang ngược, bá đạo lực lượng ngay tại lặng yên tụ lực. Toàn trường yên tĩnh. Học sinh biểu lộ khẩn trương, biết trận này tấn cấp trận chung kết tứ cường thi đấu sắp phân ra thắng bại. Lão sư, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Lục Viễn hỏi. Không phân sàn sàn nhau. Đường Cảnh Huy lông mày vận thành một cái chữ xuyên, sau đó cảm thấy mình trả lời quá qua loa. Xem ai ý chí lực cường hắn hơn. Đường Cảnh Huy nói bổ sung. Khách quý ghế, bốn vị minh chủ một vị điện chủ hờ hững nhìn về phía bị huyết vụ bao phủ lôi đài. Ngày chăn treo trên bầu trời. Huyết vụ tán đi, bay ở không trung Sở Vô Xá thần sắc điên cuồng, hai tay giơ cao một vòng huyết nhật. Kim quang trướng mắt, đứng trên lôi đài Hàn Tuấn Thần thân thể run rẩy kịch liệt, nắm chặt nắm đấm cánh tay phải bị kim quang bao khỏa. Hai người không hẹn mà cùng đều tại tụ lực, một kim đỏ lên bình chướng mở ra, phòng ngừa đối phương đột nhiên đánh lén. Tranh tài đi vào trong lúc mấu chốt này, trên thao trường vạn tên học sinh không ai dám nói chuyện. Ngưng thở nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lôi đài hai người. Ai cũng không nghĩ tới Hàn Tuấn Thần lại đem Sở Vô Xá bước đến phân thượng này. Vô luận là Hàn Tuấn Thần cũng hoặc Sở Vô Xá thi triển linh kỹ, đều để ở đây huyền cương cảnh chức nghiệp giả trong lòng run sợ. Đại học năm 2 phân tổ, quán quân đã sinh ra. Thu hoạch được quán quân ấn tử duệ tâm tình rất không tệ, khẽ hát chuẩn bị tham gia trao giải nghi thức. Đạo sư, mặt khác phân tổ kết thúc rồi hả? Ấn tử duệ hỏi. Hắn đến từ Đế Đô Đại học, quan thuộc tính, thần thông cảnh nhất tinh chức nghiệp giả. Đại học năm 3 lục dạ ly đoạt được quán quân, đại học năm 4 cũng sắp, đại nhất còn tại tứ cường. Đạo sư hồi đáp. Đại nhất chấm như vậy, ta vẫn chờ điện chủ trao giải đâu. Biết được đại nhất phân tổ vẫn còn đang đánh tứ cường, Ấn Tử Duệ im lặng, chuẩn bị đi qua nhìn một chút đến cùng tình huống như thế nào. Vũ Thảo, Nhìn thấy Sở Vô Xá đỉnh đầu huyết nhật, Hàn Tuấn Thần trên thân phát ra khí tức khủng bố. Vừa đoạt được đại học năm 2 phân tổ quán quân, thần thông cảnh ấn tử duệ mồ hôi đầm địa. Cái này đầu năm nay đại nhất mạnh như vậy sao? Ấn tử duệ ra mặt run rẩy. Hắn có loại xúc động mãnh liệt, chính mình không nhất định trên lôi đài cái này hai tên sinh viên năm nhất đối thủ. Giữa lôi đài, Bằng Thành đại học phó hiệu trưởng Trạm thủ chính lực chú ý tập trung. Thân là trọng tài, hắn chủ yếu trách nhiệm là đang tuyển thủ dốc hết toàn lực xuất thủ tình huống dưới, bảo đảm tuyển thủ sẽ không mất mạng. Đối với tuyển thủ mà nói, đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Đi chết. Sở Vô Xá dẫn đầu tụ lực kết thúc, giơ cao đỉnh đầu huyết nhật hung hăng đánh tới hướng lôi đài. Người cũng xứng. Hàn Tuấn Thần đột nhiên mở to mắt, một quyền đánh phía Sở Vô Xá. Phanh, phương biên trăm mét mặt đất xuất hiện vết nứt, đặc thù vật liệu chế tác lôi đài ẩm vàng sụp đổ. Khoảng cách gần quan sát học sinh biểu lộ thống khổ, chỉ là dư ba liền để bọn hắn không thể thừa nhận. Đạo sư thấy thế vội vàng xuất thủ, lúc này mới tránh cho các học sinh thụ thương. Cho bụi quần quần che khuất bầu trời, to lớn tiếng nổ mạnh để không khí mắt trần có thể thấy nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Lục Viên đứng lên, ngay sau đó khách quý ghế bốn vị minh chủ, phán quyết điện điện chủ, ba vị đại trưởng lão đồng loạt đứng lên. Vậy mà lại là loại kết cục này. Xích Diễm Minh minh chủ Viêm Phần Nhạc ngữ khí một chút kinh ngạc. Ai người nào thắng? Trọn vẹn qua mười mấy giây, có nhân tài từ trong lúc khiếp sợ chợt tới. Cuối cùng quyết ra thắng bại thời khắc, bọn hắn liền nhớ kỹ Hàn Tuấn Thần ngạnh kháng Sở Vô Xá huyết nhật, nhưng một quyền trực kích Sở Vô Xá mặt. 30 giây, 40 giây, 50 giây. 2 phút đồng hồ sau cho bụi tán đi, nhìn thấy lôi đài tình huống đám người hít một hơi lạnh. Máu tươi, khắp nơi đều có máu tươi. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sớm đã bị vây nhau nhọn trên lôi đài, Hàn Tuấn Thần nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khô khụ. Mình đầy thương tích Hàn Tuấn Thần từng ngụm phun máu tươi, bụng dưới vết thương bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Nằm rạp trên mặt đất Sở Vô Xá hô hấp yếu ớt, má trái trực tiếp móp méo một khối. Hai người đều là bản thân bị trọng thương. Nhanh cứu người. Phụ trợ nghề nghiệp đạo sư nhanh chóng đi tới, ý đồ thi triển linh kỹ cho hai người chữa thương, nhưng mà lại bị phó hiệu trưởng Trạm thủ chính cản lại. Còn không có quyết ra thắng bại. Trạm thủ chính lắc đầu, nhìn về phía phảng phất một giây sau liền mất đi hô hấp Hàn Tuấn Thần cùng Sở Vô Xá. Ai trước đứng lên ai tấn cấp trận chung kết. Lời này vừa nói ra hiện trường lần nữa trở về yên tĩnh, nhìn chăm chú lên trên lôi đài một cái nằm sấp, một cái ngẩng lên hai người. Cái này đứng tại lục viện bên cạnh Khương Điểm Hạ bị khiếp sợ nói không ra lời. Cái này đạp mã là huyền cương cảnh nhất tinh cùng nhị tinh chức nghiệp giả. Vừa đoạt được đại học năm 2 phân tổ quán quân ấn tử duệ nghẹn họng nhìn chân chối. Đi theo mà đến đại học năm 2 phân tổ á quân, quý quân biểu lộ mờ mịt, không hiểu trong đầu xuất hiện một vấn đề. Ấn tử duệ có thể đánh thắng hai người bọn hắn sao? Lục Viễn nhìn chăm chú lôi đài tình huống, muốn nhìn một chút đến tột cùng ai có thể đứng lên. Mẹ nó, bệnh tâm thần, ngươi cũng là bệnh tâm thần. Hàn Tuấn Thần cắn răng ý đồ đứng lên, liên tiếp nếm thử nhiều lần cuối cùng đều là thất bại. Quá đau. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đau rát, thậm chí bình thường hô hấp một ngụm không khí mới mẻ đều là xa xỉ. Đánh cái lôi đài đến mức như thế liều mạng sao? Hàn Tuấn Thần quỳ trên mặt đất, ngay sau đó một gối quỳ xuống, cuối cùng hai chân run rẩy muốn thẳng tắp cái eo. Phanh, nhưng mà đến bước thứ hai một gối quỳ xuống liền không chống nổi. Sở Vô Xá từng ngụm thở hổn hển, hắn cảm giác chính mình mắt trái sắp bạo chết. Thính phòng một tên tướng mạo cùng Sở Vô Xá giống nhau đến mấy phần, tuổi chừng 40 tuổi quý phụ không đành lòng. Cần gì chứ? Sở Vô Xá mẫu thân quay đầu, không dám nhìn nhi tử bộ này thảm trạng. Đứng Hàn Tuấn Thần sắp đứng lên. Có người lớn tiếng nói, quỳ trên mặt đất, sau đó một gối quỳ xuống, đây là Hàn Tuấn Thần lần thứ 6 nếm thử đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Theo trưởng tiếng la rung trời, có người cho Hàn Tuấn Thần ủng hộ, cũng có người tại cho Sở Vô Xá ủng hộ. Khi Hàn Tuấn Thần sắp đứng lên trước một giây, gầm lên giận dữ vang lên. Lục Viễn, dưới bạn chúng chú mục, máu me khắp người Sở Vô Xá ngạo nghệ đứng thẳng, huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở phía xa Lục Viễn. Sở Vô Xá thắng. Trạm thủ chính lớn tiếng tuyên bố, tranh thủ thời gian đối với phụ trợ nghề nghiệp đạo sư khoát tay, để bọn hắn đối với Hàn Tuấn Thần cùng Sở Vô Xá tiến hành cứu chữa. Nghe được Sở Vô Xá gọi mình danh tự, Lục Viễn mặt không biểu tình, từng bước một hướng Sở Vô Xá đi đến. Bước đầu tiên, hơn ngàn tên huyết lục binh sĩ hiện. Bước thứ hai, hơn ngàn tên tiên phạt binh sĩ hiện. Thứ ba bước thứ tư, 9,000 tên quỷ ngẫu binh đoàn chỉnh tề đứng tại thao trường, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Ánh lửa đầy trời, bảy đại thai ách theo sát Lục Viễn bộ pháp. Theo hấp thu quỷ ngẫu binh đoàn, bọn chúng tập thể thu hoạch được tiến hóa. Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần a. Biết được chính mình thua, Hàn Tuấn Thần mở bảy nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Lục Viễn, cùng phía sau hắn thực lực tăng vọt bảy đại thai ách. Đứng cách Sở Vô Xá 10 mét vị trí, Lục Viễn dừng bước lại. Trên màn hình lớn xuất hiện trận chung kết giao đấu danh sách. Bằng Thành Đại học Lục Viễn VS Đế Đô Đại học Sở Vô Xá chương 60, làm cho tất cả mọi người xem ai mới là hoa hạ đệ nhất thiên kiêu chương 60, làm cho tất cả mọi người xem ai mới là hoa hạ đệ nhất thiên kiêu mặt trời chói chang, đại học năm 4 phân tổ thao trường. Đế Đô Đại học Phí Minh Vũ thắng. Đạo sư tuyên bố. Cầm trong tay trường kiếm, tướng mạo có chút anh tuấn Phí Minh Vũ trên mặt tươi cười, nhìn về phía bị hắn đánh bại thân thành đại học người thứ nhất Tất Vệ Chi. Vệ Chi, ngươi chiêu kia phong thuộc tính địa giai cao cấp linh kỹ không được à, muốn ta nói còn phải luyện. Phí Minh Vũ ngữ khí đắc ý không có cách nào, ai bảo ngươi dùng chiến thuật con rùa đen, thi triển thổ thuộc tính linh kỹ đem ta linh lực hết sạch. Tất Vệ Chi ngữ khí khó chịu. Bọn hắn, bao quát mặt khác ba chỗ đỉnh tiêm học phủ người thứ nhất đều là bạn cũ, lẫn nhau bí mật thường xuyên luận bàn, mà năm nay thức tỉnh ba thuộc tính, thần thông cảnh đỉnh phong Phí Minh Vũ trở thành đại học năm 4 phân tổ quán quân. Ngươi liền nói thắng không có thắng đi. Phí Minh Vũ đắc ý hơn. Một giây sau nụ cười của hắn ngưng kết. ngươi không có đánh qua đại học năm ba Lục Dạ Ly. Tất Vệ Chi nói ra, Hoang Nôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Phí Minh Vũ dùng chiến thuật con rùa đen thắng được Tất Vệ Chi, mặc dù truyền đi có chút khinh thường, nhưng tốt xấu thắng. Lục Dạ Ly là chân thật đánh bại Phí Minh Vũ, đồng thời chỉ dùng ngắn ngủi 4 giây thời gian. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải đơn đấu bại bởi Lục Dạ Ly, là tiểu đội ở giữa luận bàn bại bởi nàng. Phí Minh Vũ cải chính. Cái kia càng mất mặt, ngươi tiểu đội thành viên cảnh giới phổ biến tại thần thông cảnh thất tinh cùng bát tinh, Lục Dạ Ly bất quá thần thông cảnh thất tinh, tiểu đội thành viên cảnh giới tại thần thông cảnh ngũ tinh. Tất Vệ Chi có lý có cứ phân tích nói, ta cùng Lục Dạ Ly đơn đấu không nhất định thua. Phí Minh Vũ phản bác, ngươi quả thật thua, có thể hay không đừng để cập nàng. Phí Minh Vũ sắc mặt dần dần đỏ ấm, ngươi thua cho một vị họ Lục, Đế Đô đại học sinh viên năm ba. Tất Vệ Chi nói ra, cỏ. Phí Minh Vũ phá phỏng, hắn muốn nói cho Tất Vệ Chi thâu cho Lục Dạ Ly không mất mặt, nhất là Lục Dạ Ly tiểu đội. Có thể Tất Vệ Chi cũng không phải là Đế Đô đại học sinh, nói ra hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đại nhất phân tổ còn không có kết thúc. Phí Minh Vũ nói sang chuyện khác. Trừ đại nhất phân tổ, mặt khác ba cái phân tổ quán quân sinh ra. Đại học năm 2 quán quân, Đế Đô đại học quang thuộc tính, thần thông cảnh nhất tinh ấn tử duệ. Đại học năm 3 quán quân, Đế Đô đại học thời gian thuộc tính, thần thông cảnh thất tinh Lục Dạ Ly. Đại học năm 4 quán quân, Đế Đô đại học 3 thuộc tính, thần thông cảnh đỉnh phong Phí Minh Vũ. Khi biết được bốn cái phân tổ, ba cái phân tổ quán quân đến từ Đế Đô đại học, trên ghế khách quý bốn vị hiệu trưởng xoa mi tâm. Bọn hắn sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút khó coi. Sở Minh Chủ liền nhìn quý công tử không than nếu là thắng được Lục Viễn, năm nay Đế Đô đại học ôm đồn tất cả quán quân. Trần Diệu Tông tiếng cười liền không có dừng lại qua. Những năm qua Lục Dạ Ly ổn định đoạt được một cái quán quân, năm nay học sinh càng là bị lực, một hơi cầm ba. Lục Viễn cùng Sở Vô Xá còn chưa đánh, nói không chừng là bốn cái. Trần giáo trưởng có phương pháp giáo dục, Lôi Đình Minh gần 2 năm gia nhập không ít ưu tú thành viên. Sở Vinh Thịnh mặc dù cũng đang cười, có thể trở ngại trên mặt Ngô Công Trường mặt sẹo để hắn dáng tươi cười nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Nghe nói Trần giáo trưởng muốn tại Đế Đô đại học thành lập một cái thông hướng khu không người truyền tống trận pháp, chậm nhất 2 tháng thi công hoàn tất. Sở Vinh Thịnh nhận lời nói, đa tạ Sở Minh Chủ. Trần Diệu Tông chắp tay, đến hắn ở độ tuổi này cùng địa vị, không cầu tiền không cầu quyền, cầu chỉ là một cái tên. Trần Diệu Tông khát vọng lưu danh sử xanh, trở thành từ trước tới nay Đế Đô đại học kiệt xuất nhất hiệu trưởng. Lao giáo trưởng, Minh Chủ đối với ngài quản lý Bằng Thành đại học có rất nhiều bất mãn, gần 3 năm thi đấu Bằng Thành đại học không thu hoạch được một hạt nào một tên mũi ứng, dáng người gầy yếu trung niên nhân nói ra. Hắn người mặc màu xanh lộng lẫy phục sức, ngực in Liệt Phong hai chữ. Ta đã biết. Lao Khải Nguyên nhìn về phía Liệt Phong Minh đại trưởng Lao Khâu Thừa Tuyên, tâm tình càng nặng nề. Lao giáo trưởng, Minh Chủ đối với ngài vị trưởng bối này rất tôn kính, bao quát ta, nhưng một mã là một mã. Khâu Thừa Tuyên lời nói xoay chuyển. Lao Khải Nguyên, từng đảm nhiệm qua Thiên Kiếm Minh đại trưởng lão, Hoa Hạ Nguyên soái, địa vị đức cao vọng trọng. Dù cho là Liệt Phong Minh đại trưởng lão Khâu Thừa Tuyên cùng hắn nói chuyện trời đất, cũng là ngữ khí cung kính tư thái thả rất thấp. Minh Chủ nói nếu như năm nay vẫn là như vậy, Liệt Phong Minh sẽ từ bỏ đầu tư Bằng Thành đại học, ngược lại đầu tư Ma Đô hoặc Đế Đô đại học. Khâu Thừa Tuyên nói ra, đồng thời mịt mờ ám chỉ Liệt Phong Minh Minh Chủ không bỏ ra ghế thi đấu nguyên nhân. Hắn đối với Lao Khải Nguyên quản lý Bằng Thành đại học phi thường không hài lòng. Rút vốn. Lao Khải Nguyên không nghĩ tới loại này nghiêm trọng. Có được 120 năm lịch sử, đứng hàng ngũ đại đỉnh tiêm học phủ Bằng Thành đại học muốn hủy ở trong tay hắn. Lao Khải Nguyên muốn giải thích, nhưng hắn biết các minh chủ chỉ nhận kết quả. Nhìn về phía sắp bắt đầu cùng Sở Vô Xá tranh đoạt đại nhất phân tổ quán quân Lục Viễn, Lao Khải Nguyên hít một hơi thật sâu. Có thể thắng sao? Thảo trường, vây xem học sinh người ta tấp nập nhiều đến 5-6 vạn người, đều đang chờ mong Lục Viễn cùng Sở Vô Xá trận chiến cuối cùng. Toàn thân tràn đầy máu tươi, mình đầy thương tích Sở Vô Xá ngay tại khẩn cấp trị liệu. Nhiều vị siêu phàm cảnh, thậm chí lĩnh vực cảnh phụ trợ nghề nghiệp đạo sư thi triển nhiều cái linh kỹ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để Sở Vô Xá linh lực, trạng thái thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lục Viễn kiên nhẫn chờ đợi, đứng phía sau bảy đại thai ách khí thế lâm nhân. Ngoa tạo, lớn muốn tới. Cảm giác Lục Viễn không nhất định có thể thắng Sở Vô Xá, Sở Vô Xá cuối cùng thi triển huyết thuộc tính linh kỹ quá a người. Ta lại cảm thấy Lục Viễn có thể thắng, cho đến tận này không có tên nào tuyển thủ buộc hắn đồng thời điều khiển hai tên trở lên đặc thù quái vật, bao quát cả nước thi võ thứ ba, kim thuộc tính SSS cấp thiên phú Khương Điểm Hạ. Lục Viễn thắng. Sở Vô Xá thắng. Đối với hai người ai thua ai thắng học sinh triển khai kịch liệt thảo luận, lại phân tích ngay ngắn rõ ràng. Đại học năm 2, đại học năm 3, đại học năm 4 phân tổ quán quân đều là đi vào thao trường, cùng thua bởi bọn hắn A quân cùng quý quân. Đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Dạ Ly tiểu đội thành viên hỏi. Nhẹ nhõm đoạt được đại học năm 3 quán quân Lục Dạ Ly suy nghĩ một lát. Hai người đều có ưu thế, Lục Viễn là đặc thù nghề nghiệp quỷ ngẫu sư, trừ điều khiển quái vật còn có linh kỹ không có thi triển. Lục Dạ Ly không có bởi vì Lục Viễn là đệ đệ của nàng thiên hướng về hắn. Về phần Sở Vô Xá, hắn là trăm năm khó gặp một lần bốn thuộc tính chức nghiệp giả, máu, lôi, gió, đất, cái này bốn cái thuộc tính thuần thục vận dụng bộc phát sức chiến đấu phi thường của bố. Lục Dạ Ly nói ra, nhất là máu cùng lôi. Huyết thuộc tính linh kỹ biến ảo khó lường, có rất ít người cùng thuộc tính này chức nghiệp giả chiến đấu qua. Lôi thuộc tính linh kỹ uy lực cường hãn, vô luận đơn thể hay là quần thể linh kỹ tại tất cả thuộc tính bên trong đều là hàng đầu tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Vô Xá chữa thương hoàn tất, mi tâm màu đỏ lôi đỉnh ký hiệu lấp lóe, Sở Vô Xá đột nhiên mở to mắt. Đầu tiên là nhìn một chút khách quý ghế Lôi Đình Minh Minh Chủ, cũng là hắn phụ thân Sở Vĩnh Thịnh, ngay sau đó ánh mắt đặt ở Lục Viễn trên thân. Lục Viễn, chúng ta hôm nay phải đợi quá lâu. Sở Vô Xá ngữ khí áp ức không được hưng phấn. Thi võ là săn giết hung thú thu hoạch được điểm số, thi đấu là chức nghiệp giả cùng chức nghiệp giả giao thủ. Hắn một mực không phục Lục Viễn, nhìn xem khách quý châu ngồi lấy Sở Vĩnh Thịnh, Sở Vô Xá nắm chặt nắm đấm. Hôm nay ta liền muốn tại trước mặt phụ thân đường đường chính chính đánh bại ngươi, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ai mới là hoa hạ thiên tiêu số 1. Chương 61, đối mặt mà trong chương 61, đối mặt mà trong Sở Vô Xá chữa thương hoàn tất, đại nhất phân tổ trận chung kết sắp bắt đầu. Tại 5-6 vạn người đỉnh tiêm học phủ học sinh nhìn soi mói, hai người song song đi đến lôi đài. Ta đến xung làm trọng tài. Bang Thanh Đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên nói ra. Lao giáo trưởng tự mình làm trọng tài. Mặt bài này không thể bảo là không lớn, phải biết Lao Khải Nguyên là thần hoàng cảnh cường giả. Từng vì hoa hạ lập xuống chiến công hiển hách, uy danh truyền xa. Trên lôi đài, điều khiển thất đại hai ách Lục Viễn hờ hững nhìn về phía mặt đối lập Sở Vô Xá. Máu, lôi, gió, đất, bốn loại thuộc tính khác nhau khí tức từ Sở Vô Xá thể nội bắn ra. Bắt đầu. Lao Khải Nguyên ra lệnh một tiếng. Hiu hiu hiu, không nói nhảm, nghe được bắt đầu trong nháy mắt Sở Vô Xá vung ra mấy đạo phong nhận. Tiếng xe gió vang lên, hình dạng lá cây phong nhận tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo đều nhắm chuẩn Lục Viễn hết hầu, trái tim, mi tâm các loại chí mạng bộ vị. Khủng bố tiếng cười âm trầm đánh tới, Lục Viễn điều khiển chướng sắt ngăn tại phía trước, nhẹ nhõm ngăn lại Sở Vô Xá thăm dò một kích. Ngón tay nhảy lên ở giữa, một không ngừng phát ra quỷ dị tiếng cười quỷ ngẫu lơ lửng không trung. Địa giai cao cấp linh kỹ áp chế quỷ ngẫu. Khoảng cách lôi đài cách đó không xa học sinh. Xoa, ta cảnh giới làm sao từ huyền cương cảnh ngũ tinh ngã xuống nhị tinh? Ta so ngươi khoa trương hơn, huyền cương cảnh bát tinh ngã xuống ngũ tinh. Ta cũng giống vậy. Học sinh ngậm bực. Đây chính là quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ sao? Khách quý ghế, Lâm An Đại học hiệu trưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Viễn cái này linh kỹ vậy mà có thể áp chế cảnh giới, mà tất cả chiến đấu nghề nghiệp thuộc tính không có loại này linh kỹ. Có ý tứ. Dù là phán quyết điện chủ Thẩm Đoạn Hồng không khỏi dò xét không trung lơ lửng áp chế quỷ ngẫu. Hừ, Đường Cảnh Huy, ngươi có phải hay không coi là Lục Viễn bằng vào chiêu này liền có thể chiến thắng không tha? Giữ lại đầu chọc Trác Thụy Phong hai tay ôm vai. Vọng tưởng. Trác Thụy Phong nói ra. Ta đã sớm bắt đầu nghiên cứu Lục Viễn không chút nào khoa trương, ta so Lục Viễn phụ mẫu còn hiểu hơn hắn. Nghe được Trác Thụy Phong lời nói, Đường Cảnh Huy nhìn về phía hắn ánh mắt giống như nhục trí. Áp chế quỷ ngẫu trên không trung lơ lửng, Sở Vô Xá cảnh giới còn tại huyền cương cảnh nhị tinh. Một tầng máu tươi ngưng tụ màng mỏng bao phủ Sở Vô Xá toàn thân. Không gì hơn cái này. Sở Vô Xá dáng tươi cười cứng ngắc, thi triển lôi thuộc tính linh kỹ đánh phía Lục Viễn. Ngươi nguyện ý dùng linh lực một mực ngăn cản liền ngăn cản tốt. Bái sư Đường Cảnh Huy có đoạn thời gian, Lục Viễn một chút nhìn ra Sở Vô Xá chính liên tục không ngừng tiêu hao linh lực, dùng cái này để ngăn cản áp chế quỷ ngâu ăn mòn. Chính mình linh lực vĩnh cửu mở rộng 50 lần, Sở Vô Xá là bình thường huyền cương cảnh nhị tinh linh lực dự trữ. Tiếp tục như vậy nữa hắn sớm muộn linh lực hao hết. Vậy liền tại hao hết trước đánh bại ngươi. Sở Vô Xá thanh âm khàn khàn. Huyền giai cao cấp linh kỹ Phong Vũ Loạn Vũ, địa giai cấp thấp linh kỹ Lôi Điện Hóa Thân liên tiếp thi triển hai cái linh kỹ, bên trong một cái địa giai linh kỹ. Sở Vô Xá tốc độ giống như quỷ mị, chớp mắt xuất hiện tại Lục Viễn sau lưng, ngưng tụ huyết nhận giơ lên cao cao. Hưu, Sở Vô Xá tại Lục Viễn sau lưng, phong chi thai ách phong tại Sở Vô Xá sau lưng. To lớn lợi trảo giơ lên, nhắm chuẩn Sở Vô Xá vị trí trái tim. Cỏ. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Sở Vô Xá từ bỏ đánh lén. Hắn xác định cùng khẳng định, gió sẽ sớm một bước giết hắn. Đối với Sở Vô Xá mà nói, đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Hắn cùng Lục Viễn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phanh phanh phanh, nhìn xem linh kỹ đối oanh hai người, theo trưởng quần chúng ăn dưa trận mắt hốt mồm. Cất bước chính là địa giai cấp bậc linh kỹ, đều biến thái như vậy sao? Sảng khoái, nhìn sảng khoái. Hai người này không phân sàn sàn nhau à? Sở Vô Xá tốc độ quá nhanh dẫn đến Lục Viễn chỉ có thể điều khiển cái kia mọc ra cánh khổng lồ quái vật cùng hắn đánh. Một đợt lại một đợt tiếng kinh hô vang lên. Địa giai linh kỹ, muốn có được loại cấp bậc này linh kỹ nhất định phải gia nhập thế lực nào đó, cũng hoặc đỉnh tiêm học phủ. Đồng thời cho dù đạt được địa giai linh kỹ, phải hao phí đại lượng thời gian học tập mới có thể thuần thục nắm giữ. Trái lại Lục Viễn cùng Sở Vô Xá, từ huyền giai đối banh đến địa giai, linh kỹ uy lực càng kinh người. Nhìn xem trên lôi đài đánh hừng hực khí thế hai người, đại học năm 2 phân tổ quán quân, vừa đột phá thần thông cảnh Ấn Tử Duệ mồ hôi đầm địa. Cái chân con bà nó, làm sao đều mạnh như vậy a? Ấn Tử Duệ đầu đen rau muống đạo. Hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình không phải Lục Viễn cùng Sở Vô Xá đối thủ. Bên cạnh đại học năm 2 phân tổ á quân, Úy Quân biểu lộ nghiêm trọng. Chúng ta giống như đánh không lại bọn hắn hai. Hai người liếc nhau, bọn hắn cảnh giới không có Ấn Tử Duệ cao, là huyền cương cảnh đỉnh phong trước nghiệp giả. Linh lực của hắn dự trữ Lục Viễn nhìn về phía Sở Vô Xá, luôn cảm thấy hắn khuôn mặt giàn mua không ít, đưa tay lần nữa thi triển hai cái quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ chớ chú quỷ ngẫu, huyền giai cao cấp linh kỹ đau buồn quỷ ngẫu chớ chú quỷ ngẫu hiện thân. Sở Vô Xá lâm vào tham, giận, si tâm ma huyễn cảnh, đau đầu muốn nứt phát ra thống khổ kêu rên. Thừa dịp Sở Vô Xá bài trừ tâm ma khoảng cách, Lục Viễn điều khiển thất đại thái ách cùng nhau tiến lên. Phanh phanh phanh, huyết lôi ngập trời. Cứng rắn chịu thất đại thái ách một kích, bằng vào huyết sắc bình chướng miễn cưỡng ngăn cản Sở Vô Xá triệt để đến cùng. Lục Viễn, đi chết đi. Sở Vô Xá nghiêm nghị nói. Từ đầu đến cuối đứng tại giữa lôi đài, xung làm trọng tài Bằng Thành Đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên không có xuất thủ, toàn bộ hành trình biểu lộ lạnh nhạt nhìn chăm chú cuộc tỷ thí này. Dầm dầm, bầu trời sấm sét vang dội, huyết vũ mưa như chút nước. Thấy cảnh này Đường Cảnh Huy chau mày. Ngươi điên rồi. Đường Cảnh Huy dắt lấy Trác Thụy Phong ống tay áo. Ngươi có biết hay không Sở Vô Xá là Sở Minh chủ con trai độc nhất, vậy mà dạy cho hắn loại này tự mình hại mình linh kỹ. Trác Thụy Phong cười lạnh. Đây không phải giáo ta là chính hắn từ lôi đỉnh minh tàng bảo khố học trộm giống như ta, không tha vì thắng có thể từ bỏ hết thảy. Trác Thụy Phong dáng tươi cười điên cuồng. Đường Cảnh Huy trầm mặc, sau đó thở dài. Cần gì chứ, đây cũng không phải là sinh tử chiến. Đường Cảnh Huy lắc đầu. Huyết vũ càng rơi xuống càng lớn, Sở Vô Xá từng ngụm phun máu tươi, mi tâm lôi đỉnh ký hiệu trước mắt. Nặng nghề huyết sắc bình chướng bao khỏa toàn thân phòng ngựa Lục Viên đánh lén. Hắn mắt trần có thể thấy trở nên giàn mua, ngưng tụ một đầu huyết sắc lôi long trên không trung bay lượn. Thiên giai linh kỹ. Lục Viễn biểu lộ ngưng trọng. Thiên giai linh kỹ, mạnh nhất cấp bậc linh kỹ, uy lực động một tí bao phủ phương viên 10 dặm thậm chí 50 dặm. Loại cảm giác gáp bách này, chỉ có thiên giai linh kỹ mới có thể có được. Thất đại thai ách phía trước, Lục Viễn xuất hiện trước mặt một tầng màu cho bình chướng, đồng dạng tế ra lá bài tẩy của mình. Địa giai cao cấp linh kỹ thật lâu bị ngẫu. Hô trướng. Khách quý ghế, nhìn thấy khuôn mặt dần dần giàn mua Sở Vô Xá, Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh giận tím mặt đột nhiên chụp về phía cái bàn. Một tiếng sư lóng vang vọng chân trời. Sở Vĩnh Thịnh nổi gân xanh, giống như một đầu phát cuồng hùng sư, lúc này chuẩn bị ngăn cản Sở Vô Xá. Sở Minh chủ, chú ý trường hợp, hiện tại là ngũ đại đỉnh tiêm học phụ thi đấu. Phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng nhắc nhở. Bọn hắn thân là bảy minh một điện minh chủ cùng điện chủ, đại biểu là Hoa Hạ, ở nơi công cộng muốn thường xuyên chú ý ngôn hành cử chỉ. Đối với Sở Vĩnh Thịnh tức giận như thế cùng gấp, Thẩm Đoạn Hồng cũng có thể lý giải. Lúc này Sở Vô Xá thi triển linh kỹ, là lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá. Tinh huyết, thông tục dễ hiểu giải thích chính là tuổi thọ. Đây cũng là huyết thuộc tính chức nghiệp giả đặc tính, thông qua hấp thu máu tươi tăng lên cảnh giới, khôi phục linh lực, thậm chí lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá đồng thời thi triển hai cái địa giai cao cấp linh kỹ. Sở Minh chủ, nếu như ngươi lúc này ngăn cản không tha, chỉ sợ là hắn đời này đều sẽ hận ngươi. Thẩm Đoạn Hồng nói lần nữa. Sở Vĩnh Thịnh con mắt vằn vện tia máu, cuối cùng lựa chọn ngồi trên ghế. Giữa lôi đài, nhìn thấy Sở Vô Xá thi triển ra không thua gì thiên giai cấp thấp linh kỹ huyết sắc lôi long. Bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên tùy thời chuẩn bị xuất thủ kết thúc trận chiến đấu này, sau đó tuyên bố Sở Vô Xá chiến thắng. Giống, Lao Khải Nguyên nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Lục Viễn. Ở bên cạnh hắn xuất hiện một tên cùng Sở Vô Xá tướng mạo giống nhau như lúc người, bắt chước Sở Vô Xá động tác thi triển ra giống nhau linh kỹ. Hai đầu huyết sắc lôi long đối mặt mà trông. Chương 62, có thể thăng cấp thượng phẩm linh khí chương 62, có thể thăng cấp thượng phẩm linh khí huyết sắc lôi long bay lượn bầu trời, phát ra khí thế để thần thông cảnh phía dưới chức nghiệp giả trong lòng run sợ. Dù là thần thông cảnh ngũ tinh phía dưới chức nghiệp giả cũng là không ngừng lui lại, sợ bị lan đến gần. Đường Đường đạo sư, Sở Vô Xá thi triển chính là thuộc tính gì linh kỹ? Khương Điểm Hạ hỏi. Nàng coi là Sở Vô Xá huyết nhật là cực hạn, không nghĩ tới còn có uy lực càng mạnh linh kỹ. Đồng thời Khương Điểm Hạ nhìn không ra là thuộc tính gì. Máu cùng lôi song thuộc tính dung hợp địa giai cao cấp linh kỹ. Đường Cảnh Huy hỏi gì đang đấy? Thuộc tính khác nhau linh kỹ là có thể dung hợp sau linh kỹ uy lực càng mạnh, giống Sở Vô Xá dung hợp hai cái địa giai linh kỹ, uy lực không thua gì thiên giai cấp thấp linh kỹ. Đường Cảnh Huy kiên nhẫn giải thích nói, sau đó tiến hành bổ sung. Điều kiện tiên quyết là thuộc tính ở giữa không có khắc chế quan hệ, lại thức tỉnh xong thuộc tính trước nghiệp giả. Thì ra là như vậy. Khương Điểm Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Nghe tới Sở Vô Xá cái này linh kỹ uy lực không thua gì thiên giai cấp thấp, Khương Điểm Hạ đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó nghi hoặc. Vậy cũng không đúng, đồng thời thi triển hai cái địa giai linh kỹ, Sở Vô Xá lấy ở đâu nhiều như vậy linh lực dự trữ? Hắn lấy thiêu đốt chính mình tinh huyết làm đại giá thi triển. Nói đến đây Đường Cảnh Huy có chút đau lòng Sở Vô Xá. Hắn bình đẳng đem mỗi cái học sinh cũng làm chính mình hài tử đối đãi, đây cũng là hắn cho tới nay dạy học tôn chỉ. Trong lúc đó Khương Điểm Hạ hỏi hắn tất cả cùng tu luyện tương quan vấn đề, Đường Cảnh Huy đều chăm chú giải đáp. Người thua Đường Cảnh Huy, ta dạy học lý niệm mới là chính xác. Trác Thụy Phong nói ra. Giấc mộng của hắn là bồi dưỡng được giống Sở Vô Xá dạng này một nhóm lại một nhóm cô máy chiến tranh, chỉ hiểu được giết chóc cùng chiến đấu, thậm chí không quan tâm sinh mệnh cô máy chiến tranh. Ngu xuẩn. Đường Cảnh Huy không thèm để ý tên điên này. Trác Thụy Phong còn muốn nói nhiều cái gì, nhìn lên bầu trời huyết sắc lôi long nhìn nhau mà trông mắt trợn tròn. Cái này đây là cái gì linh kỹ? Giống, hai đầu huyết sắc lôi long phát ra dù dương long ngầm, bầu trời huyết vũ phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Toàn trường chấn kinh. Lục Viễn đứng bên người một cái Sở Vô Xá. Vì cái gì trên lôi đài có hai cái Sở Vô Xá, bọn hắn giống nhau như lúc, mà lại thi triển giống nhau linh kỹ? Không đối, Lục Viễn bên cạnh Sở Vô Xá so bản thể càng mạnh, hắn là huyền cương cảnh tam tinh chức nghiệp giả. Không chỉ có là toàn trường chấn kinh, cùng Lục Viễn chiến đấu Sở Vô Xá con người co rụt lại. Huyễn cảnh thôi. Sở Vô Xá lắc đầu. Trên thế giới không có khả năng có loại này quỷ dị linh kỹ, nói cách khác hết thảy đều là Lục Viễn chế tạo giả tượng. Đi chết. Sở Vô Xá điều khiển huyết sắc lôi long phóng tới Lục Viễn. Hai đầu huyết sắc lôi long chạm vào nhau, tùy theo mà đến còn có bảy đại thái ách thi triển bảy cái thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ. Phải kết thúc sao? Khương Điểm Hạ nhìn chằm chằm lôi đài, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Theo trường học sinh khẩn trương không thôi, thậm chí có thể nghe được chính mình nhịp tim. Khách quý ghê bốn vị minh chủ, phán quyết điện điện chủ cùng nhiều vị đại trưởng lão, bốn vị hiệu trưởng đứng lên. Phanh, lôi đài phá thành mảnh nhỏ, một cái cự đại hố sâu xuất hiện. Tất cả mọi người ánh mắt tụ tập trên lôi đài, lần này không có giống Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần lưỡng bại câu thương, Lục Viễn cùng Sở Vô Xá đều là bình yên vô sự. Lục Viễn đứng ở bên trái, Sở Vô Xá đứng ở bên phải. Bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên nhìn về phía Sở Vô Xá lắc đầu. Hắn nhất định phải xuất thủ. Không xuất thủ lời nói Sở Vô Xá sẽ nguyên địa bốc hơi. Lục Viễn thắng, thu hoạch được năm nay đại nhất phân tổ quán quân. Lao Khải Nguyên tuyên bố. Nghe được câu này, Sở Vô Xá ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế khách quý Sở Vĩnh Thịnh, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Phù phù. Sở Vô Xá nằm trên mặt đất nhìn về phía mặt đối lập Lục Viễn, trên mặt lộ ra cười thảm. Hắn quá mệt mỏi, giống trước đó Khương Điểm Hạ như thế kiệt lực toàn thân rút không ra chút điểm khí lực, mà lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, vừa thành niên Sở Vô Xá hai tóc mai xuất hiện một chút tóc bạc. Vất vua. Sở Vô Xá thở dài. Hắn kỳ thật cũng không hận Lục Viễn, chỉ là đơn thuần muốn thắng Lục Viễn một lần. Cũng tỉ như ngũ đại đỉnh tiêm học phủ thi đấu. Khách quý ghế, nhìn xem nằm trên lôi đài Sở Vô Xá, Sở Vĩnh Tịnh không đành lòng. Đỡ hắn lên. Sở Vĩnh Tịnh nói ra, bên cạnh Lôi Đình Minh trưởng lão cấp tốc đi qua. Không tha, minh chủ để cho ta dịu người đứng lên. Nghe được từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên Lưu trưởng lão nói lời, Sở Vô Xá nhãn tình sáng lên. Lục Viễn thắng, thu hoạch được năm nay đại nhất phân tổ quán quân. Lao Khải Nguyên thanh âm vang dội, rõ ràng truyền đến ở đây trong tai mỗi người. Ba ba ba, phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó như núi kêu biển gầm vỗ tay đánh tới. Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn. Toàn trường cùng kêu lên hô to Lục Viễn danh tự, nhất là bằng thành đại học học sinh. Bọn hắn nghe được rất nhiều tin tức ngầm, thí dụ như Liệt Phong Minh hủy bỏ đầu tư trường học sắp đứng trước giải tán. Bằng thành đại học quá cần quán quân này, không chỉ có là để Liệt Phong Minh một lần nữa giấy lên hy vọng, còn có ủng hộ sĩ khí. Đối với bại bởi Lục Viễn Sở Vô Xá, học sinh ánh mắt kính sợ. Đơn thuần thực lực mà nói, Sở Vô Xá hoàn toàn có thực lực trở thành đại học năm 2 phân tổ quán quân. Chỉ tiếc gặp được so với hắn càng yêu nghiệt Lục Viễn, giữa hai người tỉ thí đặc sắc trình độ, đủ để xếp tại kỳ trước thi đấu 3 vị trí đầu. Xin không gặp thời a. Đế đô đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông tiếp hắn nói, nếu như không có Lục Viễn, Sở Vô Xá nhất định là hoa hạ mắt sáng nhất tiên tri tiêu tử. Đáng tiếc không có nếu như. Đại nhất phân tổ quán quân công bố, trao giải nghi thức đâu vào đấy tiến hành. Nhìn xem môn sinh đắc ý Sở Vô Xá thua với Lục Viễn, chắc Thụy Phong khó mà tiếp nhận. Bất quá là ỷ vào chính mình thu đồ đệ mạnh thôi, Lục Viễn nếu là đồ đệ của ta một dạng có thể thắng. Chắc Thụy Phong nói ra. Để chắc Thụy Phong kinh ngạc chính là, đối thủ một mất một còn Đường Cảnh Huy vậy mà gật đầu đồng ý ngươi nói không sai. Đường Cảnh Huy nói ra. Nhưng nếu như ta đồ đệ là Sở Vô Xá, ta tuyệt đối không có khả năng để hắn tu luyện tự mình hại mình linh kỹ, ta sẽ nói cho hắn biết thua thì thua, lần sau thắng trở về là được. Chắc Thụy Phong trầm mặc. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cùng ta thảo luận những này, không bằng quan tâm đồ đệ của ngươi Sở Vô Xá, dù là an ủi hắn một câu cũng tốt. Đường Cảnh Huy nhìn về phía Trác Thụy Phong, không phải vậy hắn triệt để phế đi. Trác Thụy Phong y nguyên giữ im lặng, chỉ bất quá hướng phía Sở Vô Xá đi qua. Ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm động. Tại bốn vị minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ, cùng vô số người chứng kiến bên dưới, bốn vị thu hoạch được quán quân học sinh đi hướng đài trao giải. Trao giải không có gì, trọng yếu là quán quân ban thưởng. Các ngươi có thể tại ngũ đại đỉnh tiêm học phủ trong bảo khố, tùy ý chọn lựa một kiện thượng phẩm linh khí. Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Không nên gấp gáp, nhất định phải chọn lựa một kiện thích hợp bản thân. Thẩm Đoạn Hồng dặn dò. Vì cái gì thi võ ban thưởng thứ hai là một kiện chuyên môn thượng phẩm linh khí, thứ ba lại là một kiện thượng phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh bảo. Trọng điểm tại chuyên môn hai chữ phía trên, dù sao thích hợp bản thân trọng yếu nhất. Trừ Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly bên ngoài, đại học năm 2, đại học năm 4 quán quân đều đang do dự, chậm chạp không có làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn Ma Đô đại học trong bảo khố thượng phẩm linh khí Tảng Sáng Cung. Lục Dạ Ly nói ra. Ma Đô đại học hiệu trưởng gật đầu, biểu thị chậm nhất ngày mai đem Tảng Sáng Cung giao cho Lục Dạ Ly. Lục Viễn cùng Đường Cảnh Huy trao đổi một ánh mắt, nhìn về phía Đế Đô đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông. Ta lựa chọn Đế Đô đại học trong bảo khố thượng phẩm linh khí Thiên Hình làm cho. Thiên Hình làm cho ba chữ xuất hiện, nhà mình trường học đoạt được ba cái quán quân cười ha hả. Trần Diệu Tông trong nháy mắt không cười. Lục Viễn a Lục Viễn, ngươi thật đúng là biết chọn, lựa chọn một kiện có thể thăng cấp thượng phẩm linh khí. Nghe nói như thế Lục Viễn mà người. Lão sư chỉ nói cho hắn Thiên Hình làm cho hiệu quả, đó chính là triệu hoán vật cùng người sử dụng có được giống nhau linh lực dự trữ. Không có nói với chính mình Thiên Hình làm cho có thể thăng cấp. Nói cách khác, Thiên Hình làm cho là một kiện có thể thăng cấp thành cực phẩm thượng phẩm linh khí. Chương 63, thi đấu quán quân ban thưởng tới tay. Chương 63, thi đấu quán quân ban thưởng tới tay có thể thăng cấp thượng phẩm linh khí. Đế Đô đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông lời nói trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý. Thông qua Trần Diệu Tông biểu lộ đến xem, hắn có chút không bỏ được đem Thiên Hình làm cho Lục Viễn. Lao đăng, cho Lục Viễn thôi. Lục Dạ Ly nói ra. Nghe được Lục Dạ Ly đối với Trần Diệu Tông xưng hô, Đế Đô đại học đạo sư không cảm thấy kinh ngạc. Lục Dạ Ly là Trần Diệu Tông đệ tử ưu tú nhất, không có cái thứ hai, đồng dạng cũng là nhất yêu chiều đệ tử. Lục Viễn là đại nhất phân tổ quán quân, ta đương nhiên muốn cho hắn. Trần Diệu Tông tức giận nói, chỉ là có chút đau lòng. Ý tứ của ta đó là, nếu có thể thăng cấp, ngươi đem thăng cấp Thiên Hình làm cho tài liệu cần thiết cùng nhau cho Lục Viễn. Lục Dạ Ly nói ra. Trần Diệu Tông, nhân môn không, tốt xấu ta là ngươi đường đường chính chính bái sư sư phụ, khuỷu tay xoay ra bên ngoài đúng không? Lục Viễn là đệ đệ ta. Lục Dạ Ly lẽ thẳng khí hùng, nghĩ cùng đừng nghĩ, thăng cấp Thiên Hình làm cho tài liệu cần thiết đầy đủ luyện chế 10 cái thượng phẩm linh khí, huống hồ cực phẩm linh khí cái nào dễ dàng như vậy đạt được. Trần Diệu Tông quả quyết cự tuyệt. Cực phẩm linh khí rất khó chiếm được sao? Lục Viễn nhìn về phía Đeo Tịch Diệt. Tịch Diệt hiệu quả theo hắn cảnh giới tăng lên, bây giờ có thể chống đỡ cản pháp tắc cảnh chức nghiệp giả 3 lần một kích toàn lực. Chậm nhất ngày mai Thiên Hình làm cho ngươi đưa tới. Trần Diệu Tông nói ra. Mặt khác hai cái phân tổ quán quân cũng là làm ra lựa chọn, trong vòng 2 ngày thi đấu chính thức tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Thảo trường biến trống rỗng, nhiều vị minh chủ cùng phán quyết điện điện chủ đang cùng đám hiệu trưởng bọn họ nói chuyện phiếm. Lục Viễn kiến trạng đi tới. Tới tìm ta cho Tịch Diệt bổ sung năng lượng a. Thẩm Đoạn Hồng mỉm cười nói. Lục Viễn tại khu không người xử lý trên 100 tên ma tộc sự tình hắn nghe nói, dùng đúng là hắn tại Tịch Diệt lưu trữ năng lượng địa giai cao cấp linh kỹ. Đây chính là thần hoàng cảnh cường giả thi triển địa giai cao cấp linh kỹ, uy lực đủ để miểu sát pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, hơn nữa là quần thể miểu sát. Ngươi làm rất tốt, tịch diệt lưu trữ năng lượng linh kỹ chính là thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Thẩm Đoạn Hồng ngữ khí vui mừng. Khi hắn từ Lục Viễn trong tay tiếp nhận tịch diệt chuẩn bị bổ sung năng lượng lúc, Xích Diễm Minh Minh chủ Viêm Phần Nhạc ho khan một cái. Lục Viễn, tuy nói Thẩm Điện chủ là quang thuộc tính chức nghiệp giả, linh kỹ đối với ma tộc tạo thành tổn thương là mặt khác thuộc tính mấy lần, nhưng lấy ngươi tình huống trước mắt gặp được ma tộc sát suất kỳ thật rất nhỏ. Người mặc xích hồng lộng lấy phục sức Viêm Phần Nhạc nói ra. Viêm Minh chủ có ý tứ là Lục Viễn có chút nghe không hiểu. Ta cho ngươi bổ sung năng lượng như thế nào? Hỏa thuộc tính thế nhưng là công nhận linh kỹ mạnh nhất thuộc tính. Viêm Phần Nhạc đề nghị, sau đó lộ ra một cái thân mật dáng tươi cười. Minh chủ điện chủ cấp cho ta bổ sung năng lượng. Lục Viễn thụ sủng nhược kinh, sau đó chăm chú suy nghĩ Viêm Phần Nhạc đề nghị. Ấn Minh chủ, con của ta thiêu đốt tinh huyết có thể bù lại sao? Một bên khác Sở Vĩnh Thịnh lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp hỏi hỏi một hành minh minh chủ Ấn Đũ Nhược. Ấn Đũ Nhược là song nghề nghiệp, một thuộc tính chiến đấu nghề nghiệp cùng phụ trợ nghề nghiệp. Khó. Ấn Đũ Nhược trả lời để Sở Vĩnh Thịnh rất cảm thấy thất vọng. Không tha dù là thụ nặng hơn nữa thương, chỉ cần có một hơi ta đều có thể đem hắn cứu sống, có thể tinh huyết là người chi bản nguyên không cách nào chữa trị. Sở Minh chủ không cần quá lo lắng, không tha rất trẻ trung, theo hắn thực lực mạnh lên tuổi thọ cũng sẽ gia tăng, tổn thất những tinh huyết này không đáng để lo. Ấn Đũ Nhược ngữ khí ôn nhu, sau đó căn dặn Sở Vĩnh Thịnh để Sở Vô Xá về sau tận lực đừng làm như vậy. Đương nhiên trước mắt sinh tử tồn vong ngoại trừ, ta nhớ kỹ. Biết được Sở Vô Xá cũng không lo ngại, Sở Vĩnh Thịnh trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Nghe được Viêm Phần Nhạc lời nói, Sở Vĩnh Thịnh trên mặt Ngô Công Trường mặt xẹo lúc đích. Cái gì gọi là hỏa thuộc tính là công nhận linh kỹ mạnh nhất thuộc tính, rõ ràng là lôi thuộc tính. Lục Viễn, ta đến cấp ngươi bổ sung năng lượng. Mặc dù bởi vì Lục Viễn dẫn đến Sở Vô Xá thiêu đốt tinh huyết, từ đó để Sở Vô Xá tuổi còn trẻ hai tóc mai hỗn tạp các bạn, nhưng Sở Vĩnh Thịnh từ đầu đến cuối không có quái qua Lục Viễn, đây hết thảy đều là Sở Vô Xá lựa chọn của mình. Lại tới một vị minh chủ. Lục Viễn nhìn về phía Sở Vĩnh Thịnh. Hiện tại hai vị minh chủ, một vị điện chủ tranh nhau cho mình cực phẩm linh khí tịch diệt bổ sung năng lượng. Lão Sở, ngươi cũng đừng cho ta tranh giành, Lôi Đình Minh nhiều như vậy ưu tú hậu sinh, cho Xích Diễm Minh lưu con đường sống đi. Viêm Phần Nhạc nói ra. Hán, bao quát phán quyết điện Thẩm Đoạn Hồng đều rất thưởng thức Lục Viễn. Nhất là toàn bộ hành trình mắt thấy Lục Viễn cùng Sở Vô Xá tỉ thí. Lên đại học là lên đại học, cùng gia nhập thế lực nào đó không có bất kỳ cái gì xung đột. Viêm Phần Nhạc sở dĩ tích cực cho Lục Viễn bổ sung năng lượng linh kỹ, đơn giản là ám chỉ Lục Viễn gia nhập Xích Diễm Minh. Tốt nhất hiện tại liền gia nhập, người sẽ ngại nhiều tiền. Sở Vĩnh Thịnh phản bác, con của hắn vừa bị Lục Viễn hành hung một trận, lẽ ra phải do hắn cho Lục Viễn bổ sung năng lượng linh kỹ. Cuối cùng Lục Viễn lựa chọn Lôi Đình Minh Minh chủ Sở Vĩnh Thịnh. Lôi thuộc tính linh kỹ hay là rất thơm, nhất là thần hoàng cảnh cường giả chứa đựng lôi thuộc tính linh kỹ. Về phần hỏa thuộc tính, hắn có hỏa chi thai ách đỏ xương cốt. Đa tạ Sở Minh chủ. Lục Viễn nói ra. Ân, đúng rồi, không tha đối với ngươi không có ý kiến, chỉ là đơn thuần dục vọng thắng bại cực mạnh, trên lôi đài lời hắn nói ngươi bỏ qua cho. Sở Vĩnh Thịnh nói ra. Vô luận thân là phụ thân cũng hoặc Lôi Đình Minh Minh chủ, hắn đều hy vọng Lục Viễn cùng Sở Vô Xá hữu hảo ở chung, tương lai cộng đồng bước lên hoa hạ đoàn rồng. Lục Viễn tỏ ra là đã hiểu. Kỳ thật hắn đối với Sở Vô Xá cũng không có ý kiến, về phần có tiếp hay không Sở sau này hay nói. Cho cực phẩm linh khí tịch diệt bổ sung năng lượng, Lục Viễn tâm hải lòng đủ rời đi. Ánh mắt thật độc thôi, lựa chọn một kiện có thể thăng cấp thượng phẩm linh khí. 66 hào độc lập biệt thự, Lục Dạ Ly giống trong nhà một dạng ngồi ở trên ghế salon, TV phát hình máu chó yêu đương kịch. Nhìn thấy Lục Viễn trở về hài lòng rỗi người một cái nói ra. Bốn cái phân tổ quán quân, duy chỉ có Lục Viễn ánh mắt độc đáo lựa chọn thiên hình làm cho. Ba người khác lựa chọn đều là không cách nào thăng cấp thượng phẩm linh khí, mấu chốt hai cũng không biết thượng phẩm linh khí còn có thể thăng cấp thành cực phẩm. Tuệ Nhãn biết châu biết hay không? Lục Viễn bắt chéo hai chân ngồi tại Lục Dạ Ly bên cạnh. Cắt, ngươi còn chứa vào khẳng định là đường đạo sư để cho ngươi chọn. Lục Dạ Ly bĩu môi. Ta sẽ chờ liền đi, lần này là ta đến bằng thành tìm ngươi, lần sau chính là ngươi đến đế đô tìm ta. Lục Dạ Ly lưu luyến không rời đạo. Nàng hay là rất hy vọng cùng Lục Viễn chờ lâu biết. Bây giờ hai người đều thi lên đại học, không giống trước đó nghỉ như thế cả ngày dính nhau cùng một chỗ. Biết lần sau đi đế đô tìm ngươi ăn đế đô thịt vịt nướng. Lục Viễn nói ra. Lục Dạ Ly cùng năm tên tiểu đội viên rời đi bằng thành đại học, độc lập biệt thự chỉ còn Lục Viễn một người. Thiên hình làm cho. Lục Viễn nghĩ đến đế đô đại học hiệu trưởng Trần Diệu Tông lời nói. Chấm nhất ngày mai liền sẽ đem cái này thượng phẩm linh khí giao cho mình. Trần Diệu Tông hiệu suất rất nhanh, ngày kế tiếp buổi trưa liền phái người gõ vang Lục Viễn ở lại biệt thự cửa lớn. Người tới là một tên đế đô đại học đạo sư, cùng Lục Viễn thường ngày hàn huyên vài câu tiến vào chính đề. Từ nhận chữ vật lấy ra một cái tinh mỹ hộp gỗ. Đây là hiệu trưởng mệnh ta cho ngươi đưa tới. Mở ra hộp gỗ, một viên tạo hình phong cách cổ xưa điêu khắc cổ lao hoa văn lệnh bài xuất hiện trước mắt. Mà đây chính là Lục Viễn tâm niệm thượng phẩm linh khí thiên hình làm cho. Chương 64, một người đơn đấu 6 người thần thông cảnh tiểu đội chương 64, một người đơn đấu 6 người thần thông cảnh tiểu đội thiên hình lệnh thượng phẩm linh khí cung hưởng, triệu hoán vật có được người sử dụng giống nhau dự trữ linh lực. Di chú, nắm lệnh này người, chấp trưởng thiên hạ. Lục Viễn nuốt ve thiên hình lệnh yêu thích không buông tay. Đồ vật đã đưa đến, ta liền không lưu lại. Đế đô đại học đạo sư nói ra, thượng phẩm linh khí không thể coi thường, Trần Diệu Tông chuyên môn phái một tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả hộ tống, đủ để gặp hắn coi trọng. Lục Viễn đứng dậy tiễn khách. Biệt thự vắng vẻ, cầm trong tay thiên hình lệnh Lục Viễn gọi ra Thất Đại Thái Ách. Huyết Đồ cầm đầu Thất Đại Thái Ách trực tiếp đứng thẳng, bọn chúng mặt ngoài không có gì thay đổi, có thể linh lực dự trữ đều là mở rộng 50 lần. 50 lần là khái niệm gì? Liên lấy huyền cương cảnh tam tinh đồ sát tới nói, nó hiện tại một hơi có thể thi triển 10 cái địa giai cao cấp linh kỹ, bao quát mặt khác 6 tên thai ách, lại thêm có thể thông qua hấp thu quỷ ngô binh đoàn tiến hóa, nhẹ nhõm miểu sát thần thông cảnh hung thú. Lục Viễn nghĩ đến Hồng Diệp Thành đầu kia thần thông cảnh nhị tinh thiên sát ma lang, nếu như là lấy thiên hình lệnh ra chỉ thất đại thai ách cùng nó chiến đấu, thậm chí không cần thai ách bọn họ tập thể xuất thủ, chỉ cần 3 tên liền có thể. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết lãnh đạm, hôm nay là một cái thích hợp đi dã ngoại du ngoạn thời gian. Lục Viễn hướng phía mô phòng đại sảnh đi đến, hắn muốn biết ở trên trời hình lệnh ra chỉ bên dưới, thất đại thai ách có thể miểu sát thần thông cảnh mấy sao hung thú. Khi đi ngang qua thao trường thời điểm, Lục Viễn ngừng lại. Thuộc tính khác nhau thi triển linh kỹ mạn tiên phi vũ, các học sinh 6 7 thành 7, có đại nhất cũng có đại học năm 2 cùng đại học năm 3 lão sinh. Đây là đang làm gì? Lục Viễn buồn bực. Ngũ đại đỉnh tiêm học phủ thi đấu không phải đã kết thúc, làm sao còn có nhiều như vậy học sinh tại thao trường? Trừ học sinh bên ngoài, Lục Viễn nhìn thấy không ít đạo sư cùng Đường Cảnh Huy. Đường Cảnh Huy hoàn toàn như trước đây mặc thật dày áo lông, thỉnh thoảng ho khan lên tiếng, biểu lộ nghiêm túc dạy bảo bên cạnh học sinh. Nguyễn Tuấn Chỉ thi triển linh kỹ tốc độ lại chậm. Địch Vũ ngang ngươi không nên cười, thân là đội trưởng muốn gánh chịu đội trưởng trách nhiệm, Nguyễn Tuấn Chỉ bị phạt ngươi cũng muốn đi theo bị phạt. Thổ thuộc tính, thần thông cảnh tam tinh Địch Vũ ngang biết được chính mình cũng muốn bị phạt, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Đường Cảnh Huy hy vọng rất cao, huấn luyện 6 người không ngóc đầu lên được. Lão sư, Lục Viễn đi vào Đường Cảnh Huy bên cạnh. Nhìn thấy Lục Viễn, biểu lộ nghiêm túc Đường Cảnh Huy lộ ra dáng tươi cười. Hắn đối với mình tên đồ đệ này vẫn là rất hài lòng. Lục Viễn học đệ, bị giáo huấn vô cùng tàn nhẫn nhất Địch Vũ ngang cho Lục Viễn lên tiếng chào, nghĩ thầm may mắn Lục Viễn chuyển di lực chú ý, nếu không Đường đạo sư tối thiểu huấn luyện bọn hắn mười mấy phút. Học trường tốt. Lục Viễn gật đầu. Hắn không biết Địch Vũ ngang, nhưng đánh giá là đại học năm 3 lão sinh. Bằng thành đại học đại học năm 3 lão sinh cảnh giới phổ biến tại thần thông cảnh. Lão sư, đây là đang làm gì? Lục Viễn hỏi. Tại vì ngũ đại đỉnh tiêm học phụ thi đấu đoàn đội thi đấu làm chuẩn bị. Đường Cảnh Huy lời ít mà ý nhiều. Điểm số lớn là thi đấu cá nhân cùng đoàn đội thi đấu, Lục Viễn không có tổ kiến hoặc gia nhập cái nào đó tiểu đội, cho nên đoàn đội thi đấu không có quan hệ gì với hắn. So với thi đấu cá nhân, đoàn đội thi đấu không có cao như vậy độ chú ý, ban thưởng cũng không có người thi đấu quán quân phong phú. Nghe được đoàn đội thi đấu quán quân ban thưởng 3 triệu học phần, Lục Viễn hứng thú. "Lão sư, ta có thể hay không tham gia?" Lục Viễn hỏi. 3 triệu học phần đổi theo phẩm linh khí so sát thực không tính là gì, có thể thịt mỗi cũng là thịt. "Ngươi?" Đường Cảnh Huy nhíu mày. "Ta có thể đánh 6, đánh 7 cũng được." Lục Viễn kích động. "Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đoàn đội thi đấu trọng điểm nhìn chính là đoàn đội hợp tác, cho dù ngươi đánh 6 đánh 7 thắng cũng sẽ không đoạt giải quán quân." Đường Cảnh Huy lắc đầu, cho Lục Viễn đơn giản giảng thuật đoàn đội thi đấu quy tắc. Cá nhân hắn là phi thường tôn sùng đoàn đội tác chiến. Về phần tại sao không để cho Lục Viễn sáng tạo hoặc gia nhập cái nào đó tiểu đội, là bởi vì Lục Viễn một người thành quân. Nói một cách khác có thể gia nhập nhưng không cần thiết. Dạng này à? Lục Viễn có chút tiếc nuối, sau đó đánh giá đến trước mặt 6 vị học trưởng. Bọn hắn thuần một sắc là thần thông cảnh chức nghiệp giả, lại thức tỉnh chính là thổ thuộc tính. Mỗi người đều dáng người khôi ngô, thân cao gần 2 mét, và bỡ, cực kỳ giống huấn luyện viên thể hình. Lục Viễn học đệ, ta xem ngươi cùng Sở Vô Xá tỷ thí, lợi hại a. Thần thông cảnh tứ tinh Địch Vũ ngang giơ ngón tay cái lên. Thu hoạch được đại nhất phân tổ quán quân, Lục Viễn lần nữa uy danh truyền xa, trở thành bằng thành đại học tiêu ngạo. Dù sao 4 cái phân tổ quán quân, 3 cái đến từ Đế Đô đại học, duy chỉ có Lục Viễn là khác loại. Tính toán như vậy lời nói, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ bằng thành đại học xếp hạng thứ 2. Sân chứ Lục Viễn cùng Đường đạo sư nói chuyện hiếm, Địch Vũ ngang cùng tiểu đội thành viên cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Cầm tới thượng phẩm linh khí thiên hình lệnh. Đường Cảnh Huy hỏi. Hắn một đoán liền biết Lục Viễn chuẩn bị đi mô phỏng đại sảnh, mô phỏng cùng thần thông cảnh hung thú chiến đấu, dùng cái này đến kiểm nghiệm thiên hình lệnh uy lực. Ân, Trần giáo trưởng vừa phái người đưa tới. Lục Viễn tử nhẫn chứa vật lấy ra thiên hình lệnh, nhìn xem 6 tên thần thông cảnh, thổ thuộc tính chức nghiệp giả học trưởng như có điều suy nghĩ. Mô phỏng đại sảnh hung thú trung quy là mô phỏng ra, so với cùng mô phỏng hung thú đánh, khẳng định cùng chức nghiệp giả gõ mõ cầm canh có tham khảo ý nghĩa. Đường Cảnh Huy nhìn ra Lục Viễn ý nghĩ. Nếu không Địch học trưởng chúng ta tỉ thí một chút. Lục Viễn hỏi. A. Địch Vũ ngang mặt lộ vẻ khó xử. Nói thật, thần thông cảnh tam tinh hắn thật không nhất định có thể đánh thắng huyền cương cảnh tam tinh Lục Viễn. Lục Viễn cùng Sở Vô Xá so với hắn toàn bộ hành trình quan sát. Nếu như Lục Viễn điều khiển thất đại hai ách thi triển 7 cái địa giai cao cấp linh kỹ, sau đó phối hợp có thể so với thiên giai linh kỹ huyết sắc lôi long. Đừng nói thần thông cảnh, phát tác cảnh chức nghiệp giả đều không nhất định chịu nổi. Ngạch Địch Vũ ngang vào đầu, bên cạnh đồng đội ồn ào. Địch ca sẽ không sợ đi, ngươi thế nhưng là cao Lục Viễn học đệ một cái đại cảnh giới. Đáng tiếc ta hôm nay thân thể không thoải mái, bằng không liền cùng Lục Viễn đánh một trận, để Lục Viễn học đệ biết cái gì gọi là học trưởng uy nghiêm. Đúng vậy, ta hôm nay cũng có chút cảm mạo. Nhìn xem ồn ào đồng đội, Địch Vũ ngang im lặng. Mở miệng một tiếng Địch ca hô hào. Lại ước gì chính mình mất mặt đúng không? Lục Viễn, ta bụng đang lúc Địch Vũ ngang muốn tìm lý do cự tuyệt lúc, Lục Viễn liếc nhìn phía sau 5 vị đại học năm 3 học trưởng. Ý của ta là, ta một người cùng 6 vị học trưởng đánh. Địch Vũ ngang. Sau lưng 5 vị đội viên. Chờ chút, Lục Viễn học đệ ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn đơn đấu chúng ta 6 người tiểu đội. Địch Vũ ngang không xác định nói, đạt được Lục Viễn khẳng định khỏe miệng co giật. Lục Viễn học đệ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta thế nhưng là phối hợp 3 năm tiểu đội, cảnh giới đều tại thần thông cảnh. Nguyễn Tuấn Chỉ nói ra. Bọn hắn tiểu đội thế nhưng là bằng thành đại học xếp hạng 5 vị trí đầu, phối hợp thỏa đáng có tư cách cùng pháp tắc cảnh chức nghiệp giả bẻ vào tay. Mà Lục Viễn bất quá là huyền cương cảnh tam tinh chức nghiệp giả. Thử một chút đi, vừa vặn Lục Viễn thu hoạch được một kiện thượng phẩm linh khí, các ngươi cũng cần thực chiến diễn luyện. Để đám người ngoài ý muốn chính là, Đường Cảnh Huy vậy mà đồng ý hắn muốn biết, Lục Viễn tại thượng phẩm linh khí thiên hình lệnh gia trì bên dưới, điều khiển thất đại thai ách có thể bộc phát ra cao bao nhiêu chiến lực. Chương 65, dùng không hết, căn bản dùng không hết chương 65, dùng không hết, căn bản dùng không hết Lục Viễn một người đơn đấu địch vũ ngang 6 người tiểu đội. Khí thế ngất trời thao luyện, đội vàng vì thi đấu đoàn đội thi đấu làm chuẩn bị học sinh dừng lại trong tay động tác. Như thế cuồng. Trước đó không lâu tại mô phòng đại sảnh, chân trước vừa đánh vỡ ghi chép, chân sau bị Lục Viễn lật tung Phục Minh Thành nhíu mày. Đại học sáng tạo hoặc gia nhập tiểu đội là trạng thái bình thường, Phục Minh Thành cùng tiểu đội của hắn cũng tại tích cực thêm luyện. Phục Minh Thành rõ ràng, Lục Viễn là có thực lực đánh bại thần thông cảnh hung thú. Nhưng đây là một chi 6 người thần thông cảnh tiểu đội, bọn hắn phối hợp ăn ý, có thể thuần thục vận dụng chiến thuật. Mà địch vũ ngang tiểu đội cho dù đặt ở bằng thành đại học cũng là hàng đầu tồn tại. Bây giờ là tháng 7, nóng bức khó chịu, liệt nhật chiếu rọi đại điện. Địch vũ ngang nhìn về phía chiến ý ngang dương Lục Viễn. Nếu Đường đạo sư đồng ý, Lục Viễn học đệ, mời đi. Địch vũ ngang nói ra. Đơn đấu đánh không lại, bầy chọn còn không đánh lại. Địch vũ ngang thầm nghĩ. Bị Đường đạo sư chủ động thu làm đồ đệ Lục Viễn rất mạnh, đây là mọi người đều biết sự tình. Mạnh đến đại nhất, thậm chí đại học năm 2 vô địch thủ. Nhưng bọn hắn là đại học năm 3, hơn nữa là 6 tên thần thông cảnh xây dựng tiểu đội, Lục Viễn mạnh hơn cũng không trở thành đem bọn hắn đánh ngã. Tùy ý xuất thủ, ta sẽ nhìn chằm chằm. Đường Cảnh Huy nói ra. Lục Viễn có thể thắng sao? Dù là Đường Cảnh Huy cũng không xác định, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút thượng phẩm linh khí thiên hình làm cho hiệu quả. Ám thuộc tính chức nghiệp giả muốn đột phá đến pháp tắc cảnh, mới có thể triệu hồi ra sẽ thi triển linh kỹ khô lâu quái vật. Lục Viễn không giống với, hắn thất đại thai ách, bao quát cửu đại quỷ ngẫu binh đoàn đều có thể thi triển linh kỹ. Đồng thời linh kỹ uy lực cường hãn, không phải ám thuộc tính chức nghiệp giả khô lâu quái vật có thể so sánh. Đưa ra một mảnh đất trống, Lục Viễn ở phía bên phải, Địch Vũ ngang 6 người tiểu đội ở bên trái. Lục Viễn học đệ, ngươi phải cẩn thận. Thân là đội trưởng Địch Vũ ngang nhắc nhở. Có lĩnh vực cảnh Đường đạo sư ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chết là không có khả năng chết. Chỉ là đánh nhau trong quá trình không thể tránh được sẽ thụ thương, mặc dù có phụ trợ đạo sư trị liệu, thụ thương tư vị cũng không chịu nổi. Các học trưởng, xin mời. Lục Viễn gọi ra tiến hóa thất đại thái ếch. Một chơi 6 trong nháy mắt biến thành 8 đánh 6. Phanh, Địch Vũ ngang tiến về phía trước một bước, toàn thân bị màu vàng đất bình chướng bao khỏa. Nguyễn Tuấn Chỉ, Linh Thiệu Huy hai vây khốn Lục Viễn, còn lại cùng ta xông. Địch Vũ ngang nói ra. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, không muốn tại Lục Viễn trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Địa giai cấp thấp linh khí loạn thạch chi chấn, địa giai trung cấp linh khí trọng lực từ trường trên trăm khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Lục Viễn, nhìn chung quanh học sinh trong lòng run sợ. Cái này nếu là nện ở trên thân không biến thành thịt nát. Trừ cái đó ra phương viên 50m từ trường phát sinh biến hóa, thần thông cảnh phía dưới chức nghiệp giả cảm giác hai chân rất chỉ, không nhịn được muốn quỳ xuống hoặc nằm rạp trên mặt đất. Lục Viễn học đệ, chỉ là hai cái này linh khí ngươi liền không chống nổi. Địch Vũ ngang vừa cười vừa nói. Hắn cùng còn lại 3 tên đội viên, phân biệt từ 4 cái phương hướng khác nhau vây quanh Lục Viễn, phòng ngừa Lục Viễn chạy ra linh khí phạm vi. Căn cứ Địch Vũ ngang phán đoán, nhận trọng lực từ trường Lục Viễn chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem thiên thạch rơi xuống. Phanh phanh phanh, một đạo to lớn bóng dáng bao phủ thao trường, cao tới hơn 100m nuốt tinh binh sĩ đang tràng. Chỉ dựa vào nhục thân bảo vệ Lục Viễn, nhẹ nhõm ngăn cản thiên thạch công kích. Đây là cường đại nhất nuốt tinh binh sĩ, thực lực có thể so với thất đại thái ách, Lục Viễn đương nhiên sẽ không để cho mục nát má lún đồng tiền hấp thu. Cỏ. Nhìn thấy giống như núi nhỏ nuốt tinh binh sĩ, Địch Vũ ngang ra mặt run rẩy. Hoán đổi trận hình, ta phòng các ngươi công, cùng một chỗ thi triển đại địa chi quyền. Địch Vũ ngang chỉ huy đạo. Đại địa chi quyền, thủ thuộc tính huyền giai cao cấp linh kỹ. Tuy là huyền giai cao cấp linh kỹ, có thể 5 tên thần thông cảnh chức nghiệp giả cùng một chỗ thi triển, uy lực có thể so với pháp tắc cảnh một kích toàn lực. Có nuốt tinh binh sĩ tại, Địch Vũ ngang cũng không dám tùy tiện tới gần Lục Viễn tiến hành vật lộn. Một nắm đấm này xuống dưới, dù hắn thần thông cảnh tứ tinh cũng có chút khó đỉnh. Xem ra đặc huấn hay là có hiệu quả. Đường Cảnh Huy lấy ra một cuốn sách nhỏ, kỹ càng ghi chép Địch Vũ ngang tiểu đội cùng Lục Viễn quá trình chiến đấu. Hắn trọng điểm chú ý chính là Địch Vũ ngang như thế nào chỉ huy phải trang hợp lý. Cùng tiểu đội thành viên phối hợp phải trang ăn ý về phần Lục Viễn. Nhìn về phía cùng 6 người đánh khí thế ngất trời Lục Viễn, Đường Cảnh Huy khỏe miệng giơ lên một vòng như có như không dáng tươi cười. Có thể thu loại thiên tài này làm đồ đệ, là ta vinh hạnh. Không phải anh em, Lục Viễn thật đúng là có thể một chơi 6 a. Một chơi 6 coi như xong, mấu chốt đánh có đến có về là điều kỳ quái nhất đây chính là 6 tên thổ thuộc tính thần thông cảnh chức nghiệp giả. Người mặc màu trắng già dặn quần áo luyện công, kết tóc đuôi ngựa lê tận tuyết ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Viễn. Thực lực của hắn đã đến loại trình độ này sao? Ta nói lão Đường, cái này không đúng sao? Ngươi chính là như thế dạy Lục Viễn. Một người trung niên đạo sư đi đến Đường Cảnh Huy bên cạnh. Hắn gọi Ngạc Lăng Nhạc, bằng thành đại học đạo sư. Địch Vũ ngang tiểu đội cho tới nay là do hắn dạy bảo, thi đấu đoàn đội thi đấu sắp bắt đầu, Ngạc Lăng Nhạc ủy thác Đường Cảnh Huy hỗ trợ chỉ điểm. Lúc này Ngạc Lăng Nhạc rất nghi hoặc, nghi ngờ điểm ở chỗ Lục Viễn quá lãng phí linh lực. Liên lấy cùng Địch Vũ ngang dây dưa đồ sát tới nói, Lục Viễn rõ ràng có thể điều khiển huyết đồ vật lộn, cũng không ngừng thi triển huyết thuộc tính linh kỹ. Lục Viễn mặc dù linh lực dự trữ khác hẳn với thường nhân, nhưng lại như thế phung phí xuống dưới chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chức nghiệp giả không có linh lực như là người bình thường, đây là 3 tuổi tiểu hài đều hiểu đạo lý. Ngươi cảm thấy lấy ta dạy học trình độ, sẽ không dạy Lục Viễn lúc chiến đấu tính toán linh lực tiêu hao sao? Đường Cảnh Huy hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ngạc Lăng Nhạc lắc đầu. Đường Cảnh Huy là Bằng Thành Đại học đạo sư công nhận người thứ nhất, bằng không hắn cũng sẽ không tìm Đường Cảnh Huy đến chỉ điểm địch Vũ Ngang tiểu đội. Ý của ngươi là nói Ngạc Lăng Nhạc nghĩ đến Lục Viễn vừa thu hoạch được thượng phẩm linh khí thiên hình làm cho. Hắn không có Đường Cảnh Huy kiến thức rộng rãi, cũng không biết thiên hình làm cho hiệu quả. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Lục Viễn dám như thế phung phí linh lực, chứng minh có 10 phần lực lượng. Gia hỏa này linh lực dùng không hết sao? Thổ thổ tính, thần thông cảnh nhị tinh Nguyễn Tuấn chỉ mồ hôi rơi như mưa. Hắn đối mặt là thổ chi thai ách chướng sát. Trở ngại trên lệnh cảnh giới, Nguyễn Tuấn chỉ thực lực mạnh hơn chướng sát. Hai người đều là thổ thổ tính. Nhưng để Nguyễn Tuấn chỉ cảm thấy tuyệt vọng là, hắn thi triển huyền giai cấp thấp linh kỹ, chướng sát thi triển huyền giai cao cấp linh kỹ. Linh kỹ uy lực vĩnh viễn cao hơn hắn hai cái cấp bậc. Cái này rất khó chịu không chỉ có là hắn, đồng bạn cùng đội trưởng đối mặt hai ách đều là như vậy. Không có khả năng lại như thế mang xuống. Địch Vũ Ngang gầm nhẹ một tiếng. Thân là đội trưởng hắn đối mặt hai tên hai ách, cộng thêm mạnh nhất nuốt tinh binh sĩ vây công. Lục Viễn đưa cho hắn đầy đủ tôn kính. Cùng một chỗ thi triển Sơn Nhạc Băng Liệt. Địch Vũ Ngang đối với đội viên nói ra. Sơn Nhạc Băng Liệt, địa giai trung cấp linh kỹ, 6 tên thần thông cảnh chức nghiệp giả cùng một chỗ thi triển có thể so với tiên giai cấp thấp linh kỹ. Nhưng mà không đợi Địch Vũ Ngang tụ lực, liền thấy Lục Viễn điều khiển thất đại thái ách trên thân phát ra màu sắc khác nhau chướng mắt quang mang. Địch Vũ Ngang, 5 tên đội viên. Đánh lâu như vậy Lục Viễn còn có linh lực thi triển địa giai cao cấp linh kỹ. Địch Vũ Ngang nghẹn họng nhìn chân chối. Càng bắn nổ còn tại phía sau, hai ách bọn họ liên tiếp thi triển linh kỹ sau, lần nữa thi triển 7 cái khác biệt địa giai cao cấp linh kỹ. 14 địa giai cao cấp linh kỹ. Nhìn về phía điều khiển thất đại hai ách Lục Viễn, toàn trường phải sợ hãi. Chương 66, thần thông cảnh chỗ đặc biệt chương 66, thần thông cảnh chỗ đặc biệt địa giai cao cấp linh kỹ loa toàn liệt phong địa giai cao cấp linh kỹ thiên vũ phi diệt địa giai cao cấp linh kỹ hóa tận di âm. Cùng phong gào thét, không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Toàn bộ thao trường lâm vào to lớn trong hỗn loạn, máu, gió cộng thêm ngũ hành, 7 cái thuộc tính khác nhau khí tức tuôn ra. Bao nhiêu? 14 địa giai cao cấp linh kỹ. Học sinh nhìn trợn mắt hốt mồm, đạo sư cho mày. Bọn hắn kinh ngạc không riêng gì Lục Viễn linh lực kinh khủng dự trữ, còn có Lục Viễn từ chỗ nào học được nhiều như vậy địa giai cao cấp linh kỹ, nhất là huyết thuộc tính. Địa giai cao cấp linh kỹ Bằng Thành đại học cũng không phải là không có, nhưng cần dùng học phần hối đoái. Không nói những cái khác, chỉ là cái này 14 thuộc tính khác nhau địa giai cao cấp linh kỹ, nói ít muốn lên nước học phần. Ngoa tạo, Lục Viễn linh lực dự trữ hẳn là tại pháp tắc cảnh đi. Cảm giác thấp, tối thiểu siêu phàm cảnh, ta là huyền cương cảnh lục tinh chức nghiệp giả, thi triển hai cái địa giai cấp thấp linh kỹ linh lực liền bị echo. Mẹ nó, người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng đến ném, quả nhiên chỉ có Lục Viễn mới xứng với thiên kiêu hai chữ. Trở ngại Đường Cảnh Huy lĩnh vực ngăn cách linh kỹ uy lực, dẫn đến vây xem học sinh không bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn thấy quần ma loạn vũ một màn, tăng thêm Lục Viễn thi triển địa giai cao cấp linh kỹ khủng bố số lượng, học sinh sắc mặt trắng bệch. Thao trường bên ngoài, hiệu trưởng Lao Khải Nguyên đang cùng một tên người mặc trung niên nhân mặc thanh bào chuyện tiếng. Trung niên nhân tuổi chừng 50 ra mặt, dáng người gầy gò, con mắt sáng tỏ như thương ứng bình thường. Hai người mặc dù sánh vai hành tẩu, nhưng nhìn được đi ra Lao Khải Nguyên đối với hắn có chút tôn kính, thân hình từ đầu đến cuối lui nửa bước. Viên Minh Chủ, năm nay thi đấu Lao Khải Nguyên muốn nói lại thôi. Cùng hắn nói chuyện tên người gọi Viên Hoành Nghị, đương kim Liệt Phong Minh Minh Chủ. Hoa Hạ Thất Minh Nhất Điện, chỉ có Phán Quyết Điện, Lôi Đình Minh cùng Liệt Phong Minh không cộng lại Minh Chủ trưởng quản. Cái này hai minh một điện có được tự chủ quyền quản lý, thậm chí rất nhiều chuyện tổng minh chủ đều muốn hỏi thăm bọn họ ba người ý kiến. Lao giáo trưởng, đầu tư cùng hồi báo là muốn thành có quan hệ trực tiếp nhiều năm như vậy Bằng Thành đại học bồi dưỡng ưu tú học sinh mặc dù không ít, có thể so với mặt khác đỉnh tiêm tứ đại học phủ mà nói hơi có vẻ keo kiệt. Viên Hoành Nghị dừng bước lại. Hàng năm đầu tư Bằng Thành đại học chi tiêu chiếm Liệt Phong Minh 1/3, ngươi hẳn là cảm tạ Lục Viễn, để ta thu hồi hủy bỏ đầu tư ý nghĩ. Viên Hoành Nghị nói ra. Lao Khải Nguyên là trưởng bối của hắn, nhưng một mã là một mã. Thân minh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu. Chậm nhất 3 năm, ta sẽ cho Viên Minh chủ một cái hài lòng bài thi, nếu không chủ động từ chức. Lao Khải Nguyên lập xuống quân lệnh trạng. Thật sự là hắn hẳn là cảm tạ Lục Viễn, thu hoạch được thi đấu đại nhất phân tổ quán quân Lục Viễn, để Bằng Thành đại học không có rơi xuống ngũ đại đỉnh tiêm học phủ hàng ngũ. Nếu không Liệt Phong Minh rút vốn, Bằng Thành đại học mặc dù có thể xuống tạm, có thể nhiều nhất là một bản đại học. Nghe được trên thao trường động tĩnh, Lao Khải Nguyên cùng Viên Hoành Nghị song song quay đầu. Xem ra Lục Viễn đã được đến thượng phẩm linh khí thiên hình làm. Lao Khải Nguyên nói ra, chỉ có dạng này mới có thể liên tiếp thi triển 14 địa giai cao cấp linh khí. Đây cũng không phải là cực hạn của hắn. Viên Hoành Nghị nhìn về phía mặt không đỏ hơi thở không gấp Lục Viễn, một chút nhìn ra Lục Viễn thể nội còn có sung túc linh lực. Khi mọi người sợ hãi thán phục Lục Viễn linh lực dự trữ, cùng có được nhiều như vậy địa giai cao cấp linh khí lúc, cùng Lục Viễn chiến đấu Địch Vũ Ngang tiểu đội mồ hôi đầm địa. Nhất là đội trưởng Địch Vũ Ngang. Mẹ này làm sao cùng Lục Viễn đánh? Địch Vũ Ngang nhịn không được văn tục, mi tâm lấp lóe phủ văn màu vàng. Ta đến đứng vững đại bộ phận linh khí. Địch Vũ Ngang khàn cả giọng, toàn thân bị hào quang màu vàng đất bao khỏa, tiến về phía trước một bước phát ra một tiếng chiến hống. Lão sư còn không xuất thủ sao? Lục Viễn nhìn về phía bình tĩnh đứng tại chỗ Đường Cảnh Huy. Phanh, to lớn tiếng nổ mạnh vang lên. 14 địa giai linh kỹ đều đánh phía Địch Vũ Ngang cùng 5 tên thổ thuộc tính, thần thông cảnh chức nghiệp giả. Quần quần khói trắng đánh tới, dáng người khôi ngô Địch Vũ Ngang hai chân run rẩy kịch liệt, đồng phục rách tung tóe, khóe miệng chảy ra một vòng máu tươi. Mặt khác 5 tên đội viên đồng dạng không dễ chịu, mặc dù Địch Vũ Ngang tiếp nhận tuyệt đại bộ phận tổn thương, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thu đến khác biệt trình độ thương thế. Mẹ nó, thật đau a. Địch Vũ Ngang nghe răng trợn mắt, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Tiểu đội thành viên cùng kêu lên nói ra. Bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn điều khiển huyết đồ, muốn tiếp tục thi triển một cái địa giai cao cấp linh kỹ. Trả lại, Lục Viễn linh lực dùng không hết sao? Nhận thua. Địch Vũ ngang không tình nguyện nói ra. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là, vây xem đồng học vậy mà không có cười vang. Đặc biệt là đại học năm ba những tiểu đội kia, bọn hắn biểu lộ nghiêm trọng, có người không ngừng dùng khăn giấy lau trên mặt mồ hôi. Bại bởi Lục Viễn, một cái sinh viên năm nhất, hơn nữa còn là 6 đánh 1 thua mất mặt sao? Vừa mới bắt đầu Địch Vũ ngang cảm thấy rất mất mặt, nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy. Cảm thấy mất mặt thử một chút cùng Lục Viễn đánh một chầu, liền biết Lục Viễn mạnh biết bao. Lão sư, Địch học trường một người ngăn cản đại bộ phận linh kỹ tổn thương. Lục Viễn đứng tại đường cảnh huy bên người, ngữ khí hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn là huyền cương cảnh tam tinh trước nghiệp giả, thi triển địa giai cao cấp linh kỹ uy lực có hạn, nhưng như thế đa số số lượng địa giai cao cấp linh kỹ, hoàn toàn không phải thần thông cảnh tam tinh Địch Vũ ngang có thể ngăn cản. Dù là Địch Vũ ngang là am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính trước nghiệp giả, đó là bởi vì Địch Vũ ngang vận dụng thần thông lực lượng. Đường cảnh huy giải hoặc đạo, thần thông. Lục Viễn đối với cái từ này không xa lạ gì, dù sao huyền cương cảnh phía sau chính là thần thông cảnh, nhưng thần thông lực lượng liền nghe không hiểu. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thiên phú càng cao hấp thu yêu tinh ma hạch tốc độ càng nhanh, mà tu luyện tới thần thông cảnh trước nghiệp giả lại có xác suất lĩnh ngộ thần thông. Đường cảnh huy nói ra, chỉ có S cấp thiên phú trở lên thần thông cảnh trước nghiệp giả mới có thể có khả năng lĩnh ngộ thần thông, cũng tỉ như Địch Vũ ngang lĩnh ngộ thần thông tên là đại địa phòng ngự, nghe cái tên này liền có thể đại khái đoán được môn thần thông này cùng phòng ngự có quan hệ. Đường cảnh huy nâng đỡ màu đen khung kính mắt. Lúc này Lục Viễn khoảng cách đột phá thần thông cảnh có chút xa xôi, cho nên hắn không có truyền thụ liên quan tới thần thông tri thức. Ngươi là SS cấp thiên phú, lĩnh ngộ thần thông là chuyện bán đại đóng thuyền, liền nhìn lĩnh ngộ thần thông gì. Đường cảnh huy lời ít mà ý nhiều, ra hiệu Lục Viễn thuận theo tự nhiên. Căn cứ tư liệu biểu hiện, SS cấp thiên phú 100% lĩnh ngộ thần thông. S cấp cùng SS cấp thiên phú liền không giống với lúc trước, cho nên rất nhiều thần thông cảnh chức nghiệp giả chết sống không nguyện ý đột phá, vì chính là muốn lĩnh ngộ thần thông. Thần thông có tốt xấu phân chia. Nghe được chính mình nhất định có thể lĩnh ngộ, Lục Viễn yên tâm. Nhưng ai cũng muốn lĩnh ngộ tốt thần thông, Địch Vũ ngang đại địa phòng ngự cũng không tệ, chọi cứng chính mình 7-8 cái địa giai cao cấp linh kỹ vậy mà không chết. Ngạch Đường cảnh huy nhìn xem Lục Viễn. Ngươi là từ trước tới nay chủ vị SS cấp thiên phú quỷ ngẫu sư, Khâu Hưng Liêu cùng Thẩm Vấn thiên phú đều tại S cấp phía dưới, cho nên ai cũng không biết ngươi lĩnh ngộ thần thông là dạng gì. Đường cảnh huy nói ra. Cũng đối. Lục Viễn không có quá nhiều suy nghĩ vấn đề này, chờ mình tu luyện tới thần thông cảnh lại nói. Lưu cho đám người một cái bóng lưng, Lục Viễn trở lại độc lập biệt thự là tiến về khu không người làm chuẩn bị. 66 hào độc lập biệt thự ngoài cửa. Hai tên người mặc đồ bét, một tên thai nhọn hàng khỉ, một tên tay cụt nam nhân sớm đã chờ đợi đã lâu. Chương 67, Hàng Thịnh công ty chương 67, Hàng Thịnh công ty độc lập biệt thự, Lục Viễn thật xa liền thấy hai tên người mặc đồ bét nam nhân. Đồng thời bọn hắn đứng tại chính mình ở lại 66 hào cửa biệt thự. Có chuyện gì không? Lục Viễn hỏi. Ngươi tốt, Lục Viễn tiên sinh, chúng ta đến từ Hàng Thịnh công ty. Xấu xí, tuổi chừng hơn 30 tuổi trung niên nhân nói ra. Hắn ngữ khí ưu việt, tựa hồ trong miệng Hàng Thịnh công ty là ghê gớm tồn tại. Ta gọi Nguyên Tú Vĩnh, vị này là Đàm Vĩnh Phong, đều là Hàng Thịnh công ty chủ quản. Nguyên Tú Vĩnh đơn giản làm lấy tự giới thiệu. Phong thuộc tính, thần thông cảnh nhị tinh chức nghiệp giả. Lục Viễn nhìn về phía Nguyên Tú Vĩnh, về phần hắn bên người mất đi cánh tay trái nam nhân thì là hỏa thuộc tính, thần thông cảnh tam tinh chức nghiệp giả. Chưa nghe nói qua. Lục Viễn lắc đầu. Hắn biết đến đơn giản thương khung thương hội, thương thị võ quán những này nghe nhiều nên thuộc thế lực lớn. Còn nữa chính là bảy minh một điện. Về phần Hàng Thịnh công ty, không biết từ đâu xuất hiện, đoán chừng là bất nhập lưu công ty. Nghe nói như thế Đàm Vĩnh Phong sắc mặt không vui, đang muốn mở miệng bị Nguyên Tú Vĩnh cản lại. Chưa nghe nói qua vừa bạn, ta có thể cùng Lục Viễn tiên sinh hảo hảo giới thiệu một chút. Nguyên Tú Vĩnh nhìn về phía đóng chặt biệt thự cửa lớn. Trời trách nóng chúng ta đi vào trò chuyện. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Viễn thấy thế để bọn hắn đi vào biệt thự. Muốn tại Bằng Thành đại học ở độc lập biệt thự cũng không dễ dàng, Lục Viễn tiên sinh không hổ là thi võ cả nước thứ nhất, còn lấy được ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đại nhất phân tổ quán quân, bội phục bội phục. Nguyên Tú Vĩnh điên cùng đập Lục Viễn mông ngựa, cùng hắn đồng hành Đàm Vĩnh Phong biểu lộ lạnh nhạt. Có việc liền nói, ta bể bộn nhiều việc. Lục Viễn lười nhắc nói nhảm. Thật sự là hắn bể bộn nhiều việc, vội vàng đi khu không người săn giết hung thú. Đã là vì học phần, càng quan trọng hơn là thông qua hấp thu hung thú máu tươi để cao cảnh giới. Chúng ta muốn mời Lục Viễn tiên sinh gia nhập Hàng Thịnh, chủ tịch rất xem trọng ngài, đồng thời nhận lời ngài sau khi tốt nghiệp trực tiếp trở thành Hàng Thịnh tổng quản lý, mặt khác ngài nhìn xem đây là cái gì. Nguyên Tú Vĩnh tử nhẫn chữ vật lấy ra một thanh khảm nạm bảo thạch chủy thủ. Cây chủy thủ này tên là Thiên Nhận, trung phẩm linh khí, tạo hình tiểu xảo có thể nhẹ nhõm chém đứt sắt thép, phi thường thích hợp dùng để phòng thân. Nguyên Tú Vĩnh tràn đầy tự tin, không ai có thể cự tuyệt trung phẩm linh khí dụ hoặc. Tại Nguyên Tú Vĩnh xem ra, dù là thân là cả nước thi võ đệ nhất Lục Viễn, cũng sẽ bởi vì trung phẩm linh khí cam tâm tình nguyện gia nhập Hàng Thịnh. Nhìn trận tròn mắt đi, Nguyên Tú Vĩnh đắc ý, coi là Lục Viễn chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy linh khí. Một thanh phá chủy thủ liền muốn để cho ta gia nhập, chưa nghe nói qua công ty. Lục Viễn nhìn về phía biểu lộ đắc ý Nguyên Tú Vĩnh, con hàng này đầu óc tuyệt đối bị lừa đá. Chẳng lẽ không biết thi võ thứ hai ban thưởng là thượng phẩm linh khí, thân là thi võ đệ nhất chính mình ban thưởng còn có thể so thứ hai kém. Cầm lấy thanh kia phá chủy thủ lăn, Lục Viễn nói ra. Hắn coi là Nguyên Tú Vĩnh có thể xuất ra tốt bao nhiêu đồ chơi, kết quả là cái này. Phàm là lấy ra một kiện thượng phẩm linh khí, Lục Viễn cũng sẽ không nói như vậy. Đương nhiên cũng sẽ không đồng ý là được. Nguyên Tú Vĩnh biến sắc, bên cạnh Đàm Vĩnh Phong cười lạnh. đã sớm nói cho ngươi muốn cho Lục Viễn gia nhập công ty thái độ cường ngạnh hơn, càng chịu thua hắn càng ngang ngược càng rỡ. Đàm Vĩnh Phong đứng lên nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon Lục Viễn, một cơn vô hình áp lực bắt đầu lan tràn. Ta thái độ nếu là không mềm, ngay cả biệt thự cửa còn không thể nào vào được. Nguyên Tu Vĩnh thầm nghĩ, mà bây giờ chỉ có thể để Đàm Vĩnh Phong xuất thủ. Lục Viễn, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, gia nhập Hàn Thịnh. Đàm Vĩnh Phong ngữ khí không cho phản bác. Uy hiếp ta? Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo. Cái gì cầu thí Hàn Thịnh, thế lực mạnh như Thương Khung Thương Hội, cái này Lam Tinh đệ nhất thương hội mời chính mình gia nhập đều là khách khí. Bao quát chính mình cự tuyệt lúc, người ta cố ý lưu lại Dương Hắc Kim thẻ hội viên. Nắm giữ tấm này Hắc Kim thẻ hội viên tại Thương Khung Thương Hội tiêu phí, vô luận mua sắm bất luận cái gì thương phẩm hết thể đánh giảm 70 hưởng thụ cao cấp nhất khách quý đãi ngộ. 70 một điện các minh chủ cùng điện chủ, cùng chính mình nói chuyện phiếm hòa ái, giống như trưởng bối đối đại văn bối, thỉnh thoảng ám chỉ chính mình gia nhập bọn hắn minh cùng điện. Trái lại Hàn Thịnh, hai cái chủ quản như vậy chảnh. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, huyết chi thai ách huyết đổ hiện thân. Dầm dầm, giang cơ liên lưới đao cuốn lấy Đàm Vĩnh Phong cổ, tùy thời có thể làm cho đầu hắn cùng thân phận dọn nhà. Lúc nào xuất hiện? Đàm Vĩnh Phong biết hầu lúc đích. Thần thông cảnh tam tinh hắn, vậy mà không có phát giác được huyết đổ xuất hiện tại phía sau hắn. Bầu không khí dần dần ngưng trọng lên. Ngươi không dám giết ta, trừ phi ngươi muốn ngồi lao. Đàm Vĩnh Phong ngữ khí chắc chắn. Nơi này là Bằng Thành, Hoa Hạ ngũ đại siêu nhất tuyến thành thị một trong. Nếu là hắn chết tại Lục Viễn trong tay, Lục Viễn nửa đời sau muốn tại trong lao vượt qua. A, vậy ta thử một lần đâu. Lục Viễn nói ra. Giang giác, huyết độ dần dần dùng sức, sắp cắt vỡ Đàm Vĩnh Phong động mạch chủ, máu tươi thuận làn da nhỏ xuống đến răng cơ liên trên mũi dao. Đàm Vĩnh Phong đầu đầy mồ hôi nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta ngồi là lao, ngươi rất thế nhưng là mệnh. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Ta sai rồi. Đàm Vĩnh Phong luôn cuống tranh thủ thời gian chịu thua. Tựa như Lục Viễn nói như vậy, hắn không muốn chết ở chỗ này. Biệt thự cửa mở ra, một tên đi ngang qua đại học năm 4 lao sinh nhìn về phía trong biệt thự tình huống. Lục Viễn học đệ, thế nào? Đại học năm 4 lao sinh hỏi. Học trưởng, hắn uy hiếp ta. Lục Viễn tinh tế thon dài ngón tay nhảy lên. Đại học năm 4 lao sinh mở người, nhìn xem động mạch chủ sắp bị cắt vỡ Đàm Vĩnh Phong. Đến tột cùng là ai uy hiếp ai, làm sao cảm giác là Lục Viễn học đệ đang uy hiếp người khác? Cổ, dám uy hiếp chúng ta Bằng Thành đại học sinh. Một cố cường đại uy áp cảm giác đánh tới, có tư cách ở tại độc lập biệt thự, lại là đại học năm 4 lao sinh từng cái đều là thần thông cảnh bắt tinh hoặc đỉnh phong chức nghiệp giả. Biết được Lục Viễn bị uy hiếp, tên kia đại học năm 4 lao sinh biểu lộ phẫn nộ. Bằng Thành đại học sinh vốn là tính cách hung hãn, quanh năm tại khu không người săn giết hung thú, sớm thành thói quen mui đao liếm máu sinh hoạt. Thật vất vả về chuyến trường học, nhìn xem học đệ bị khi phụ hỏa khí trong nháy mắt liền lên tới. Các ngươi bọn này hơn 30 tuổi, mới tu luyện đến thần thông cảnh phế vật còn đặt ý thế hiếp người, có xấu hổ hay không? Thần thông cảnh bắt tinh khí chẳng toàn bộ triển khai, lớn như vậy tứ lao sinh trong nháy mắt áp chế thần thông cảnh tam tinh Đàm Vĩnh Phong. Một tên đạo sư đi ngang qua. Xảy ra chuyện gì? Đạo sư hỏi. Hắn uy hiếp Lục Viễn học đệ. Ân. Pháp tắc cảnh khí chẳng toàn bộ triển khai. Đi ngang qua phó hiệu trưởng trạm thủ chính không hỏi một tiếng. Nhập thánh cảnh khí chẳng toàn bộ triển khai. Nguyên tu Vĩnh Hỏa Đàm Vĩnh Phong run lẩy bẩy, trước hai người không có gì, mấu chốt là trạm thủ chính. Nhập thánh cảnh trạm thủ chính thậm chí không cần thi triển linh kỹ, một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn bạo thể mà chết. Vũ đại đỉnh tiêm học phủ hiệu trưởng địa vị cùng thất minh nhất điện minh chủ môn bình khởi bình tọa, phó hiệu trưởng địa vị có thể so với đại trưởng lão. Trạm thủ chính thoáng qua một cái đến, Nguyên tu Vĩnh Hỏa Đàm Vĩnh Phong liền biết xong con bê. Cho các ngươi 3 phút đồng hồ lăn ra Bằng Thành đại học, không phải vậy các ngươi biết hậu quả gì. Trạm thủ chính nói đi bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Nguyên tu Vĩnh. Không phải 3 phút thôi, làm sao lại đến ngược? Hai người co cẳng liền chạy, sợ đến ngược kết thúc ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Liền cái này cũng dám đến Bằng Thành đại học náo sự. Trạm thủ chính hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Viễn. Lần sau gặp lại loại sự tình này trực tiếp thông chi bảo an, bọn hắn sẽ giải quyết. Ân. Lục Viễn gật đầu. Phó hiệu trưởng, Hàng Thịnh là công ty gì? Lục Viễn hỏi, hắn căn bản chưa nghe nói qua công ty này. Hàng Thịnh. Trạm thủ chính con mắt nhắm lại, phản ứng đầu tiên Hàng Thịnh vậy mà lại mời Lục Viễn gia nhập, sau đó nghĩ đến Lục Viễn đạo sư Đường Cảnh Huy. Chương 68, sát lục dục vọng tăng vọt chương 68, sát lục dục vọng tăng vọt Nguyên Tu Vĩnh Hòa Đàm Vĩnh Phong chật vật rời đi, nhất là Đàm Vĩnh Phong. Hắn bưng bít lấy cổ, máu tươi thuận khe hở chảy ra. Cáo nói cho chủ tịch, Lục Viễn cự tuyệt gia nhập Hàng Thịnh. Đàm Vĩnh Phong sắc mặt tâm trầm. Về phần hắn bị Lục Viễn đả thương, nhiều nhất Lục Viễn bồi điểm tiền thuốc men. Trước mắt trọng yếu nhất chính là bẩm báo chủ tịch. Cha không sai. Trạm thủ chính nhấp một hớp vừa nấu xong trà, suy nghĩ làm sao cùng Lục Viễn giải thích Hàng Thịnh công ty. Đây là Đường Cảnh Huy đặt ở biệt thự Đại Hưng Bảo. Ngươi biết khu không người là có điểm tiếp tế a? Trạm thủ chính hỏi. Lục Viễn gật đầu. Khu không người hung thú tung hành, hung thú toàn thân là bảo. Yêu tinh có thể dùng tới tu luyện, một ít hung thú đặc biệt bộ vị thật là tốt vật liệu luyện khí. Chuyên môn săn giết hung thú chức nghiệp giả bởi vậy sinh ra, mà tại khu không người có đại lượng điểm tiếp tế. Điểm tiếp tế cùng loại với khách sạn, có thể cho chức nghiệp giả cung cấp nghỉ ngơi nơi trốn cùng đồ ăn. Nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, nghe nói một bát mì trứng gà đều muốn hơn bạc khối. Mì trứng gà không phải làm bằng vàng mặt cũng không phải, mà bên đường quả vật cho ăn bệ bụng 10 đồng tiền một bát. Thường xuyên đi khu không người chức nghiệp giả đều biết, có thể thư thư phục phục ngủ một đêm, hoặc là ăn một bát nóng hôi hổi mặt là sảng khoái hơn một sự kiện. Đây cũng là điểm tiếp tế một bát gà phổ thông mì trứng, dám bán đi đắt đỏ như vậy giá cả nguyên nhân. Điểm tiếp tế đại cổ đông chính là Hàng Thịnh công ty này tại Hoa Hạ cũng không nổi danh, một mực tại buồn bực thanh âm kiếm nhiều tiền. Trạm thủ chính cầm trong tay chén trà uống một hơi cạn sạch. Ta không nghĩ tới Hàng Thịnh sẽ mời ngươi gia nhập. Trạm thủ chính nghiêm mặt nói. Có ý tứ gì? Lục Viễn hỏi. Hiểu rõ Hàng Thịnh công ty là điểm tiếp tế đại cổ đông, Lục Viễn ý thức được Hàng Thịnh tài lực hùng hậu, cũng không phải là bất nhập lưu công ty nhỏ. Nhưng mình tốt xấu là cả nước thi võ thứ nhất, gây nên bọn hắn lực chú ý hẳn là rất bình thường. Hàng Thịnh một vị cao tầng quản lý, cùng ngươi lão sư Đường Cảnh Huy có khúc mắc, cho nên ta mới có thể nói như vậy. Trạm thủ chính giảng thuật nguyên nhân. Cùng lão sư có khúc mắc. Lục Viễn yên lặng ghi lại chuyện này. Vô luận nói như thế nào ngươi cự tuyệt Hàng Thịnh, rời nhà đi ra ngoài phải cẩn thận, nhất là tại khu không người thời điểm. Trạm thủ chính dặn dò. Khu không người là ngoài vòng pháp luật chi địa, nơi đó không có luật pháp ước thúc. Giết người bảo, gặp sát này lòng tham tại khu không người rất phổ biến, tại Bằng Thành cùng Hóa Hạ trong thành thị không có gì. Một khi đi vào khu không người, dù cho là minh chủ chi tử cũng có khả năng chết. Không ai quan tâm thân phận của ngươi, chỉ có quyền đầu cứng mới là chân lý. Ta đã biết. Lục Viễn gật đầu, chuẩn bị dọn dẹp một chút đi khu không người. Trạm thủ chính dở khóc dở cười. Hắn vừa nói Lục Viễn gần nhất đừng đi khu không người, Lục Viễn quay người quên mất không còn một mảnh. Bất quá cũng không thành vấn đề, cũng không thể một mực giống rùa đen rút đầu nút ở Bằng Thành đại học. Như thế cả một đời không thành tài được. Chỉ là nghĩ đến vừa mới Hàng Thịnh chủ quản dám uy hiếp Lục Viễn, Trạm thủ chính nắm chặt chén trà trong tay, một vòng sát ý tự nhiên sinh ra. Bọn hắn nếu là còn dám tìm ngươi gây chuyện, nên tiếp đem không phải lửa giận của ta, mà là toàn bộ Bằng Thành đại học lửa giận. Hồng Diệp Thành, Hoa Hạ biên phòng thành thị một trong. Lần nữa đi vào Hồng Diệp Thành, chú đóng ở nơi này quan binh rất nhiều người đều nhận ra Lục Viễn. Lục Viễn, đến khu không người săn giết hung thú a? Ăn cơm không có, bên kia còn thừa lại rất nhiều cơm hộp, hôm nay đuổi gà hương vị còn có thể. Ban đêm ta đừng bàn, về phía sau phương thành thị uống rượu a, ta mời khách. Xếp hàng tiếp nhận kiểm tra chức nghiệp giả bừng mực, nhìn xem bị binh sĩ bao vây lại Lục Viễn, nghĩ thầm đây là lộ nào thần tiên. Hồng Diệp Thành quan chỉ huy tối cao Khang Trấn Bang đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, mài ép lôi kéo Lục Viễn khứ uống rượu. Uống rượu coi như xong, các ngươi bận điệu, ta đi khu không người kiếm chút học phần. Lục Viễn huyền chuyển cự tuyệt nói. Không có cách nào, những binh lính này quá nhiệt tình. Chỉ là mời khách uống rượu chính là 7-8 cái nhiều, bọn hắn ở lại liên tiếp Hồng Diệp Thành hậu phương thành thị. Lần lượt cự tuyệt sau, Lục Viễn bằng vào thẻ học sinh đi ra Hồng Diệp Thành. Vẫn là quen thuộc hoang vu cảm giác cùng hài cốt khắp nơi, thành thị cùng khu không người hoàn toàn là hai cái khác biệt phong cách vẽ. Lấy ra địa đồ, Lục Viễn ánh mắt khóa chặt tại khoảng cách Hồng Diệp Thành 60 cây số bên ngoài Tịch Dương Thành. Tịch Dương Thành đã từng được vinh dự Hoa Hạ thích hợp nhất dưỡng lao thành thị. Tại bị thú triều công phá trước, Tịch Dương Thành tấp đất tấp vàng, giá phòng 1 mét vuông cao tới 2-3 vạn. Cũng may Tịch Dương Thành cư dân toàn thể an toàn chuyển di, bởi vậy chỉ là thổ địa luân hãm. Mà bình thường bị công hãm thành thị, hung thú số lượng cũng sẽ không thiếu. Gọi ra hơn vạn tên quỷ ngẫu binh đoàn cùng 7 đại thái ách, Lục Viễn trùng trùng điệp điệp hướng Tịch Dương Thành xuất phát. Chớp mắt 7 ngày trôi qua, Tịch Dương Thành thành đông phòng khu. Một đầu thần thông cảnh 5 sao khát máu cuồng vượn điên cuồng chạy trốn, nó đối với xung quanh hoàn cảnh rất là quen thuộc, bằng vào dài 2 mét cánh tay xuyên tới xuyên lui. Ánh nắng chói mắt, khát máu cuồng vượn thỉnh thoảng quay đầu, đang lúc nó coi là thành công tránh né truy sát lúc, phát hiện phía trước mười mấy tên người khoác xích hồng khôi giáp, cầm trong tay chiến đao binh sĩ ngăn trở đường đi của nó. Lại vừa nghiêng đầu, bốn phương tám hướng tất cả đều là tay trái cầm tuẫn, tay phải cầm đao huyết lục binh sĩ. Một trận quần ẩu đâu vào đấy tiến hành. Khát máu cuồng vượn rất mạnh, mạnh đến có thể đối phó mười mấy tên huyết lục binh sĩ, nhưng quần ẩu nó là trên trăm tên. Mẹ nó, thật là quá tàn nhẫn. Dấu ở phế tích các chức nghiệp giả mắt thấy trận này đơn phương đổ sát. Một tên tuổi chừng 23-24, lôi thuộc tính, thần thông cảnh tam tinh nam nhân nói. Hắn gọi giả Thủy Hiên, Tinh Quang Đại học sinh viên năm 4. Tinh Quang Đại học tại Hoa Hạ là nhất lưu đại học, thuộc về trung thượng trình độ. Nhìn đứng ở nuốt tinh binh sĩ bà bay, thành thạo điêu luyện điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn Lục Viễn, giả Thủy Hiên ánh mắt hâm mộ. Cùng một thời gian, nhiều mặt thần thông cảnh hung thú chết tại Lục Viễn quỷ ngẫu binh đoàn trong tay. Đầu kia khát máu cuồng vượn chỉ là một trong số đó. Huyền cương cảnh chức nghiệp giả bạo sát thần thông cảnh hung thú, thật mẹ hắn không hợp tối thường. Giả Thụy Hiên nói ra. 7 ngày trước, bọn hắn 7 người cùng Lục Viễn cơ hồ trước sau chân tiến vào Tịch Dương Thành. Giả Thụy Hiên đám người đi tới Tịch Dương Thành cẩn thận từng ly từng tí, sợ gặp được không thể địch hung thú. Trái lại Lục Viễn trực tiếp triệu hồi ra hơn vạn tên quỷ ngẫu binh đoàn, phối hợp 7 đại thái ách triển khai không khác biệt đổ sát. Trong lúc đó gặp được huyền cương cảnh hung thú trong nháy mắt biểu sát, thần thông cảnh hung thú thì tiến hành quần đầu, cùng hắn mẹ thổ phỉ vào thành một dạng. Cảm nhận được Giả Thụy Hiên ánh mắt, Lục Viễn liếc mắt nhìn hắn. Song phương đều biết lẫn nhau tồn tại, bất quá nước giếng không phạm nước sông. Huyền cương cảnh thất tinh, lần nữa hấp thu đại lượng hung thú máu tươi, Lục Viễn xem xét chính mình cảnh giới. 7 ngày thời gian hắn chỉ ngủ không đến 30 giờ, bình quân một ngày ngủ 4 giờ. Trong lúc đó chỉ làm hai chuyện: tìm tới hung thú, sau đó xử lý. Lặp đi lặp lại tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy. Bằng vào huyết chi thai ách huyết đồ hấp thu máu tươi tăng lên cảnh giới linh kỹ, Lục Viễn trực tiếp từ huyền cương cảnh tam tinh đột phá đến thất tinh. Sắc trời dần dần muộn, tại săn giết cuối cùng một đầu tầm mắt bên trong hung thú sau, Lục Viễn vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ phát động S cấp nhiệm vụ ẩn tàng. Giết chóc dục vọng tăng gọn, trong 3 ngày săn giết 100 đầu thần thông cảnh hung thú, ban thưởng lôi thai ương ách lôi thực ma thai ương ách ma táng. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 2 đại thai ách. Lục Viễn dò xét nội dung nhiệm vụ, hắn coi là muốn đột phá đến thần thông cảnh 9 đại thai ách mới có thể tề tiểu. Xem ra tại huyền cương cảnh liền có thể đồng thời tề tiểu 9 đại thai ách. Trong 3 ngày săn giết 100 đầu thần thông cảnh hung thú, đôi này huyền cương cảnh chức nghiệp giả tới nói là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối với Lục Viễn tới nói, chỉ cần có số lượng đủ nhiều thần thông cảnh hung thú, hắn một ngày thời gian liền có thể giết sạch. Chương 69, muốn giết ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 69, muốn giết ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thịnh Dương Thành, thành Bắc phòng khu. Lại là một đêm trôi qua. Hung thú kêu thê lương thảm thiết âm thanh xẹt qua chân trời, viễn phương chiều dương sắp dâng lên. Nhìn xem chăm chỉ không ngừng săn giết hung thú lục viễn, tại một tòa lầu vứt bỏ nghỉ ngơi Giả Thụy Hiên ngáp một cái. Còn tại giết? Đồng đội Lãng Hưng An hỏi. Ân, còn tại giết. Giả Thụy Hiên gật đầu. Lục viễn chẳng lẽ không mệt không, coi như không khốn linh lực cũng hẳn là hao hết đi. Một tên khác đồng đội hài lòng duỗi lưng một cái. Từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ 5 giờ sáng, Lục Viễn đã 16 giờ không ngủ không nghỉ, điều khiển quỷ ngẫu binh đoàn săn giết hung thú. Bọn hắn cùng Lục Viễn nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại. Đồng thời từ phát hiện Lục Viễn thời điểm, bọn hắn liền nhận ra vị này cả nước thi võ thứ nhất chẳng nguyên, ngũ đại đỉnh tiêm học phủ đại nhất phân tổ quả quân. Phốc phốc, lần nữa xử lý một đầu thần thông cảnh tứ tinh hung thú, Lục Viễn xem xét một đêm chiến tích. Không nhiều không ít giết 30 đầu, còn lại 70 đầu liền có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Tại trong lúc này giết huyền cương cảnh hung thú càng là nhiều vô số kể, đối với Lục Viễn tới nói thuận tay sự tình. Chiều dương dâng lên, trời sáng rõ. Đang lúc Lục Viễn chuẩn bị tiến về khu vực khác tìm kiếm lúc, một đám người mặc chiến giáp chức nghiệp giả ngăn lại đường đi của hắn. Không có linh lực đi. Một tên khiêng cự phủ, trên mặt có vết đao chém tráng hán cười gần nói. Bọn họ là ai? Trốn ở lầu vứt bỏ phòng, đến từ Tinh Quang Đại học Đại học 54 đám lao sinh nhíu mày. 9 người, tất cả đều là thần thông cảnh chức nghiệp giả, thấp nhất thần thông cảnh thất tinh. Giả Thụy Hiên biểu lộ ngưng trọng, trong lòng không khỏi lo lắng Lục Viễn. Nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa khu không người, thấy hơi tiền nổi máu tham giết người đoạt bảo khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là để Giả Thụy Hiên khó hiểu chính là, bọn này đột nhiên xuất hiện chức nghiệp giả thẳng đến Lục Viễn mà đến, tựa hồ cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Chúng ta muốn giúp Lục Viễn sao? Đồng đội hỏi. Tại Tịch Dương Thành trong khoảng thời gian này, bọn hắn săn giết một đầu thần thông cảnh tứ tinh hung thú lúc, kém chút để con hung thú kia chạy mất. Là Lục Viễn xuất thủ nhất kích tất sát, còn đem hung thú thi thể đưa đến trước mặt bọn hắn. Nghe được đội viên lời nói, thân là đội trưởng Giả Thụy Hiên biểu lộ do dự, ngay sau đó lắc đầu. 9 tên thần thông cảnh thất tinh trở lên, lại đeo chiến giáp chức nghiệp giả, tùy tiện một người liền có thể đoàn diện tiểu đội chúng ta. Giả Thụy Hiên thở dài, giúp khẳng định không giúp được, chỉ có thể Giả Thụy Hiên không có tiếp tục nói hết. Đội viên lòng dạ biết rõ, chỉ có thể hy vọng đám kia chức nghiệp giả chỉ cầu tài không cầu mệnh, có thể hay không tha Lục Viễn một mạng. Nhìn xem từ khác nhau phương hướng vây quanh nghề nghiệp của mình người, Lục Viễn cười. Đối phó một cái huyền cương cảnh chức nghiệp giả cần phải như vậy tốn công tốn sức. Lục Viễn nói ra, hắn xác định những người này từ tối hôm qua vẫn nhìn mình chằm chằm, nếu không sẽ không nói ra không có linh lực đi câu nói này. Tốt xấu là thần thông cảnh thất tinh trở lên chức nghiệp giả, đồng thời 9 tên nhiều, lại bó tay bó chân một bộ kẻ yếu thái độ. Ngươi cũng không phải phổ thông huyền cương cảnh chức nghiệp giả, đối phó ngươi đương nhiên phải cẩn thận. Cầm trong tay cự phủ tráng hán nói ra, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Thổ thuộc tính địa giai trung cấp linh kỹ phá trận bá lực cự phủ phát ra hào quang màu vàng đất, tráng hán nhảy vọt không trung đột nhiên bổ về phía Lục Viễn. Phanh, thổ chi thai ách chướng sắt ngăn tại Lục Viễn trước mặt, nhục thân ngăn cản cự phủ một kích. Không gì hơn cái này. Tráng hán thân hình nhanh lùi lại, mặc dù trong miệng nói như vậy, đáng kinh ngạc thán chướng sắt khủng bố năng lực phòng ngự. Ngạnh kháng địa giai trung cấp linh kỹ vậy mà bình yên vô sự, phải biết chướng sắt bất quá huyền cương cảnh thất tinh. Chiến đấu chính thức khai hỏa, Lục Viễn đứng tại nuốt tinh binh sĩ bà bay. Thượng phẩm linh khí Long Nguyên tuyến bung ra, tinh chuẩn rót vào thất đại thái ách thể nội, phất tay triệu hoán hơn vạn tên quỷ ngẫu binh đoàn. Huyết lục binh đoàn, liệt không binh đoàn, kim qua binh đoàn. Bảy đại quỷ ngẫu binh đoàn tập thể bốc hơi, thất đại thái ách thu hoạch được tiến hóa. Song song, bọn hắn là chạy Lục Viễn mệnh đi. Phát hiện đám kia chức nghiệp giả không nói lời gì đối với Lục Viễn độc thủ, lại chiêu chiêu chí mạng, trốn ở lầu vứt bỏ Giả Thụy Hiên đội viên biến sắc. Cái này đi bị Lục Viễn triệt để không có đường sống. Giả Thụy Hiên biểu lộ dãy rủa, cuối cùng vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Giống như không hề tưởng tượng biết bát như vậy. Đồng đội Lãng Hưng An nói ra. Ân. Giả Thụy Hiên ngẩng đầu. Giữa không trung Lục Viễn hết sức chăm chú điều khiển thất đại thái ách. Huyết độ gió êm dịu lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, còn lại ngũ đại thái ách phân biệt tìm tới một tên đối thủ. Không không thể nào, Lục Viễn lấy một địch chín không rơi vào thế hạ phòng. Lãng Hưng An miệng há đại, nhìn sửng sốt một chút. Tường Diệu Huy, ngươi không phải nói Lục Viễn linh lực hao hết, chúng ta rất nhẹ nhàng liền có thể xử lý hắn sao? Hòa thuộc tính, thần thông cảnh lục tinh Trịnh Hoành giật tức hồn hề nói. Đối thủ của hắn là Kim Chi Thái Ách Phệ Quân. Phệ Quân cầm trong tay một thanh trường kiếm màu vàng, kiếm thuật cao siêu, mỗi một kiếm đô chiều thân thể của hắn chí mạng bộ vị đâm tới. Mi tâm, tiết hầu, trái tim, tỳ thợ. Cùng kiếm thuật cao siêu Phệ Quân đánh, Trịnh Hoành giật áp lực lớn như núi. Mấu chốt hắn đeo chiến giáp, Phệ Quân cũng đeo chiến giáp. Hấp thu kim qua binh đoàn đạt được sau khi tiến hóa, Phệ Quân chiến giáp cùng trường kiếm đều chiếm được thăng cấp. Chiến giáp thủy hỏa bất xâm, trường kiếm trình độ sắc bén có thể so với thượng phẩm linh khí. Ta mẹ hắn làm sao biết Lục Viễn còn có linh lực? Tường Diệu Huy chửi ầm lên, cự phủ trong tay bổ về phía chúng sát. Hắn tại bọn này chức nghiệp giả cảnh giới cao nhất, đã đạt tới thần thông cảnh bát tinh. Đối mặt cùng là thổ thuộc tính chúng sát, Tường Diệu Huy mặc dù thành thạo điêu luyện, có thể tạm thời đằng không xuất thủ trợ giúp đồng bạn. Cục diện tạm thời rằng có không xong. Đứng vững, đều cho ta đứng vững, Lục Viễn không chết chúng ta đều sẽ xong đời. Tường Diệu Huy nói ra. Hắn không tin Lục Viễn có mạnh như vậy, đối mặt 9 tên thần thông cảnh chức nghiệp giả vây công có thể hoàn thành phản sát. Bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới, Lục Viễn không chết, chết chính là bọn hắn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Lục Viễn rêu cần nói. Địa giai cao cấp linh kỹ thận lâu quỷ ngẫu. một tên cùng Tưởng Diệu Huy tướng mạo giống nhau như lúc người mô phỏng đi ra, thi triển thổ thuộc tính linh kỹ gia nhập chiến trường. Tưởng Diệu Huy, vụ trộm quan sát tinh quang đại học đám lão sinh. Cái này đây là cái gì linh kỹ? Tất cả mọi người ngộp, nhất là bị mô phỏng bản nhân Tưởng Diệu Huy, hắn chấn kinh phát hiện Lục Viễn mô phỏng ra chính mình mặc dù cảnh giới thấp, chỉ có thần thông cảnh ngũ tinh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng linh kỹ thi triển hợp lý tính so với hắn bản nhân còn mạnh hơn. Càng bắn nổ cũng may phía sau, ác chiến 16 giờ không ngủ không nghỉ Lục Viễn, lần nữa thi triển nhiều cái quỷ ngẫu sư chuyên môn linh kỹ. Huyền giai trung cấp linh kỹ chớ chú quỷ ngẫu, huyền giai cao cấp linh kỹ đau buồn quỷ ngẫu, địa giai cao cấp linh kỹ áp chế quỷ ngẫu. Chói hai tiếng cười vang lên, nhiều cái quỷ ngẫu lơ lửng giữa không trung. Bọn chúng đều có khác biệt hiệu quả. Thừa dịp 9 người bị nguyền rủa quỷ ngẫu ảnh hưởng, Lục Viễn quyết định thật nhanh điều khiển thất đại thái ách thi triển địa giai cao cấp linh kỹ. Huyết vũ mưa như chút nước, từng đạo gió xoáy chống rông xuất hiện, đại địa kịch liệt lắc lư, đầy trời hỏa diễm đánh tới. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Viễn nói năng có khí phách. Mới từ chớ chú quỷ ngẫu chế tạo tham, giận, si ba loại tâm ma huyễn cảnh đi ra Tưởng Diệu Huy lắc đầu, nhìn về phía hướng hắn đánh tới đầy trời địa giai cao cấp linh kỹ tê cả da đầu, hai chân không tự giác run rẩy lên. Chương 70, 35 hảo điểm tiếp tế chương 70, 35 hảo điểm tiếp tế phanh. Phanh phanh. Vứt bỏ cao lầu ầm vang sụp đổ, tiếng nổ mạnh từng cơn sóng liên tiếp. Thập tình huống như thế nào? Trốn đi vây xem đến từ Tinh Quang Đại học, tên là Lãng Hưng An sinh viên 54 lắp bắp nói ra. Đầy trời cho bụi tràn ngập phương viên trăm mét, dẫn đến Lãng Hưng An tầm mắt bị ngăn trở, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể như thế nào. Hắn liền nhớ kỹ Lục Viễn chính mình đầu tiên là thi triển nhiều cái linh kỹ, sau đó điều khiển đặc thù quái vật lại thi triển 7 cái địa giai cao cấp linh kỹ. Liệt nhật chiếu dọi xuống cho bụi dần dần tan đi. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lãng Hưng An ra mặt run rẩy. Máu tươi, khắp nơi đều có máu tươi. 7 bộ thi thể nằm trên mặt đất, bọn hắn nhục thân phá toái không chịu nổi, vết thương lộ ra bạch cốt âm u, có cánh tay không có, có hai chân không có, thân thể từng cái bộ bị tạc khối này khối kia. Đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết vang lên, thổ thuộc tính, thần thông cảnh bắt tinh Tưởng Diệu Huy không ngừng phát ra kêu rên. Hắn thực lực mạnh nhất lại thêm thổ thuộc tính nghề nghiệp, miễn cưỡng tại bạo tạc bên trong sống tạm xuống tới. Bất quá thân thể mình đầy thương tích, hô hấp càng yếu ớt. Muốn chạy. Lục Viễn vọng hướng phi trên không trung, muốn giết hắn duy nhất một tên phong thuộc tính trước nghiệp giả. Cho ta xem trọng người này. Lục Viễn đối với trốn ở lầu vứt bỏ giả Thụy Hiên 6 người nói ra. Hiu hiu hiu, 6 mai thần thông cảnh yêu tinh quan tới. Nhìn xem trong tay yêu tinh, giả Thụy Hiên không do dự đi vào Tưởng Diệu Huy bên cạnh. Chiến đao phong lợi chống đỡ tại Tưởng Diệu Huy cổ, làm xong đây hết thảy giả Thụy Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía truy sát tên kiêm phong thuộc tính chức nghiệp giả Lục Viễn. Cũng không lâu lắm một tiếng thanh thúy êm hai phượng mình vang lên, chân đạp phong Lục Viễn vòng trở lại. Trong tay nhiều một cái đầu lâu. Rõ ràng là tên kia ý đồ chạy trốn phong thuộc tính, thần thông cảnh thất tinh chức nghiệp giả. Tạ Liễu. Lục Viễn đối với giả Thụy Hiên nói ra. Hắn không biết giả Thụy Hiên, nhưng so với bọn này chức nghiệp giả. Tại Tịch Dương Thành trong khoảng thời gian này, hắn cùng giả Thụy Hiên bọn người ở chung coi như hòa hợp. Để giả Thụy Hiên coi chừng Tưởng Diệu Huy, chủ yếu tránh cho Tưởng Diệu Huy bị đi ngang qua hung thú cắn chết. Lục Viễn, có lỗi với, chúng ta vừa mới không có giúp ngươi. Giả Thụy Hiên biểu lộ tràn ngập áy náy. Tại sao phải giúp ta? Lục Viễn hỏi lại. Quyết định của ngươi là chính xác, nếu như là ta gặp được không thể chiến thắng địch nhân cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng các ngươi hẳn là tranh thủ thời gian chạy. Lục Viễn tỏ ra là đã hiểu giả Thụy Hiên. Trên thực tế bọn này chức nghiệp giả đã phát hiện giả Thụy Hiên, các loại giải quyết chính mình liền sẽ động thủ giải quyết bọn hắn. Biết được Lục Viễn không có trách tội, giả Thụy Hiên như chút được gánh nặng. Ai phái ngươi tới giết ta? Lục Viễn nhìn về phía mình đầy thương tích Tưởng Diệu Huy. Cái này chín tên thần thông cảnh chức nghiệp giả mục đích minh xác, thẳng đến Tịch Dương Thành mà đến, cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Lục Viễn nghĩ đến rời đi bằng thành đại học trước, cự tuyệt Hàng Thịnh công ty mời hai tên chủ quản. Hừ, thắng làm đua thua làm giặc, ngươi giết ta đi. Tưởng Diệu Huy cự tuyệt trả lời, miệng vẫn rất cứng rắn. Lục Viễn cười đối với giả Thụy Hiên nói ra. Giả Thụy Hiên cũng đang cười, chỉ bất quá dáng tươi cười gượng ép, hắn nhìn thấy Lục Viễn điều khiển huyết đồ đứng tại Tưởng Diệu Huy bên cạnh. Sau đó hình ảnh có thể có chút tàn nhẫn, các ngươi có thể lựa chọn con qua đi. Lục Viễn nói ra. Dầm dầm, huyết đồ vung lấy trong tay răng cơ liên lưới đao. Ngoa tảo rảnh. Nhìn xem Lục Viễn điều khiển huyết đồ tra tấn Tưởng Diệu Huy hình ảnh, giả Thụy Hiên nuốt ngụm nước bọt. Bên cạnh đội viên không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại, bên hai tràn ngập một tiếng càng so một tiếng thảm kêu thảm. Chọn bẹn qua sau 10 phút. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Thất khiếu chảy máu. Giác quan hoàn toàn không có không ngừng chạy ra huyết lệ Tưởng Diệu Huy cầu xin tha thứ. Hắn không biết Lục Viễn ở nơi nào, hung hăng dập đầu muốn chết. Ai phái ngươi tới giết ta? Lục Viễn hỏi lần nữa. Hàng Thịnh, ta là Hàng Thịnh 35 hảo điểm tiếp tế phòng vệ đội đội trưởng, 35 hảo điểm tiếp tế người phụ trách phái chúng ta tới giết ngươi. Lúc trước mạnh miệng Tưởng Diệu Huy hiện tại hỏi gì đáp đấy. Người phụ trách nói giết ngươi đằng sau sẽ cho chúng ta một bút phong phú thù lao, đồng thời lập tức an bài bay hướng nước ngoài. Tưởng Diệu Huy quỳ trên mặt đất, hướng Lục Viễn phương hướng ngược nhau lớn tiếng nói. Lúc này hắn nhìn không thấy, liền ngay cả thính lực đều sắp biến mất. Lục Viễn tại Hoa Hạ địa vị không thể coi thường, chết tại khu không người, đồng thời chết tại chức nghiệp giả chi thủ Hoa Hạ cao tầng thế tất tức giận tra ra hung thủ. Đây cũng là người phụ trách nhận lời sau khi chuyện thành công đem bọn hắn đưa đến nước ngoài nguyên nhân. Hàng Thịnh, Lục Viễn cho Tưởng Diệu Huy một thông khoái. Hàng Thịnh là công ty gì? Toàn bộ hành trình dự tính giả Thụy Hiên buồn bực, điểm tiếp tế hắn là biết đến, không liên quan chuyện của các ngươi. Lục Viễn lắc đầu, lấy ra tùy thân mang theo địa đồ, ánh mắt đặt ở 35 hào điểm tiếp tế. Hàng Thịnh tại khu không người điểm tiếp tế to to nhỏ nhỏ có trên trăm cái nhiều, mỗi cái điểm tiếp tế đều phân phối một chi hoàn chỉnh thần thông cảnh tiểu đội, cùng pháp tắc cảnh chức nghiệp giả trấn thủ. Tịch Dương thành trung tâm có nhiều mặt thần thông cảnh hung thú, bọn chúng đã hoàn toàn khai trí, các ngươi cẩn thận một chút. Lục Viễn nói ra, ngươi không tại cái này săn giết hung thú. Giả Thụy Hiên hỏi, ta đi điểm tiếp tế nghỉ ngơi một chút. Thật là chỉ là nghỉ ngơi sao? Giả Thụy Hiên cùng tiểu đội thành viên nhìn về phía Lục Viễn rời đi bóng lưng thầm nghĩ. Lúc xế trưa, một tòa hình bầu dục pháo đài sừng sững tại trong khu không người. Pháo đài bề ngoài cũ nát, nội bộ có động thiên khác. Sửa sang xa xỉ phòng làm việc, một tên cài lấy thẻ ngực viết Khâu Cảnh Thước trung niên nhân mười ngón ra toa. Còn chưa có trở lại sao? Khâu Cảnh Thước nói một mình. Hắn phái ra 9 tên thần thông cảnh chức nghiệp giả, trong đó Tưởng Diệu Huy càng là thần thông cảnh bát tinh. Giết một cái huyền cương cảnh Lục Viễn lẽ ra dễ dàng mới đối. Khâu Cảnh Thước đã nghĩ kỹ, các loại Tưởng Diệu Huy sau khi trở về, hắn quả quyết đem những người này diện trừ tránh cho tin tức tiết lộ. Người đâu? Khâu Cảnh Thước lo lắng chờ đợi. Ám sát Lục Viễn không thể coi thường, hắn so với ai khác đều rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Thay vào đó là công ty cao tầng mệnh lệnh, hắn nhất định phải chấp hành. Giang giác, pháo đài kịch liệt lắc lư, Khâu Cảnh Thước biết có chức nghiệp giả tiến đến. Nhưng mà để hắn cảm thấy thất vọng là, đến điểm tiếp tế chức nghiệp giả là một tên mang theo mũ lưỡi trai người trẻ tuổi, không phải tâm hắn tâm niệm Tưởng Diệu Huy. Nhìn xem hình ảnh theo dõi người trẻ tuổi, Khâu Cảnh Thước không có để ở trong lòng. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi ăn chút gì? Sân khấu nhân viên phục vụ mỉm cười nói, an bài cho ta tốt nhất gian phòng, thức ăn tốt nhất. Lục Viễn nói ra, tiên sinh, chúng ta bên này tiêu phí không rẻ à, phòng chữ thiên muốn phòng 5 triệu một đêm, thức ăn nói ăn no một trận làm sao cũng muốn ngàn bạc đâu. Không đợi nhân viên phục vụ mở miệng giải thích, thí dụ như nơi này là khu không người, trong nom việc nhà chim đưa đến điểm tiếp tế cần tốn hao cao bao nhiêu chi phí, phòng chữ thiên muốn phòng thiết bị có bao nhiêu xa hoa. Lục Viễn từ túi tiền tay lấy ra thẻ hắc kim phiến, sợ ta trả tiền không nổi. Nhìn thấy thẻ hắc kim phiến, nhân viên phục vụ dáng tươi cười càng đậm. Đây là Lam Tinh đệ nhất thương hội thương khung thương hội hắc kim thẻ hội viên, có được tấm thẻ này người không phú thì quý. Ta cái này cho tiên sinh an bài. Nhân viên phục vụ đội vàng nói, lĩnh chứ Lục Viễn đi vào phòng chữa thiên môn phòng. Nhớ kỹ, lên cho ta thức ăn tốt nhất. Lục Viễn dặn dò. Không có vấn đề, tiên sinh, ban đêm cần ta đến buổi ngày sau, 10 triệu một đêm. Nhân viên phục vụ mị nhãn như tơ. Cứ việc nàng không nhìn thấy Lục Viễn chân thực dung mạo, nhưng hắc kim thẻ hội viên chứng minh Lục Viễn lai lịch không thể coi thường. Không cần. Phanh, cửa phòng đóng chặt, an bế môn canh nhân viên phục vụ có chút tiếc nuối, sau đó mau chóng cho Lục Viễn an bài cần thiết hết thảy. Chương 71, đa tạ khoản đãi chương 71, đa tạ khoản đãi phòng chữ tiên môn phòng, điểm tiếp tế tốt nhất gian phòng. Thời xuống mũ lưỡi chai, Lục Viễn dò xét gian phòng hoàn cảnh. Nơi này là khu không người, cùng Hoa Hạ an toàn thành thị tinh cấp tiểu điểm khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng nguyên bộ công trình nên có đều có. Chắc chắn ở chỗ này một đêm cần 5 triệu. 5 triệu đủ tại Hoa Hạ an toàn thành thị tinh cấp tiểu điểm ở mấy thập niên, bất quá điểm tiếp tế có cái ưu thế tuyệt đối. Đó chính là có thể yên tâm nghỉ ngơi, dù sao nơi này là hung thú tung hoành khu không người. Thư thư phục phục tắm rửa một cái, Lục Viễn nằm tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Không bao lâu giá trị ngàn vạn đồ ăn đưa tới. Thả cửa ra vào. Lục Viễn nói ra. Nhìn trên bàn linh linh toàn cảnh là đồ ăn, Lục Viễn thèm ăn mở rộng. Bún thịt, sườn xào chua ngọt, canh gà, cùng các loại rau quả rau xào. Món ăn cảm giác đúng quy đúng củ, đầy đủ một cái nam nhân trưởng thành phân lượng, nhưng nghĩ tới những món ăn này giá cả. Lục Viễn kẹp lên một khối thịt kho tàu, sợ là con lợn này trước khi chết không nghĩ tới thịt của nó mắc như vậy. Một khối giá trị mấy trăm ngàn. Ăn uống no đủ Lục Viễn hỗn loạn ngủ mất, thời gian dài ác chiến để hắn thể xác tinh thần đều mệt, vô cùng cần thiết một tốt cảm giác nghỉ ngơi dưỡng sức. Không biết ngủ bao lâu, Lục Viễn mang theo mũ lười chai đi vào lầu 1. Tiên sinh, còn cần chút gì? Trước đó tiếp đãi Lục Viễn, công bố một đêm 10 triệu nhân viên phục vụ hỏi. Quy củ cũ, đắt nhất đồ ăn. Lục Viễn nói ra, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến. Lúc này điểm tiếp tế lầu 1 ngồi không ít chức nghiệp giả. Nghe được Lục Viễn lời nói, chức nghiệp giả nhao nhao ném đi ánh mắt bất khả tư nghị. Đắt nhất đồ ăn? Cái gì gia đình a, ăn một bữa hơn ngàn vạn. Bọn hắn ăn thì là mì tôm, lại xa xỉ điểm bất quá là một bát tăng thêm điểm thịt băng mì trứng gà. Nước thì là tự mang điểm tiếp tế một bình nước khoáng giá cả hơn bạn, so cấp ngân hàng còn muốn bạo lợi. Mấu chốt bọn hắn nhất định phải đến điểm tiếp tế, muốn thư thư phục phục ăn một bữa sau đó trở mắt. Có người nhìn xem trên tường đồng hồ sợ qua thời gian, tại điểm tiếp tế dù là ngồi cũng muốn thu phí. Tường Diệu Huy còn chưa có trở lại. Lục Viễn chờ đợi mang thức ăn lên công phu, 35 hảo điểm tiếp tế chủ quản Khâu Cảnh Thước hỏi thăm sân khấu. Đây là hắn hôm nay lần thứ 6 hỏi thăm. Thông qua trên tường đồng hồ, Lục Viễn biết mình ngủ một ngày một đêm. Chủ quản, tường đội trường một mực liên lạc không được. Sân khấu nói ra, cũng không thể chết chết ở bên ngoài đi. Khâu Cảnh Thước nhíu mày, nguyên bản hắn muốn nói chết tại Lục Viễn trong tay, lập tức kịp phản ứng. Liếc mắt lầu một chẳng cảnh, Khâu Cảnh Thước ánh mắt dừng lại tại mang theo mũ lưỡi chai Lục Viễn trên thân. Cộc cộc cộc, giày da dẫm trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang, chung quanh chức nghiệp giả nhìn về phía Khâu Cảnh Thước biểu lộ kính sợ. Khâu Cảnh Thước, 35 hảo điểm tiếp tế chủ quản, đồng thời cũng là một tên kim thuộc tính, pháp tác cảnh ngũ tinh chức nghiệp giả. Vô luận là thực lực hay là địa vị đều là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Đứng tại Lục Viễn trước mặt, Khâu Cảnh Thước dừng bước lại. Lục Viễn bình tĩnh ăn uống, nhấp một hớp vừa làm tốt canh gà. "Tiên sinh," ngài Khâu Cảnh Thước ngữ khí dừng lại, trên mặt tươi cười. "Ngài đối với chúng ta phục vụ còn hài lòng không?" Khâu Cảnh Thước hỏi. Điểm tiếp tế tới vị quý khách, cầm trong tay thương khung thương hội hắc kim thẻ hội viên quý khách. Căn cứ Khâu Cảnh Tước suy đoán, trước mắt vị khách nhân này rất có thể đến từ một gia tộc lớn nào đó hoặc thế lực, thậm chí Thất Minh Nhất Điện mình chủ môn hậu đại cũng không nhất định. Đối với loại này động một tí tiêu phí ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu con mắt nháy không đều không nháy mắt quý khách, cho dù thân là chủ quản Khâu Cảnh Tước cũng muốn chăm chú đối đãi. Coi như hài lòng, chính là đồ ăn cùng gian phòng giá cả định quá thấp, tối thiểu muốn lật gấp 2 mới được. Lục Viễn kẹp lên một khối bún thịt đặt ở trong miệng. Khâu Cảnh Tước, lầu một các chức nghiệp giả. Đây chính là kẻ có tiền tư duy sao, có tiền không có chỗ xài đúng không? Hài lòng liền tốt. Khâu Cảnh Tước xấu hổ, hắn cũng lý giải không được vị khách nhân này nghĩ như thế nào. Đơn giản cùng Lục Viễn hàn huyên vài câu, Khâu Cảnh Tước lo lắng đứng ở bên ngoài nhìn về phương xa. Cho hắn cũng tới một phần, ta mời khách. Lục Viễn ngồi tại một tên lông mày chữ nhất, gặp màn thầu liền dưa muối chức nghiệp giả trước mặt. A, ngài mời khách. Tên là Hình Tân Kiệt nam nhân tụ sủng nhược kinh, không tự giác xưng hô Lục Viễn vì ngài. Nhìn xem Lục Viễn, Hình Tân Kiệt luôn cảm giác nhìn rất quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Giết bao nhiêu con hung thú? Lục Viễn một bên cùng Hình Tân Kiệt nói chuyện phiếm, một bên dò xét điểm tiếp tế nội bộ hoàn cảnh. Đến khu không người non nửa năm, san giết hơn 20 đầu huyền cương cảnh hung thú, tiền kiếm được không bằng ngài mời khách một bữa cơm. Thổ thuộc tính, huyền cương cảnh lục tinh, Hình Tân Kiệt nói ra. Rất tốt. Lục Viễn dò xét pháo đài bên ngoài ngừng lại 20-30 chiếc chiến xa màu đen. Điểm tiếp tế thật an toàn sao? Ta làm sao không gặp đội hộ vệ, khiến cho ta tối hôm qua đi ngủ đều không nỡ. Hình Tân Kiệt ăn như hổ đói ăn uống, Lục Viễn kiến trạng đem chính mình đồ ăn thừa đẩy lên trước mặt hắn. An toàn, khẳng định an toàn, ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Hình Tân Kiệt nói ra. Mỗi cái điểm tiếp tế đều phân phối cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ cản siêu phàm cảnh hung thú công kích, coi như thú triều tới cũng không sợ. Còn có trừ thần thông cảnh xây dựng đội hộ vệ bên ngoài, chủ quản là pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, hai tên phó chủ quản cũng là, nếu thật là gặp được không thể chiến thắng hung thú, Hình Tân Kiệt chỉ vào ngoài cửa chiến xa màu đen. Chạy liền xong rồi thôi. Cũng là, Lục Viễn nói ra. Đến nghĩ biện pháp đem chiến xa màu đen cho nổ. Lục Viễn đại náo cấp tốc vận chuyển. Về phần phòng ngự trận pháp rất tốt giải quyết, từ nội bộ phá hủy liền có thể, cái đồ chơi này ngoại bộ không thể phá vỡ, nội bộ đụng một cái liền nát. Ám sát ta. Lục Viễn nhìn về phía lo lắng chờ đợi chủ quản Khâu Cảnh Tước. Hắn coi như các loại cả một đời cũng chờ không đến Tưởng Diệu Huy trở về. Ăn từ từ, không đủ tiếp tục điểm. Lục Viễn đứng dậy, linh lực bệnh vô hình dây dài điều khiển gian phòng 7 đại thái ách. Ông long long, 7 cái địa giai cao cấp linh kỹ vận sức chờ phát động. Tiên sinh, ngài hết thể tại 35 hảo điểm tiếp tế tiêu phí 80 triệu. Sân khấu mỉm cười nói. Ai nói ta phải đi? Lục Viễn nói ra. Ân. Sân khấu nghi hoặc. Tại điểm tiếp tế bình thường là trả tiền trước sau tiêu phí, trở ngại Lục Viễn cầm trong tay thương khung thương hội hắc kim thẻ hội viên, sân khấu phá lệ để Lục Viễn trước tiêu phí sau trả tiền. Loại người thân phận địa vị này cũng không thể trốn đơn đi. Sân khấu thầm nghĩ. Ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Lục Viễn đại diêu xếp đặt đi ra điểm tiếp tế. Sân khấu do dự một chút không có ngăn cản, dù sao Khâu chủ quản ở bên ngoài Lục Viễn chạy không được. Khâu chủ quản đang chờ người. Lục Viễn đứng tại Khâu Cảnh Tước bên cạnh hỏi. Phòng vệ đội đội trưởng áp giải chim sống chậm chạp không có trở về. Khâu Cảnh Tước qua loa đạo. Thật là áp giải chim sống sao? Khâu Cảnh Tước quay đầu nhìn về phía Lục Viễn, con người bỗng nhiên phóng đại. Lục Viễn, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, người tuổi trẻ trước mắt chính là Lục Viễn. Phanh phanh phanh, không đợi Khâu Cảnh Tước tỉnh táo lại, nghe được bên trong pháo đài truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hủy. Hao tổn của cải giá trên trời tại khu không người thành lập điểm tiếp tế triệt để hủy. Cuồn cuộn khói đặc màu đen dâng lên. Khu, tình huống như thế nào? Điểm tiếp tế nội bộ chức nghiệp giả cùng nhân viên công tác mắt trợn tròn. Bọn hắn không có thụ thương, chỉ là trơ mắt nhìn thấy phòng ngự pháo đài trận pháp bị tan rã, ngạnh sinh sinh bị tạt một lỗ thủ lớn. Tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Lôi quang lấp lóe, hơn 20 chiếc phí tổn không ít chiến xa màu đen bị lật tung nổ xuyên. Nơi xa hơn ngàn tên tiên phạt binh sĩ cầm trong tay trường mâu, làm xong đây hết thể biến mất không thấy gì nữa. Chân đạp phong thực phi đến không trung, Lục Viễn nhìn về phía nổi gân xanh, cũng biết tử nhẫn chứa vật lấy ra trường kiếm Khâu Cảnh Tước. Đa tạ khoản đãi. Chương 72, lệnh truy nã chương 72. Lệ truy nã quần quần khói đen lên không, sắc người lệ rơi đầy mặt liên tiếp ho khan. Chân đạp gió, Lục Viễn ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía tức hồn hệ 35 hào điểm tiếp tế chủ quản Khâu Cảnh Tước. Hô trướng. Khâu Cảnh Tước nổi gân xanh, trường kiếm chỉ hướng Lục Viễn. Ở đây lập xuống pháp tắc, thần thông cảnh phía dưới chức nghiệp giả không cách nào sử dụng linh lực. Khâu Cảnh Tước ngửa mặt lên trời gào thét. Lực lượng pháp tắc cảnh độc hữu năng lực, như là quy tắc không cách nào đánh vỡ. Từ điểm tiếp tế đi ra chức nghiệp giả biểu lộ khẽ biến, Khâu Cảnh Tước sau khi nói xong câu đó, trong cơ thể của bọn hắn linh lực phảng phất bị khóa lại. Nói một cách khác, bọn hắn hiện tại chính là người bình thường. Nhưng mà Lục Viễn lại không bị ảnh hưởng, nhanh như chớp biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại câu kia đa tạ khoản đãi. Khâu Cảnh Tước ra mặt run rẩy, biết cũng không phải là Lục Viễn đặc thù, mà là hắn thi triển lực lượng pháp tắc có khoảng cách hạn chế. Lục Viễn đạo sư là đại danh đỉnh đỉnh Đường Cảnh Huy, hắn không có khả năng không biết lực lượng pháp tắc cực hạn khoảng cách. Lục Viễn phủi mông một cái đi lưu lại điểm tiếp tế đầy đất lông gà. Chủ quản, chúng ta nên làm cái gì? Sân khấu nhân viên phục vụ biểu lộ bối rối. Nói thật, nàng hiện tại cũng không có làm rõ ràng tình huống. Vị kia cầm trong tay thương khung thương hội hắc kim thẻ hội viên khách nhân, tại sao muốn phá hủy điểm tiếp tế cùng hắn cái gì thủ án gì? Mặt khác thi triển linh kỹ uy lực cũng quá mạnh, thật là huyền cương cảnh chức nghiệp giả có thể làm được sao? Còn có thể làm sao, từ bỏ 35 hào điểm tiếp tế. Khâu Cảnh Tước nổi trận lôi đình. Hủy. Toàn mẹ hắn hủy. Mỗi cái điểm tiếp tế phí tổn cao tới chục tỷ nhiều, trong đó phòng ngự trận pháp chiếm đầu to. điểm tiếp tế phòng ngự trận pháp mặc dù so ra kém Hoa Hạ biên tái thành thị, thế nhưng cực kỳ đắt đỏ, ngoài ra còn có cái kia hơn 20 chiếc chiến xa màu đen. Mỗi một chiếc chiến xa màu đen đều là dùng đặc thù kim loại chế tạo, cần thông qua thần thông cảnh yêu tinh hoặc ma hạch khởi động. Chiến xa cùng phòng ngự trận pháp một dạng khởi động trước yếu ớt không chịu nổi, khởi động sau không thể phá vỡ. Nhìn xem sớm đã biến mất không còn tăm hơi Vô Tung Lục Viễn, Khâu Cảnh Thức đỏ bừng cả khuôn mặt, vương bít lấy bụng dưới nổ ngụm máu tươi. Xong, ta xong. Khâu Cảnh Thức tự lẩm bẩm. Hắn trung quy chỉ là một cái cao cấp người làm công, xông ra lớn như vậy họa thế tất gây nên hàng thịnh cao tầng bất mãn. Ta còn có thể sống được trở lại Hoa Hạ sao? Khâu Cảnh Thức âm thanh run rẩy. Lục Viễn, ta vừa rồi nghe được Khâu chủ quản hô to hai chữ này, là Lục Viễn phá hư điểm tiếp tế. Các chức nghiệp giả xì xào bàn tán. Điểm tiếp tế bị đối bọn hắn không có quá lớn ảnh hưởng, bản thân quanh năm suốt tháng cũng đi không được mấy lần. Chỉ là hiếu kỳ Khâu Cảnh Thức làm sao trêu chọc Lục Viễn, thậm chí để Lục Viễn không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn phá hủy điểm tiếp tế. Ta đã sớm hẳn là nhận ra hắn. Khâu Cảnh Thức biểu lộ ảo não. Ai có thể nghĩ tới Lục Viễn lá gan lớn như vậy, cũng dám dưới chân đèn thì tối chủ động tới đến điểm tiếp tế. Kích thích. Không biết bay bao xa, Lục Viễn bình ổn rơi xuống đất. Hắn hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân có dùng không hết khí lực. Phương xa hắc vụ còn tại hướng ra phía ngoài quyết tán, Lục Viễn thưởng thức kiệt tác của mình. Nghĩ đến Hằng Thịnh đối với mình hành động, cùng Khâu Cảnh Thức không tiếp thi triển lực lượng phát tắc, ngay trước nhiều người như vậy mặt muốn xử lý chính mình. Lục Viễn trong lòng có kế hoạch. Thời gian rất sung túc, ta chậm rãi chơi với ngươi. Khu không người không vẹn vẹn có 35 hào điểm tiếp tế, to to nhỏ nhỏ có trên trăm cái nhiều. Nếu Hằng Thịnh muốn chính mình chết, vậy bọn hắn liền muốn gánh chịu cái giá tương ứng. Việc cấp bách hay là tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, san giết 100 đầu thần thông cảnh hung thú, thu hoạch được cuối cùng hai đại thai ách. Trước mắt là một mảnh rừng già rậm rạp, một đầu thần thông cảnh thất tinh vân trắng báo nhìn chằm chằm. Phát hiện Lục Viễn chỉ là huyền cương cảnh, báo đồng tử tràn ngập khinh thường. Nhưng mà cũng không lâu lắm vân trắng báo hối hận không kịp, trong chốc lát đắp lên ngàn tên huyết lục binh sĩ vây quanh. Nhẹ nhõm giải quyết vân trắng báo, Lục Viễn gọi ra tất cả quỷ ngẫu binh đoàn cùng bảy đại thai ách, giống như máy đuổi đất đẩy về phía trước tiến. Thần thông cảnh lục tinh thanh phong mãng, thần thông cảnh thất tinh kim lân châu, thần thông cảnh đỉnh phong quỷ vương sói. Một gốc lại mỗi thân cây cối sụp đổ, máu tươi thẩm thấu rễ cây, gió nhẹ lướt qua gây mũi mùi máu tươi hướng ra phía ngoài tràn ngập. Huyền cương cảnh bắt tinh, huyền cương cảnh đỉnh phong. Lục Viễn đâu vào đấy không chế quỷ ngẫu đại quân, thông qua hấp thu máu tươi tăng thực lực lên. Khu không người, một tòa cổ lão cũ nát ngoài thành trì. Mây đen dày đặc, mưa to sắp đột kích. Để cho ta đi bảo, van cầu ngươi để cho ta đi bảo, lại không trị liệu ta phải chết. Một tên sắc mặt biến thành màu đen, cánh tay bị hung thú cắn bị thương trúng độc chức nghiệp giả đại hống đại thiếu. Nhưng mà hắn vô luận như thế nào cầu khẩn, thủ thành binh sĩ bất vi sở động. Dù sao ngươi sắp chết, ta thật lâu không ăn đồ vật, không bằng phốc phốc. Một tên gầy như quét ủi, dinh dưỡng không đầy đủ trung niên nhân liếm môi một cái, chủy thủ từ phía sau lưng đâm xuyên người chức nghiệp giả kia trái tim. Có ăn. Hỗn loạn không chịu nổi ngoài thành trì, có người hô to một tiếng, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú ý. Bọn hắn có tại xào rau, có tuyệt vọng ngồi dưới đất nhìn lên trời, có lấy ra thật dày tiền mặt muốn vào thành. Biết được vào thành nhất định phải mời khỏa thần thông cảnh yêu tinh, đồng thời không thu tiền mặt lúc, người kia ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng cắn lưỡi tự vẫn kết thúc sinh mệnh mình. Lại có ăn. Có người lần nữa hưng phấn nói ra. Cách cửa thành mở ra, một tên mặc sườn xám, cuộn lại tóc dài nữ nhân đi ra. Nàng tuổi chừng 25-26, làn da trắng nõn, bờ môi càng gợi cảm. Nhưng mà người ngoài thành cũng không quan tâm mỹ mạo của nàng, bọn hắn quá đói, đói xanh sao vàng gọt mắt nổi đom đóm. Có thể là ghét bỏ không khí quá hôi thối, nữ nhân nhíu mày lấy ra khăn tay che mũi. Đạt được Lục Viễn bóng dáng người, tình huống là thật nhưng tại hỗn loạn chi thành thu hoạch được 10 năm quyền cư ngụ. Giết chết Lục Viễn người, thu hoạch được hỗn loạn chi thành vĩnh cửu quyền cư ngụ. Nữ nhân nói đi tay lấy ra tấm hình dán tại trên tường. 10 năm quyền cư ngụ, vĩnh cửu quyền cư ngụ. Nghe được nữ nhân nói, người ngoài thành ánh mắt khát vọng. Giết Lục Viễn, giết Lục Viễn. Thanh âm vang vọng chân trời, nhớ kỹ Lục Viễn tướng mạo đám người giải tán lập tức. Chỉ có giết Lục Viễn bọn hắn mới có thể tiến nhập hỗn loạn chi thành, từ đó đường đường chính chính thu hoạch được giống người. Bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn diện đều là Hoa Hạ truy nã tử hình phạm nhân, lang thang tại khu không người sống được người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngoài thành tử hình phạm nhân không kịp chờ đợi muốn giết Lục Viễn, trong thành phát thanh gợi cảm, tràn ngập dụ hoặc giọng nữ vang lên. Giết Lục Viễn người, thu hoạch được 50 khỏa thần thông cảnh ma hạch cùng 10 khối long huyết tinh. Nghe được ma hạch, trong thành muôn hình muôn vẻ chức nghiệp giả bất vi sở động. Long huyết tinh ba chữ xuất hiện, vô luận là huyền cương cảnh hoặc thần thông cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh chức nghiệp giả đột nhiên ngẩng đầu. Lục Viễn một tên mang theo mặt nạ che chắn chân dung, toàn thân phát ra máu, lôi, gió, đất bốn loại thuộc tính khác nhau khí tức nam nhân ánh mắt lấp lóe. Lúc này sợ không tha rất nghi hoặc, Lục Viễn đến tột cùng đã làm gì, có thể làm cho hỗn loạn chi thành đối với hắn hạ đạt lệnh truy nã. Do dự một chút sợ không tha đứng dậy rời đi hỗn loạn chi thành, trong đầu hồi tưởng phát thanh nội dung. Lục Viễn, cũng đừng dễ dàng chết như vậy tại đám người này trong tay. Chương 73, bọn này xuất sinh không xứng ngươi thiêu đốt tinh huyết. Chương 73, bọn này xuất sinh không xứng ngươi thiêu đốt tinh huyết. Khu không người, địa đồ tên là Lục Xà trong rừng rậm. Một con hung thú không cam tâm phát ra gầm thét, ngay sau đó ngã trên mặt đất mất đi hô hấp. Nương theo mà đến còn có nhiều đạo kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ. Trên mặt đất nằm nổn ngang lộn xộn thi thể, Lục Viễn nhìn về phía trước mắt run lẩy bẩy, hỏi đầu nam nhân. Năm nào ước hơn 40 tuổi, thức tỉnh thổ thuộc tính, thần thông cảnh tứ tinh. Mà đây là hôm nay ám sát chính mình đợt thứ 3 chức nghiệp giả. Lục Viễn, để cho ta giết ngươi đi. Ta đã rất đáng thương, dòng dã nửa năm chưa từng ăn qua một bữa cơm no, thê ly tử tán có ra không dám về. Tên là Đinh Đạt Cường trung niên hói đầu nam cầu khẩn nói. Vì cái gì có ra không dám về? Lục Viễn hỏi. Đinh Đạt Cường ngáp úng. Ta giết người, nhưng chỉ bất quá ngược sát mấy tên ăn mày, quan phủ lại phán ta tử hình, ta thế nhưng là thần thông cảnh chức nghiệp giả. Đinh Đạt Cường tận lực cường điệu cảnh giới của hắn. Phản phất hắn cảm thấy không nên nhận nghiêm trọng như vậy hình phạt. Ngươi đã sớm đáng chết kéo dài hơi tàn sống lâu nửa năm hẳn là mang ơn. Lục Viễn ngữ khí lạnh nhạt, đứng tại Đinh Đạt Cường bên cạnh huyết đồ đống nhiên phát lực. Lần nữa hấp thu một tên thần thông cảnh chức nghiệp giả máu tươi. Lục Viễn cảm thụ thân thể biến hóa, chính thức từ huyền cương cảnh đột phá đến thần thông cảnh. Hỗn loạn chi thành. Lục Viễn nhìn về phía biến thành bạch cốt Đinh Đạt Cường thi thể. Từ khi hắn phá hủy 35 hào điểm tiếp tế, càng ngày càng nhiều chức nghiệp giả tìm tới chính mình. Những chức nghiệp giả này phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ, xanh sao vàng gọn, nhưng từng cái liều mạng cũng muốn giết mình. Mới đầu huyền cương cảnh ngũ tinh, sau đó bát tinh, cuối cùng là thần thông cảnh chức nghiệp giả, thực lực càng cường hãn. Lục Viễn hoài nghi truy sát pháp tắc của mình cảnh cường giả, lúc này sợ là ngay tại trên đường. Không cần nghĩ, những người đuổi giết này nhất định là Hàng Thịnh phải tới. Chứ Hàng Thịnh, Lục Viễn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Lục Viễn biểu lộ ngân lệ, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành S cấp nhiệm vụ giết chóc dục vọng tăng gọn, ban thưởng lôi thai ương ách lôi thực ma thai ương ách ma táng. Ầm ầm, nửa giờ sau, lôi thần cuộn cuộn, lôi quang chiếu sáng đêm tối. Mưa rào tầm tã rơi xuống, một tên người khoác khôi giáp màu bạc, trên mặt mọc ra lít nha lít nhít con mắt, con người phát ra lôi quang quái vật xuất hiện. Ta tự do. Quái vật giang hai cánh tay hưởng thụ nước mưa cọ rửa, sau đó cánh tay phải nắm đấm nắm chặt gần sát ngực, hướng phía Lục Viễn một gối quỳ xuống. Ầm ầm, to như thùng nước tiệm điện màu tím rơi xuống, lôi chi thai ách lôi thực đột nhiên ngẩng đầu. Phản bội là kẻ yếu Mộ Chí Minh. Lưới dao của ta vĩnh viễn chỉ hướng ngoại địch. Lôi thực tham kiến chủ nhân. Rất tốt. Lục Viễn nhìn về phía lôi chi thai ách lôi thực. Mưa to im bặt mà dừng, chiến mã tê minh, hơn ngàn tên vạn cốt binh sĩ phát xuất chiến giống. Ma khí nồng đậm bao trùm phương viên 10 dặm, một tên nút trong bóng tối huyền cường cảnh chức nghiệp giả con người phóng đại, một đoàn ma khí bao khỏa toàn thân hắn khoảnh khắc luyện hóa thành huyết thủy. Người chức nghiệp giả này biết rõ đánh không lại Lục Viễn, nhớ lại đến hỗn loạn chi thành mật báo. Tốt xấu có thể thu được hỗn loạn chi thành 10 năm quyền cư ngụ. Mà hắn là thuộc tính không gian chức nghiệp giả, tự nhận là nấp rất kỹ, sự thật cũng đúng là như thế. Dù là không trung gió cũng không có phát hiện hắn, nhưng trong nháy mắt bị ma táng phát hiện luyện thành huyết thủy. Xa xa xa, một tên mặc đen kỵ khôi giáp, toàn thân phát ra nồng đậm ma khí nam nhân hướng phía Lục Viễn một gối quỳ xuống. Ma táng tham kiến chủ nhân. Không giống với xấu xí, trên mặt mọc ra lít nha lít nhít con mắt lôi thực, ma hai ương ách ma táng tướng mạo tuấn tú, khôi giáp điêu khắc hình thủ kỳ quái văn tự. Lục Viễn dò xét trước mắt chín đại thai ách. Ma táng đứng tại chủ vị, thứ yếu là lôi thực, huyết độ gió êm dịu, ngũ hành thai ách vệ quân đứng hàng thứ nhất. Lục Viễn đem ánh mắt đặt ở ma táng trên thân. Ma thuộc tính, chỉ có ma tộc mới có thể thức tỉnh thuộc tính này. Đồng thời cho dù tại ma tộc, thức tỉnh thuộc tính này ít càng thêm ít, xác suất không sai biệt lắm cùng huyết thuộc tính giống nhau. Ma táng SSS cấp quỷ ngỗ cảnh giới, thần thông cảnh nhất tinh linh kỹ, bất hạnh chi trảo, oán linh ngưng thị, nghịch luyện đu thân, ma nhãn ngưng nguyên ghi chú, từng được vinh dự ma tộc sử thượng đệ nhất nguyên soái, bởi vì lọt vào ma thần kiêng kỵ chết oan chết uổng, vong hồn bị thai ách ô nhiễm phục sinh. Công cao trấn chủ. Lục Viễn đơn giản giải ma táng thân thế. Đột phá đến thần thông cảnh sau, Lục Viễn càng phát giác chín đại thai ách phản phát sinh ra chính mình tư duy, thậm chí có thể nghe được bọn chúng tiếng tim đập. Mà ma táng cùng lôi thực đều có được đại lượng địa giai cao cấp linh kỹ. Trong đó ma táng có một cái tên là oán linh ngưng thị linh kỹ, vậy mà có thể không nhìn pháp tắc cảnh chức nghiệp giả lực lượng pháp tắc. Cái này gây nên Lục Viễn hứng thú. Pháp tắc cảnh chức nghiệp giả, sở dĩ có thể treo lên đánh thần thông cảnh phía dưới chức nghiệp giả, dựa vào là chính là lực lượng pháp tắc. Oán linh ngưng thị, cái này linh kỹ không sai. Lục Viễn lời bình đạo. Long huyết tinh là của ta. Lục Viễn, là ta động thủ hay là ngươi ngoan ngoãn tự sát? Cả nước thi võ thứ nhất, Lục Viễn trong tay hẳn là có không ít đồ tốt, hắn đeo là lôi đỉnh mình chuyên môn nhận chữ vật. Ta, đều là ta, các ngươi không cho phép cùng ta đoạn. Lục Sa dương rậm, đại lượng thần thông cảnh chức nghiệp giả phát ra hưng phấn tiếng cười. Mau ra tay, hỗn loạn chi thành rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả đều xuất động, may mắn chúng ta nhanh bọn hắn một bước sớm phát hiện Lục Viễn. Một tên giữ lại đầu trọng, trên người xăm lấy hình xăm tráng hán thuốc dục nói, hắn là hỏa thuộc tính, thần thông cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả. Lục Viễn hờ hững nhìn chằm chằm bọn này đến từ hỗn loạn chi đâu người. Bọn hắn có một cái tính một cái đều là đang lẩn trốn tử hình phạm nhân, chỉ bất quá thực lực đủ mạnh, cho nên tại khu không người sống coi như thoải mái. Giết Lục Viễn cái kia 10 khối long huyết tinh làm sao chia? Lao tử là thần thông cảnh bát tinh, muốn 3 khối không quá phần đi. Đường dày vò khốn khổ tranh thủ thời gian đậu thủ, đợi đến pháp tắc cảnh cường giả đuổi tới đừng nói long huyết tinh, phân chúng ta cũng chia không đến. Các ngươi tự tin như vậy nhất định có thể giết ta. Lục Viễn cười, thon dài ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên. Lấy ma táng cầm đầu chín đại hai ách tiến về phía trước một bước, thượng bạn danh quỷ ngẫu binh đoàn hư không tiêu thất, hóa thành chín đạo màu sắc khác nhau quang mang rót vào hai ách bọn họ thể nội. Vừa đột phá đến thần thông cảnh liền chảnh chứ không biên giới. Chúng ta nơi này có hơn 30 tên thần thông cảnh chức nghiệp giả, chỉ là định phong liền có 6 người. Trên người có hình xăm tráng hán nói ra. Phanh phanh phanh, mấy đạo tiên lôi rơi xuống. Để tráng hán không nghĩ tới chính là, có người cùng Lục Viễn một dạng cuồng, huyền cương cảnh thất tinh dám ra tay với bọn họ. Lục Viễn là của ta. Sở Vô Xá đứng tại Lục Viễn trước mặt ngữ khí lạnh nhạt. Sở Vô Xá. Có người nhận ra vị này lôi đình minh minh chủ chi tử, nhưng cho dù Sở Vô Xá thân phận tôn quý bọn hắn cũng không để trong lòng. Ở đây trừ Lục Viễn cùng Sở Vô Xá, cái nào không phải hoa hạ truy nã tử hình phạm nhân. Chỉ là bọn hắn có chút hiếu kỳ chính là, hai người này không phải túc địch sao, Sở Vô Xá hẳn là ước gì Lục Viễn chết mới đối. Con ngươi chết xạ huyết quang, Sở Vô Xá đầu tiên là mắt nhìn Lục Viễn, ngay sau đó thân thể run rẩy kịch liệt. Muốn giải quyết những người này, hắn nhất định phải thiêu đốt tinh huyết tăng lên linh kỹ uy lực, thi triển lôi huyết thuộc tính dung hợp địa giai cao cấp linh kỹ. Không cần. Lục Viễn lắc đầu ngăn cản Sở Vô Xá. Ân. Sở Vô Xá nhíu mày. Bọn xuất sinh này không xứng ngươi thiêu đốt tinh huyết, ta đến. Lục Viễn nói đi, điều khiển chín đại thai ách hướng bốn phương tám hướng chức nghiệp giả đánh tới. Chương 74, hỗn loạn chi thành chương 74, hỗn loạn chi thành như thế có tự tin. Sở Vô Xá nhíu mày, đình chỉ thiêu đốt tinh huyết cử động. Thiêu đốt tinh huyết là lấy tuổi thọ làm đại giá, lần trước thi đấu sau lão sư, bao quát nhiều vị lôi đỉnh minh trưởng lão lập đi lặp lại căn dặn hắn, không đến sống còn thời khắc nghiêm cấm thiêu đốt tinh huyết. Đối với Sở Vô Xá tới nói, hiện tại chính là sinh tử du quan thời khắc. Hắn nhất định phải cứu Lục Viễn, sau đó đường đường chính chính đem Lục Viễn đánh bại. Lấy ra một khối ngân nắp, lớn chừng quả đấm tinh thể màu đỏ, Sở Vô Xá tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù hắn tình nguyện thiêu đốt tinh huyết, cũng không nguyện ý lãng phí khối này tinh thể màu đỏ. Phanh phanh phanh, thuộc tính khác nhau linh kỹ đem lục xà rừng rậm nhóm lửa, vô số đê giai hung thú bản năng chạy tứ tán. Điều khiển chín đại thai ách, Lục Viễn lấy một địch nhiều. Chín đại thai ách bên trong, ma mai táng mạnh nhất, tay không tấc sắt cùng ba tên thần thông cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả đánh đối đuổi. Đồng thời rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Thứ yếu chính là lôi hai hương ách lôi thực. Tất cả thuộc tính bên trong, lôi hỏa linh kỹ uy lực công nhận mạnh nhất. Tại thượng phẩm linh khí thiên hình làm cho gia trì bên dưới, lôi thực điên cuồng thi triển nhiều cái linh kỹ, hơn nữa là quần thể địa giai linh kỹ. Địa giai cấp thấp linh kỹ thiểm điện phong bạo, địa giai trung cấp linh kỹ lôi minh thẩm phán, địa giai cao cấp linh kỹ lôi điện trọng kích, theo cái này đến cái khác linh kỹ đánh tới, hỗn loạn chi thành muốn giết Lục Viễn các chức nghiệp giả dáng tươi cười ngưng kết. Bọn hắn cảnh giới so Lục Viễn cao, nhưng đều tại thần thông cảnh. Cùng là thần thông cảnh, thi triển linh kỹ uy lực không kém bao nhiêu, liền nhìn linh kỹ phẩm giai cao thấp. Địa giai linh kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, nhất là địa giai cao cấp. Hơn 30 tên chức nghiệp giả có được loại cấp bậc này linh kỹ bất quá giải rác mấy người, phổ biến thi triển đều là huyền giai. Cái này cũng liền dẫn đến đơn thuần linh kỹ đối hoành, bọn hắn không sánh bằng Lục Viễn. Nhìn thấy Lục Viễn điều khiển chín đại thái ách, Sở Vô Xá yên lặng thu hồi trong tay tinh thể màu máu. Không cần hắn xuất thủ, Lục Viễn liền có thể giải quyết những này tử hình phạm nhân. Thần thông cảnh a? Sở Vô Xá ngữ khí hâm mộ. Hắn nằm mộng cũng nhớ đột phá đến thần thông cảnh, chỉ có dạng này mới có cơ hội chiến thắng Lục Viễn. Phải biết thần thông cảnh có thể lĩnh ngộ thần thông, hắn là SSS cấp thiên phú, lại đã thức tỉnh bốn thuộc tính. Nếu như lĩnh ngộ bốn cái thần thông, nói không chừng có cơ hội cùng Lục Viễn đánh một trận. Sở Vô Xá bên này suy nghĩ ngàn vạn, đám kia tử hình phạm nhân vô cùng thê thảm. Cứu mau cứu ta. Hạ Bất Hãn treo giải thưởng ngàn vạn tử hình phạm nhân, bởi vì mua thức ăn thời điểm cùng người phát sinh cãi vã, dưới cơn nóng giận tại chợ bán thức ăn giết hơn 40 tên vô tội cư dân. Sau đó giết giúp hắn ẩn thân xong bảo thai đệ đệ, bằng vào đệ đệ thân phận thoát đi hoa hạ đi vào khu không người. Mà hắn là thổ thuộc tính, thần thông cảnh định phong chức nghiệp giả. Lúc này Hạ Bất Hãn bụng dưới xuất hiện nhiều đạo vết thương phát ra hắc khí không ngừng ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Đối diện ma thai hương ách ma mai táng lộ ra khiêu khích dáng tươi cười. Cứu mạng a. Hạ Bác Hãn la lớn. Đánh không lại, thần thông cảnh đỉnh phong hắn đánh không lại thần thông cảnh nhất tinh ma mai táng. Ma mai táng thi triển linh kỹ lại mạnh lại quỷ dị, để hắn khó lòng phòng bị. Hoa hạ cùng ma thuộc tính ma tộc giao thủ người ít càng thêm ít, trừ phi cố ý đi thăm dò tư liệu, nếu không căn bản không hiểu rõ thuộc tính này linh kỹ. Đừng hô, ai mẹ hắn tới cứu cứu ta. Một tên khác thần thông cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả nói ra, hắn bị lôi từ quanh mình đẩy thương tích, nhanh anh choáng váng. Không ai trả lời hai người bọn họ lời nói, đều là chấn kinh tại Lục Viễn thực lực kinh khủng, chiến ý dần dần biến mất lòng sinh thoái ý. Một màn quỷ dị xuất hiện, kẻ đuổi giết biến thành kẻ chạy trốn, vốn hẳn nên chạy trốn Lục Viễn biến thành kẻ đuổi giết. Thân phận hai cấp đảo ngược. Chạy? Chạy sao? Lục Viễn hết sức chăm chú điều khiển ma mai táng cùng lôi thực. Địa giai cao cấp linh kỹ ma nhãn ngưng nguyên ma mai táng mi tâm xuất hiện rất nhỏ khe hở, ngay sau đó một con mắt chậm rãi mở ra. Ma quang bao trùm phương viên 10 dặm, hình thành một đạo bình chướng vô hình ngăn cách ở bên trong. Chạy trốn chức nghiệp giả ý đồ hoành mở bình chướng, kết quả tuyệt vọng phát hiện làm sao đều hoành không nát, bao quát bay ở không trung phong thuộc tính chức nghiệp giả. Địa giai cao cấp linh kỹ lôi đoạn vạn thế hấp thu thiên phạt binh đoàn lôi thực thân thể bắn ra một đạo chướng mắt quang mang. Ầm ầm, lít nha lít nhít thiên lôi màu tím bao trùm toàn bộ lục xa rừng rậm, thổ địa sụp đổ, cây cối đánh nát. Bao phủ tại trong kết giới chức nghiệp giả ngẩng đầu nhìn lên trời, trơ mắt nhìn xem thiên lôi màu tím rơi vào trên người mình. Từng bộ than đen thi thể hoặc quỳ, hoặc nằm trên mặt đất, trong không khí tràn ngập bụi thịt. Ánh trăng chiếu rọi xuống, Lục Viễn quay đầu nhìn về phía Sở Vô Xá. Nói không cần ngươi thiêu đốt tinh huyết. Sở Vô Xá khẽ miệng co giật. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là chuyên môn tới cứu ngươi. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Sở Vô Xá thanh âm khàn khàn. Còn có ta xuất thủ đơn thuần là bởi vì ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi là cả nước thi võ thứ nhất, tại các minh chủ trong mắt biết. Lục Viễn cảm thấy Sở Vô Xá rất rông dài. Thử. Sở Vô Xá hai tay ôm vai. Đây là thứ lộ gì? Hơn 30 tên thần thông cảnh chức nghiệp giả, có 20 người phân phối nhận chữ vật. Nhận chữ vật loạn thất bát tao cái gì cũng có, linh khí, yêu tinh cùng ma hạch, thậm chí Lục Viễn còn chứng kiến nam nhân chuyên dụng vật phẩm. Một viên tinh thể màu đỏ gây nên Lục Viễn chú ý, đây là long huyết tinh. Chỉ có tại hỗn loạn chi thành mới có thể có đến, hiệu quả cùng yêu tinh ma hạch không sai biệt lắm, bất quá hiệu quả tốt hơn. Sở Vô Xá nhìn về phía long huyết tinh ánh mắt khát vọng. Mặt khác phục dụng long huyết tinh có thể khôi phục nhanh chóng linh lực cùng thương thế, đối với huyết thuộc tính chức nghiệp giả tới nói có thể trong thời gian ngắn đề cao cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Sở Vô Xá nói ra. Hắn là huyết thuộc tính chức nghiệp giả, muốn bộc phát ra kinh người sức chiến đấu nhất định phải thiêu đốt tinh huyết, cũng chính là tuổi thọ. Long huyết tinh không chỉ có không có tác dụng phụ, đồng thời còn có thể thời gian ngắn để cao cảnh giới. Long huyết tinh. Lục Viễn nhìn về phía huyết chi thai ách huyết đồ. Cái đồ chơi này là đồ tốt ta, mình có thể dùng huyết đồ cũng có thể dùng. Ngươi cẩn thận một chút, hỗn loạn chi thành đối với ngươi hạ đạt lệnh truy nã, ai giết ngươi ban thưởng 10 khối long huyết tinh. Sở Vô Xá nhắc nhở. Ngươi không phải gom góp đi ngang qua sao, hiện tại tại sao lại nói mới từ hỗn loạn chi thành rời đi? Lục Viễn hỏi. Sở Vô Xá, hai người đối mặt thật lâu, cùng trầm mặc một hồi lâu. Ý của ngươi là nói, hỗn loạn chi thành còn có rất nhiều long huyết tinh? Lục Viễn chủ động dò hỏi. Ân, ta cũng là ngẫu nhiên từ trong miệng lao sư biết được long huyết tinh cùng hỗn loạn chi thành tồn tại. Sở Vô Xá nghĩ đến lao sư Trác Thụy Phong. Trên thực tế hắn không có nói cho Trác Thụy Phong chính mình đi hỗn loạn chi thành, dù sao chỗ kia ngư long hỗn tạp quá nguy hiểm. Nhìn xem trong tay sưu tập 3 khối long huyết tinh, Lục Viễn như có điều suy nghĩ. Huyết đồ phục dụng lời nói, cảnh giới có thể thời gian ngắn đột phá đến thần thông cảnh tứ tinh, nếu như phục dụng càng nhiều nói. Ngươi còn chuẩn bị về hỗn loạn chi đô sao? Lục Viễn hỏi. Trở về. Sở Vô Xá gật đầu. Trong tay hắn chỉ có 2 khối long huyết tinh, cái đồ chơi này đối với huyết thuộc tính hắn càng nhiều càng tốt. Rời đi hỗn loạn chi đô vẹn vẹn muốn tìm đến Lục Viễn, sau đó nhắc nhở Lục Viễn tranh thủ thời gian trở về Hoa Hạ, trong thời gian ngắn không cần tiếp tục đợi tại khu không người. Đi. Lục Viễn nói ra. Đi đâu? Hỗn loạn chi thành, ta muốn làm chút long huyết tinh. Sở Vô Xá. Hắn xác định không có nghe lầm Lục Viễn nói lời. Hiện tại hỗn loạn chi thành ngay tại truy nã Lục Viễn, Lục Viễn lúc này chủ động đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Nhưng nghĩ lại, nơi này khoảng cách gần nhất biên tái thành thị có 200-300 cây số xa. Truy sát Lục Viễn chức nghiệp giả núi liền không dứt, lúc này đi hỗn loạn chi thành ngược lại là càng sáng suốt, cũng là lựa chọn tốt hơn.